Chương 1138, ba chủng sơn chiến sự lên. Chương 1138, ba chủng sơn chiến sự lên. Hồng Y Liễu Lệ Quỷ giơ một cây đại thương liền bật ra, đem thương quét ngang, liền ngăn cản đám người con đường. Nhìn thấy Hồng Y Liễu Lệ Quỷ, Dương Hiển lập tức liền hưng phấn. Lớn mật quỷ bật, nhanh chóng để mở con đường, nếu không chết. Dương Hiển cái này vừa nói, đối diện Hồng Y Liễu Lệ Quỷ lập tức liền tức nổ tung. Cái quái gì? Các ngươi lén xông vào nhà ta đại vương đạo phủ, còn để cho ta nhường đường, không nhường đường liền chết. Ngươi có muốn hay không nghe một chút, ngươi cái này nói là tiếng người sao? Đốt nơi nào tới cùng đồ, dám miệng vung cùng luôn, muốn chết. Lời còn chưa dứt, Hồng Y Liễu Lệ Quỷ đã nâng thương liền đâm đi qua. Đến hay lắm. Dương Hiển thấy thế đại hỉ, giơ lên trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận đao liền nên đón tiếp lấy. Cong. Một thanh âm vang lên, đao thương đụng đụng vào nhau, sau đó cùng nhau bị bắn ra ngoài. Nhìn như là lực lượng ngang nhau, nhưng Dương Hiển lại là trong lòng càng tự tin nhịn không được cười ha hả, nói, lại đến. Nói chuyện, hô. Một tiếng, Tam Tiên Lưỡng Nhận đao treo đỉnh phong thành, lần nữa chẳng tới. Kia Hồng Y Liễu Lệ Quỷ cũng không lùi bước, nâng thương đón lấy. Cong. Cong. Không ngừng, một người một quỷ liền triệt để chiến tại một chỗ. Dương Hiển sơ tập đạo ra công pháp, hiện tại chỉ là cái dẫn khí kỳ nhỏ tạp lạc đạo, nhưng trời sinh thần lực, lại thêm cường hãn võ đạo thiên phú, cho nên một cây Tam Tiên Lưỡng Nhận đao múa chính là hổ hổ sinh phong, hát nước không tiến, cùng đối diện sơ giai Hồng Y Liễu vậy mà đấu cái khó phân thắng bại. Dương Hiển cùng kia Hồng Y Liễu đại chiến, mọi người khác thì liền đứng ở một bên say sưa ngon lành nhìn xem. Dương Thiền thì là mặt mũi tràn đầy khẩn trương, một cái tay nhỏ nắm lấy thanh lưu trên cổ một tú lông, đồng thời dùng sức hướng ra phía ngoài hào. Thanh lưu một mặt u oán nhìn xem bên cạnh vị này tiểu tổ tông, nhưng cũng không dám lên tiếng phản đối, chỉ có thể cố nén nổ lông thống khổ. Cứu cứu, ca ca không có sao chứ? Mặc dù trong lòng biết nhiều người nhìn như vậy, ca ca Dương Hiển không có việc gì, nhưng Dương Thiền trong lòng vẫn là không nhịn được lo lắng. Trương Huyền vung lên phát trần, một vệt kim quang rơi xuống, đem Dương Thiền cũng nắm lên thanh lưu trên lưng, đưa tay vô vô đầu của nàng, nói: yên tâm đi, Hiển mà không có chuyện gì. Thanh Nhu cảm nhận được trên cổ đung lỏng, nhịn không được dương mắt cảm kích nhìn thoáng qua Trương Huyền. Trương Huyền thấy thế vô vô như đầu, cười nói, được rồi, ngươi cái này trâu mà hiện tại cũng học lão cá. Lại nói, chỗ cửa hang, Dương Hiển cùng kia Hồng Y Liễu Lệ Quỷ một trận chiến đấu, rất nhanh liền kinh động đến trong động cái khác quỷ vật. Chỉ gặp, cửa hang âm khí quay cuồng một hồi, một đội quỷ binh liền bỏ ra. Cái này đội quỷ binh tổng cộng có 12 người, cầm đầu chính là hai cái Hồng Y Liễu Lệ Quỷ, cái khác đều là lệ quỷ. Cầm đầu hai cái Hồng Y Liễu Lệ Quỷ, một cái cầm trong tay đại đao, một cái cầm trong tay song truy. Sau người lệ quỷ đều cầm trong tay trường thương, bên hông treo một thanh quỷ đầu đao. Đốt các ngươi người nào, vậy mà lén xông vào ta ba chủ sơn. Nói chuyện chính là cái kia cầm trong tay đại đao Hồng Y Liễu Lệ Quỷ. Nhìn thấy cái này một đội quỷ binh, Lý Mộc nhãn tỉnh sáng lên, cất bước liền đi ra. Lý Yến Tân nhìn thấy Lý Mộc ra bất đắc dĩ mình cũng liền bận bịu đi ra. Không có cách, hiện trường thật đúng là liền hai người bọn họ thích hợp nhất. Trong đám người, Tôn Ngộ Huyền sớm đã đột phá kim đăng kỳ, kia là có thể so với yêu đế sinh vật, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Bạch Tuyển Tình đều là trúc cơ kỳ, là sánh vai võ vương cao thủ. Dẫn khí kỳ chính là các nàng tỷ muội, Dương gia huynh muội cùng vô duyên, vô thế, vô vi ba nhỏ. Dương Hiển đã xuất thủ, Dương Thiền đối tranh đấu không nhiều hứng thú lắm, vô duyên, vô thế, vô vi tựa hồ cũng không có hứng thú gì. Cho nên, tính đi tính lại, vẫn thật là đến hai người bọn họ xuất thủ thích hợp nhất. Lý Mộc đi vào hai cái Hồng Y Liễu Lệ Quỷ trước mặt, giơ lên kiếm gỗ đào chỉ về phía trước, nói, bản tiểu thư hỏi các ngươi, hai ngày trước có phải hay không có một con chư yêu chạy tới các ngươi cái này ba chủ sơn. Lý Mộc cái này vừa nói, hiện trường tất cả quỷ vật đều là sững sờ. Hai cái Hồng Y thì càng đem quỷ nhãn trừng đến căng tròn, cầm trong tay song truy Hồng Y thì càng là bước lên trước một bước, giơ tay phải lên truy hướng Lý Mộc một chỉ, quát to, nguyên lai là các ngươi. Thật can đảm, dám trêu đùa nhà ta Lục Đại Vương, muốn chết. Nói chuyện, cầm trong tay song truy Hồng Y thì lệ quỷ giơ lên song truy thẳng đến Lý Mộc liền lao đến, song truy vung mạnh mở, hướng về Lý Mộc liền đập tới. Lý Mộc thấy thế đại hỉ, cười hì hì, nhưng người tránh thoát song truy, nhấc lên kiếm gô đào liền đâm tới. Một người một quỷ cũng chiến tại một chỗ. Còn lại cái kia cầm trong tay đại đao Hồng Y thì hơi khẽ to mày, đầu tiên là quay đầu cho sau lưng quỷ binh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó mình giơ lên đại đao cũng cất bước đi tới, dùng đao một chỉ Lý Yến Tân, lớn tiếng nói, các ngươi đến tuột cùng là người thế nào? Trước dưới báo lai lịch đi. Lý Yến Tân sững sờ, tiếp lấy cười một tiếng, nói, chúng ta chính là đạo môn đệ tử, hành tẩu thiên hạ, chảm yêu trừ ma, đi ngang qua cao gia tràng, gặp được kia chư yêu ỷ thế hiếp người, chiếm đoạt cao gia tiểu thư, thân là đạo môn đệ tử, chúng ta như thế nào tha cho hắn? Tiểu nữ tử khuyên các ngươi nhanh chóng đem kia chư yêu đưa ra đến, theo chúng ta về cao gia trang nhận tội để tội, nếu không. Nói đến đây, Lý Yến Tân hơi dừng lại, cười quét kia động vật một chút, nói, nếu không liền chớ nên trách chúng ta tự mình xuất thủ, chạm yêu trừ ma. Lý Yến Tân cái này vừa nói, kia Hồng Y Liễu Lệ Quỷ giận tí mặt, đại đao vung lên, phẫn nộ quát, cái gì cầu thí đạo môn, chưa từng nghe qua, ta ba chủng sơn chưa từng hại người chi quỷ, luôn luôn cùng ngươi nhân tộc nước giếng không phạm nước sông, hôm nay các ngươi đặt chân ta ba chủng sơn, lại muốn cầm nã Lục Đại Vương, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Xem nào. Lời còn chưa dứt, kia Hồng Y Liễu Lệ Quỷ đã cất bước hướng về phía trước, giơ lên đại đao quay đầu liền hướng về Lý Yến Tân chạm xuống dưới. Cùng lúc đó, cái này Hồng Y Liễu Lệ Quỷ sau lưng cái kia một đội quỷ binh bên trong, có một cái quỷ binh xoay người chạy tiến vào động vật bên trong. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn mọi người thấy một màn này, bất quá ai cũng không có xuất thủ ngăn cản. Lại nói Lý Yến Tân nhìn xem đột kích đại đao cũng không hoảng loạn, mỉm cười, nghiêng người hướng bên cạnh vừa lui, sau đó giơ kiếm liền hướng kia Hồng Y Liễu Lệ Quỷ Thứ tới. Thế là, hiện trường liền xuất hiện ba khu chiến đấu, Dương Hiển, Lý Mục, Lý Yến Tân phân biệt đối chiến một con Hồng Y Liễu Lệ Quỷ. Ba người ba quỷ cùng thi triển khả năng, đấu cái khó phân thắng bại. Nói đến, Lý Mục ngược lại là nhất cật lực, bởi vì ba con Hồng Y Liễu Lệ Quỷ bên trong, Lý Mục đối mặt con kia Hồng Y Liễu Lệ Quỷ tu vi là cao nhất, mà lại một đôi đại truy càng là hung mãnh dị thường, Lý Mục căn bản không dám dùng kiếm gô đào đó nữa. Càng về sau, Lý Mục đầu tiên tế khởi Chấn Quỷ Tháp. Chấn Quỷ Tháp lơ lửng đến không trung, quay tít một vòng, vạn đạo kim quang rơi xuống, đem tự thân một mực hộ ở trong đó. Đối diện Hồng Y Liễu Lệ Quỷ, một đôi đại truy đánh tới màn sáng phía trên, chỉ là khơi dậy tầng tầng gợn sóng, căn bản là không có cách phá phòng. Đến lúc này, Hồng Y Liễu Lệ Quỷ ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Bảo khí, cùng Dương Hiển đối địch Hồng Y Liễu Lệ Quỷ giờ phút này đã hoàn toàn đã rơi vào hạ phòng, Lý Yến Tân cùng cầm trong tay đại đao Hồng Y thì là đánh đến lực lượng ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong động vật truyền đến một trận gầm thét thanh âm. Gan lớn thật, các ngươi khinh người quá đáng, ta lão chư đã nhượng bộ, các ngươi hẳn là muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Chương 1139, Ba Chủng Sơn đánh cược. Chương 1139, Ba Chủng Sơn đánh cược. Đó lấy, chỉ gặp bóng đen lóe lên, một con chư đầu nhân thân yêu quái liền từ động quật bên trong chui ra. Không sai, chính là con kia từ Vân Sạn Động trốn qua tới chư yêu. Bởi vì hắn lúc đầu đại thương nhét vào Vân Sạn Động bên ngoài, cho nên giờ phút này trong tay hắn nâng lại là một cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm thép dòng đại côn. Đông, một thanh âm vang lên, mặt đất đều run lên ba lần, chư yêu đem trong tay thép dòng đại côn trùng điệp trụ trên mặt đất. Đó lấy, lại nhìn thấy mấy đạo bóng đen thoát ra, chư yêu sau lưng hiện ra năm con quỷ vương. Cái này năm con quỷ vương dung mạo khác nhau, mà cũng là không giống nhau, nhưng giống nhau lại là đều tản ra quỷ vương khí tức, mà lại đều không phải là sơ giai quỷ vương. Đi đầu quỷ vương tóc đỏ lam diện, miệng sinh răng nanh, hung hãn dị thường, toàn thân tản ra đỉnh phong quỷ vương khí tức. Sau lưng hắn, đặt song song lấy hai cái quỷ vương. Bên trái quỷ vương tóc vàng mắt xanh, trong mắt không ngừng lóe ra lam quang, phía bên phải quỷ vương tóc vàng tử mắt, mắt bốc tử quang. Hai cái này quỷ vương đều là cao giai quỷ vương. Cuối cùng đồng dạng là hai cái quỷ vương. Hai cái này quỷ vương tóc lục đỏ mặt, mắt hổ mày trắng, khoát miệng lưỡi má, răng nanh mọc lan tràn, toàn thân tản ra trung giai quỷ vương khí tức. Ngay sau đó, từng đạo bóng đen hiện lên, năm vị quỷ vương sau lưng lần lượt nhảy lên ra trên trăm con lệ quỷ, ở trong đó có gần 30 con Hồng Y Liễu Lệ Quỷ. Tôn Ngộ Huyền nháy nháy mắt, trong mắt lóe lên một tia hứng thú, bất quá hứng thú không tính lớn, dù sao mấy vị này bên trong nhưng không có quỷ đế. Bất quá, nếu là hắn không xuất thủ, chỉ dựa vào sư đệ các sư muội cũng không phải mấy người kia đối thủ a. Một cái đỉnh phong quỷ vương, hai cái cao giai quỷ vương, hai cái trung giai quỷ vương, còn có một cái chiến lược sánh vai cao giai yêu vương, trung giai yêu vương. Tiên Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Bạch Tuyển Tình đều là trúc cơ kỳ, mượn nhờ bảo vật chi vận, ứng đối trung giai quỷ vương không khó, cao giai quỷ vương cũng chưa chắc không thể một trận chiến, nhưng đối đầu với kia đỉnh phong quỷ vương nhưng cũng có chút khó khăn. Phía bên mình, sư phụ Trương Huyền khẳng định là sẽ không xuất thủ, còn lại chính là Lý Yến Tân, Lý Mục, Dương Hiển, Dương Thiền cùng Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ. Nhưng đối phương còn có trên trăm con lệ quỷ đâu, trong đó còn có gần 30 con Hồng Y Liễu, cái này cũng không tốt ứng đối a. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có một cái biện pháp, bày trận, mượn nhờ trận pháp chi uy trấn áp lại những này quỷ dị. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Huyền vừa muốn có hành động, đột nhiên bên tai của hắn liền vang lên một thanh âm. Khỉ con, những này quỷ vật đều có công đức mang theo, tùy tiện không thể gây thương tính mệnh. Tôn Ngộ Huyền khẽ giật mình, liền đội vàng xoay người hướng Trương Huyền túi người hành lễ, trong miệng đáp: "Vâng, sư phụ, đồ nhi hiểu rồi." Trương Huyền gật gật đầu, tiếp lấy vung nhu đầu, chỉ gặp thanh nhu quay người lại, sau đó thân hình dần dần hư ảo, cũng cuối cùng biến mất bóng dáng. Một lần nữa hiện ra thân hình Trương Huyền cùng thanh nhu, đã đi tới ngọn núi này không trung ở trong. Đón lấy, chỉ gặp Trương Huyền hướng về phương nam một trảo, sau đó một vệt kim quang từ vương gia trấn bên ngoài phong thần đài phóng lên tận trời, phá toái hư không, liền rơi đi qua, cũng cuối cùng đem trọn phiến ba chủng sơn đều bao phủ tại trong đó. Phong thần bảng kim dưới ánh sáng, cho dù những cái kia quỷ vật bị chúng đệ tử chỗ nộ sát, Trương Huyền cũng có thể mượn nhờ phong thần bảng uy năng đem bọn hắn phục sinh. Theo Trương Huyền rời đi, Tôn Ngộ Huyền liền bắt đầu hắn mưu đồ. Dương Hiển, Lý Yến Tân, Lý Mục nhanh chóng lui về. Nghe đến đại sư huynh Tôn Ngộ Huyền thanh âm, Dương Hiển, Lý Yến Tân cùng Lý Mục ba người nhao nhao bước ra trở ra, mà bọn hắn đối thủ kia ba con Hồng Y Liễu Lệ Quỷ bởi vì nhà mình đại vương tới, cũng không có truy đuổi, thuận thế cũng lui trở về. Đại sư huynh, ba người cùng nhau đi vào Tôn Ngộ Huyền bên cạnh, hướng Tôn Ngộ Huyền chắp tay hành lễ. Dương Hiển mặc dù không phải Trương Huyền đệ tử, nhưng hắn đối Tôn Ngộ Huyền đám người cũng là lấy sư huynh, sư tỷ tương xứng, dù sao hắn cùng muội muội bây giờ công pháp cũng đều đến từ cứu cứu Trương Huyền. Tôn Ngộ Huyền khoát tay áo, để ba người thối lui đến phía sau mình. Lúc này, Tôn Ngộ Huyền nhìn về phía đối diện năm vị quỷ vương cùng kia chư yêu, cười cười, sau đó mở miệng nói, không biết mấy vị xưng hô như thế nào đâu. Cầm đầu vị kia quỷ vương cười lạnh một tiếng, sau đó liền ôm quyền, mở miệng nói, bản vương chính là ba chủng sơn lớn quỷ vương Trừ Tài. Đón lấy, Trừ Tài sau lưng bốn vị quỷ vương theo thứ tự mở miệng tự báo tính danh. Bản vương chính là ba chủng sơn hai quỷ vương Đồ Vũ. Bản vương chính là ba chủng sơn ba quỷ vương Kinh Thúc. Bản vương chính là ba chủng sơn bốn quỷ vương Tiêu An. Bản vương chính là ba chủng sơn năm quỷ vương Cận Hán. Năm vị quỷ vương báo xong tính danh về sau, cùng nhau nhìn về phía Chư Yêu. Tôn Ngộ Huyền đám người cũng đem ánh mắt đều rơi vào Chư Yêu trên thân. Nhắc tới cũng buồn cười, đến hiện tại bọn hắn còn không có hỏi cái này Chư Yêu danh từ đâu. Khô khục. Chư Yêu ho khan một tiếng, mở miệng nói, bản vương chính là ba chủng sơn lục đại vương chư huyền là vậy. Thế nào, sợ không? Hôm nay ta ba chủng sơn sáu vị đại vương tề tụ, các ngươi nếu là phục cái mềm, lại bồi ta cái 10 vạn 8 vạn lượng bạc, ta lão chư tại năm vị ca ca trước mặt cho các ngươi năn nỉ một chút, nói không chừng chúng ta liền biến chiến tranh thành tơ lụa nữa nha. Nói xong lời này, chư huyền còn làm bộ chuyển quay đầu nhìn lại nhìn phía sau hắn năm vị quỷ vương. Đi đầu lớn quỷ vương trừ tài nhẹ gật đầu, tựa hồ còn nhận đồng nói ra, nhà ta lục đệ nói rất đúng, bản vương cũng không quản các ngươi cỡ nào lai lịch, chỉ cần các ngươi hướng nhà ta lục đệ nói lời xin lỗi, bồi cái lễ, sau đó bồi cái mấy vạn lượng bạc, việc này liền hướng dạng này bóc đi qua đi. Nếu không, bằng không mà nói, chỉ sợ cái này ba chủ sơn, các ngươi chỉ sợ liền muốn lưu ở nơi đây. Nghe lớn quỷ vương trừ tài, Tôn Ngộ Huyền còn không nói chuyện, Tiền Lập Văn đầu tiên đứng dậy, giơ lên kiếm gỗ đào chỉ về phía trước, hét lớn một tiếng nói, đốt lớn mật chư yêu, hẳn là ngươi cho rằng chỉ bằng mấy cái này quỷ vương liền có thể hộ ngươi bình an hay sao? Thưa thời, ngoan ngoãn tới, theo chúng ta quay lại cao già trang hướng cao viên ngoại chịu nhận lỗi, bằng không mà nói, thử. Liền đừng trách chúng ta vô lễ. Một hồi đưa ngươi bắt, dây thừng trói chặt, trói đến cao già trang đi, vậy liền có coi. Tiền Lập Văn cái này vừa nói, chư huyền đầu tiên liền không làm. Cái quái gì? Các ngươi có phải hay không còn không có nhận rõ ràng tình trạng? Chỉ bằng các ngươi đang còn muốn ba chủng sơn bắt ta. Tức giận đến chư huyền hoa hoa kêu to lên. Hoa nha nha thật can đảm, các ngươi khinh người quá đáng. Nói đến đây, chư huyền quay đầu nhìn về phía sau lưng năm vị quỷ vương, nói, năm vị ca ca, ngươi lại cho tiểu đệ áp trận, đợi ta lão chư lại đi gặp bọn họ một chút. Nói xong lời này, chư huyền nhấc lên thép dòng đại côn, cất bước liền hướng về Tiền Lập Văn đi tới. Tiền Lập Văn lạnh hừ một tiếng, đưa tay vào ngực, tế lên trấn quỷ tháp, sau đó giơ kiếm liền muốn lên đón, nhưng bị Tôn Ngộ Huyền một thanh ngăn cản. Nhị sư đệ, khoan động thủ đã. Tiền Lập Văn sững sờ, bất quá vẫn gật đầu, dừng bước. Tôn Ngộ Huyền thì là cười hắc hắc, nhìn về phía chư huyền cùng phía sau hắn năm vị quỷ vương, nói, dạng này loạn chiến thật sự là không có gì hay, không bằng ta lão Tôn ra cái chủ ý, như thế nào? Nói xong lời này, Tôn Ngộ Huyền ánh mắt rơi xuống vị kia lớn quỷ vương trừ tài trên thân. Trừ tài sững sờ, sau đó tò mò hỏi, ý định gì? Chương 1140, Tiên Tiên Tứ Tượng Trấn Quỷ Đại Trận. Chương 1140, Tiên Tiên Tứ Tượng Trấn Quỷ Đại Trận, chúng ta đánh cược như thế nào? Tôn Ngộ Huyền vừa cười vừa nói, đánh cược. Năm vị quỷ vương cùng chư yêu chư huyền đều là sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền. Tôn Ngộ Huyền mỉm cười, tiếp lấy gật đầu nói, sư minh đệ chúng ta bày tòa tiếp theo trận pháp, những đám huynh đệ có dám đến vừa bỡ? Trận pháp? Năm vị quỷ vương cùng chư yêu chư huyền lại là sững sờ. Trận pháp bọn hắn cũng từng nghe tới, nhưng nói thật quỷ dị ở trong tu tập trận pháp tựa hồ không nhiều, đương nhiên cũng có thể là bọn hắn ít hiểu biết. Bọn hắn năm vị quỷ vương từ lúc xuất thế đến nay, liền không hề rời đi ba chủng sơn quá xa qua, mà chư yêu chư huyền cũng đối với mấy cái này không quá cảm thấy hứng thú. Nhân tộc trung quân đội tác chiến sẽ có một ít quân trận, một số võ giả đối mặt cường địch thời điểm, cũng sẽ có một chút trận pháp tiến hành phụ trợ, lấy đạt tới lấy yếu thắng mạnh mục đích. Trong truyền thuyết, còn có một số phi thường trận pháp thần kỳ, có thể mượn nhờ một chút bảo khí, đạt thành một chút phi thường đặc thù hiệu quả. Hẳn là, cái này ba chủng sơn sáu vị đại vương liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều thoáng hiện qua một tia lo nghĩ. Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh, mấy người ở giữa ánh mắt giao lưu lại như thế nào giấu giếm được ánh mắt của hắn. Thế là, Tôn Ngộ Huyền cười ha ha, ra vẻ khinh thường nói ra, làm sao? Các ngươi đường đường năm vị quỷ vương cùng một vị yêu vương, hẳn là còn e ngại bọn ta huynh đệ một cái trận pháp. Đương nhiên, các ngươi người đâu nếu là sợ, chỉ cần túi đầu nhận thua, ta lão Tôn tuyệt không làm khó dễ các ngươi. Chỉ cần kia chư yêu cùng bọn ta huynh đệ đi một chuyến cao gia trang, hướng vị kia cao tiểu thư bồi cái lễ, nói lời xin lỗi liền thành, như thế nào? Tục ngữ nói thỉnh tướng không bằng kích tướng, lớn quỷ vương trừ tài ổn trọng, chư yêu chư huyền gián xảo, nhưng bốn vị khác quỷ vương phần lớn là tính tình nóng nảy, lập tức liền không làm. Thật to gan. Ta tử, làm sao như thế nhục chúng ta? Chẳng phải một cái chỉ là trận pháp sao? Còn thật cho là chúng ta huynh đệ e ngại không thành. Đại ca, đáp ứng hắn, chẳng lẽ bằng vào ta đám huynh đệ chỉ năng, còn phá không được bọn hắn trận pháp sao? Trong lúc nhất thời, bốn vị quỷ vương nhao nhao kêu la lên, chỉ có Trừ Tài cùng Chư Huyền im lặng không nói. Chư Huyền há to miệng, trên mặt hiện ra vài tia vẻ dãy rủa, nhưng cuối cùng cắn răng một cái, quay đầu trở lại đến xem Tôn Ngộ Huyền đám người, thư lạnh một tiếng, nói, nếu là chúng ta thua, ta lão chư cùng các ngươi đi một chuyến, nhưng nếu là chúng ta thắng đây. Nghe được Chư Huyền lời này nói ra, vừa rồi kêu la bốn vị quỷ vương đều là khẽ giật mình. Đúng a? Bọn hắn làm sao đem chuyện trọng yếu như vậy quên mất đâu? Nếu là đánh cược, chắc chắn sẽ có thua có thắng, dù sao cũng phải có ván cược a. Bọn hắn vừa rồi chỉ lo phẫn nộ ngược lại thật sự là đem tiền đặt cược này sự tình quên mất. Tỉnh táo lại bốn vị quỷ vương cùng nhau nhìn về phía lớn quỷ vương Trừ Tài. Đại ca, đại ca, ngài lên tiếng đi. Đại ca, nho nhỏ trận pháp, ta thật không tin huynh đệ chúng ta không phá được. Chúng ta sáu huynh đệ hợp lực, liền là quỷ đế, võ đế đều có thể một trận chiến, huống chi một cái chỉ là trận pháp. Đúng vậy a, đại ca, ngài liền chớ do dự. Còn nữa nói, liền coi như chúng ta thua, còn không có. Lớn quỷ vương Trừ Tài đột nhiên biến sắc, hung hăng trợn mắt nhìn năm quỷ vương cận hán một chút, thấp giọng trách mắng, lao ngũ, ngươi câm miệng cho ta. Năm quỷ vương cận hán nghe vậy khẽ run rẩy, vội vàng ngậm miệng lại, không dám nói nữa. Hiển nhiên, hắn cũng biết mình vừa rồi nói sai. Lớn quỷ vương Trừ Tài lúc này mới bắt quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, mở miệng nói, tốt, không phải liền là cược trận sao? Bản vương đáp ứng ngươi, bất quá các ngươi nếu là thua, tiền đánh cược là cái gì? Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, đưa tay vào ngực, lục lọi một lát, liền lấy ra một tòa trấn quỷ tháp đến, nói, nếu như các ngươi có thể phá được trận pháp, tôn này trấn quỷ tháp liền đưa cho các ngươi. Nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền trong tay trấn quỷ tháp, mấy người đều là hai mắt tỏa sáng. Năm vị quỷ vương mới vừa ra lúc, liền thấy Lý Mộc Đỉnh lấy một tòa kỳ quái bảo khí bảo vệ lấy tự thân cùng dưới tay mình Hồng Y Liễu Lệ quỷ đánh đến kịch liệt. Năm vị quỷ vương cỡ nào nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra tòa kia bảo khí uy năng xa hoàn toàn không phải vừa mới bày ra những cái kia. Đại khái là nhận tiểu cô nương kia tu vi hạn chế, phát huy ra uy năng có hạn, nếu là đổi lại bọn họ đến sử dụng, chỉ sợ kia uy năng còn không biết muốn vượt lên gấp bao nhiêu lần đâu. Bản thân phòng ngự tính bảo khí liền tương đối hiếm thấy, cho nên năm vị quỷ vương con mắt đều sáng đến đáng sợ. Bọn hắn tâm động. Về phần nói chư yêu chư huyền, hắn liền càng thêm tâm động. Hắn đôi chấn quỷ tháp cảm xúc nhưng so sánh năm vị quỷ vương càng sâu. Hai ngày trước tại Vân Sạn động trước, hắn cùng kia Tiền Lập Văn đại chiến, đối với cái này sát rùa đen nhưng là hận đến nghiến răng. Phải biết chiến lực của hắn vượt xa đối diện Tiền Lập Văn, đáng tiếc mặc cho hắn cố gắng như thế nào, chính là không đánh tan được tầng kia sát rùa đen. Cho nên, cái này ba chủng sơn sáu vị đại vương liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau nhẹ gật đầu, đặt thành chung nhận thức. Lớn quỷ vương Trừ Tài quay đầu trở lại đến, hướng Tôn Ngộ Huyền nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, bản vương đáp ứng ngươi. Như vậy, các ngươi bày trận đi." Tôn Ngộ Huyền gặp mục đích đã tới, gật đầu cười, chỉ là nụ cười kia bên trong thấy thế nào đều có chút cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Sau đó, Tôn Ngộ Huyền liền nhìn về phía Tiên Khôn, Bạch Tuyệt Tình, Lý Mộc cùng Dư Hồng Thược bốn người, quát lớn: "Dư Hồng Thược ở đâu?" "Tiểu muội tại." "Dư Hồng Thược, ngươi cầm Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ tiến về phương đông." "Rõ." Dư Hồng Thược đáp ứng một tiếng, đưa tay vào ngực, lấy ra Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ liền bay hướng về phía đông. "Tiên Khôn ở đâu?" "Tiểu đệ tại." "Tiên Khôn, ngươi cầm Ly Điệu Diễm Quang Kỳ tiến về phương nam." "Rõ." Tiên Khôn đáp ứng một tiếng, cầm trong tay Ly Điệu Diễm Quang Kỳ liền bay về phía phương nam. Tiếp xuống, dựa theo Tôn Ngộ Huyền phân phó, Bạch Uyển Tình cầm trong tay Tố Sắc Vân Giới Kỳ bay về phía phương tây, Lý Mộc cầm trong tay Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ bay về phía phương bắc. Bởi vì Mộ Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ còn tại Khương Hùng trong tay, cho nên lần này hiện trường chỉ có đông tây nam bắc tứ diện kỳ tử. Bất quá vải không được Tiên Tiên Ngũ Hành đại trận, nhưng bố trí một cái Tiên Tiên tứ tượng đại trận lại là đủ. Vì vậy, Tôn Ngộ Huyền liền phân phó bốn người tay cầm Tiên Tiên tứ phương cờ phân loại tứ phương. Nhìn thấy bốn người đều đã quý vị, Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nhoáng một cái như ý kim cô đồng, hét lớn một tiếng, nói: "Tiên Tiên tứ tượng trấn quỷ đại trận, lên!" Đó lấy, liền thấy phương đông Dư Hồng Thượng, phương nam Tiền Côn, phương tây Bạch Uyển Tỉnh, phương bắc Lý Mộc nhao nhao tế khởi trong tay bảo kỳ. Tứ phía bảo kỳ đằng không mà lên, nhất thời, màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu đen ánh sáng bốn màu phóng lên tận trời, cũng đan vào với nhau. Đóa đóa tiên hoa rơi xuống từ trên không, đóa đóa tường vân chống rông sinh ra. Mà thiên địa tứ phương càng là dị tượng xuất hiện. Phương đông dài lên từng cây đại thụ che trời, sinh cơ bừng bừng, phương nam lấy lên trùng thiên đại hỏa, ánh lửa đầy trời, phương tây nhưng gặp đao kiếm như núi, vênh qua từng tiếng, sát phạt chi khí khuấy động cửu thiên, phương bắc chỉ gặp màu đen đại dương mênh mông, không gió quét, nhưng lại không ngừng dâng lên lấy ngàn trượng sóng lớn. Chương 1141, ba chủng sơn lục đại vương sông trận chương 1141, ba chủng sơn lục đại vương sông trận lúc này mới chỉ là bắt đầu, tiếp lấy liền thấy Dư Hồng Thượng, Tiền Côn, Bạch Truyện Tình cùng Lý Mộc bốn người lại phân biệt tế khởi trấn quỷ tháp. Trong mấy mắt, bốn tòa trấn quỷ tháp phóng lên tận trời, phóng xạ ra vạn đạo kim quang, chiếu rọi toàn bộ thiên cung. Bốn tòa trấn quỷ tháp phát ra kim quang lẫn nhau cấu kết, trong mơ hồ hiện ra thành lòng, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng thần thú chi hình. Bò họ, ngang, tiếng long ngâm, giống, giống, tiếng hổ gầm, lệ, lệ, chu tước minh thiếu âm thanh, ngang, ngang, huyền vũ thanh âm. Tứ tượng thần thú cùng nhau ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào vang tận mây xanh. Hai tòa đại trận chậm rãi dung hợp, cuối cùng hoàn mỹ giao hòa ở cùng nhau, là tiên thiên tứ tượng trấn quỷ đại trận. Mấy vị, mời vào trận đi. Nhìn thấy đại trận hình thành, Tôn Ngộ Huyền cười tủm tỉm đưa tay mời. Lúc này, năm vị quỷ vương cùng chư yêu chư huyền sắc mặt đều khó coi. Bọn hắn mặc dù tại ngoài trận, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy đại trận bất phàm. Ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời mây mù lờ lờ, điềm lành rực rỡ, trong mây mù ẩn ẩn còn hiện ra không rõ thần thú hình bóng cùng từng sợi không rõ thanh âm. Lớn quỷ vương Trừ Tài quay đầu nhìn về phía bốn vị quỷ vương cùng chư yêu chư huyền, thấp giọng nói: "Năm vị hiền đệ, sau đó vào trận về sau, theo sát đang vi huynh sau lưng, chớ có thất lạc, thử ta cũng không tin, lấy chúng ta 6 người hợp lực, còn xông không qua hắn trận pháp này." "Vâng, đại ca." "Đại ca, yên tâm." Mấy người cùng nhau đáp ứng, sau đó Lớn Quỷ Vương Trừ Tài liền quay đầu trở lại nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, nói: "Tốt, chúng ta cái này liền vào trận, khi nhìn các ngươi chớ có thất ngôn, nếu không đừng trách chúng ta huynh đệ trở mặt vô tình." Tôn Ngộ Huyền nghe vậy mỉm cười, nói: "Yên tâm, ta lão Tôn nói chuyện luôn luôn chắc chắn, đã đáp ứng các ngươi, chắc chắn sẽ không thất ngôn." "Hy vọng như thế." "Hừ." Lớn Quỷ Vương Trừ Tài lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, trực tiếp đằng không mà lên, hướng lên bầu trời bên trong đại trận bay đi. Còn lại bốn vị quỷ vương cùng chư yêu chư huyền thấy thế cũng không do dự nữa, lập tức thả người đuổi theo. Năm vị quỷ vương cùng chư yêu liền một đầu đâm vào trong đại trận. Chỉ gặp một trận thời không biến ảo, lại mở mắt lúc, Trừ Tài, Đồ Vũ chờ năm vị quỷ vương cùng chư yêu chư huyền đều mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi tại đại trận bên ngoài, bọn hắn nhìn không rõ ràng, nhưng đi vào trong trận về sau, đều khiếp sợ ngây dại. Lúc này, chư yêu chư huyền đầu tiên toàn thân khẽ run rẩy, thấp giọng ngập ngừng nói: "Đại ca, chúng ta giống như bị lừa rồi, trận pháp này chỉ sợ không dễ phá a." Sáu người bốn phía nhìn lại, nhìn thấy chính là mây mù lờ lờ, đông tây nam bắc tứ phương, mây mù cuộn cuộn, màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu đen, kim sắc ngũ sắc quang hoa lấp lánh, càng có ù ù tiếng sấm cùng rồng ngâm hổ gầm thanh âm. Mây mù thấp thoáng bên trong, phương đông chỉ gặp cự mục che trời, phương tây chỉ gặp lưỡi đao như núi, phương nam chỉ gặp ngay cả thiên hỏa diễm, phương bắc chỉ gặp sóng lớn ngập trời. Nhìn thấy năm vị quỷ vương cùng chư yêu tiến trận, Tôn Ngộ Huyền hướng về Tiền Lập Ăn, Lôi Dũng, Lý Yến Tân, Dương Hiển cùng Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ phất phất tay, nói: "Chư vị sư đệ cùng Yến Tân sư muội, đi, chúng ta cũng tiến trận đi, lấy kế làm việc." Nói xong, Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào khởi sướng, liền bay vào trong trận. "Vâng, đại sư minh." Đám người thấy thế, cùng nhau đáp ứng một tiếng, cùng theo sát phía sau bay vào. Lớn Quỷ Vương Trừ Tài lần nữa quay đầu nhìn về phía mọi người, nói: "Năm vị hiền đệ, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Các ngươi có ý định gì?" Năm người liếc mắt nhìn nhau, bốn Quỷ Vương Tiêu An mở miệng nói ra: "Đại ca, phương tây làm đao phòng, xem xét liền rất là hung hiểm, đi không được. Phương nam làm lửa, chúng ta ngoại trừ lục đệ bên ngoài, đều là quỷ thân, đang bị kia lửa khác, đi không được, còn lại chính là phương đông cùng bắc phương." Phương đông cự mục che trời, nghĩ đến, mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng lấy ta đám minh đệ liên thủ, phá đi không khó, còn kia phương bắc sao? Tuy nói thủy thế hung hiểm, nhưng lục đệ trời sinh quen thuộc thủy tính, mà chúng ta năm người đều có thể hóa thành vô hình chi chất, nghĩ đến cũng có thể phá đi. Bốn Quỷ Vương Tiêu An chậm rãi mà nói, năm người khác nghe xong, con mắt đều phát sáng lên. Ngoại trừ lớn Quỷ Vương Trừ Tài bên ngoài, bốn người khác đều phá lên cười. Tứ đệ nói hay lắm. Không sai, tứ đệ phân tích quá đúng. Đúng vậy a, tứ ca lời nói rất đúng. Tứ ca nói rất đúng, lấy ta lão chư nhìn, chúng ta không ngại đi trước phương đông xem một chút đi. Nghĩ đến, phương đông hẳn là dễ phá nhất chi. Nhìn thấy mấy người đều trở nên lòng tin mười phần, lớn Quỷ Vương Trừ Tài trong lòng mặc dù vẫn có rất nhiều lo lắng, nhưng cũng không còn giống mới như vậy khẩn trương. Tốt, năm vị hiền đệ, như vậy, huynh đệ chúng ta trước hết đi phương đông sông vào một lần. Nói xong lời này, lớn Quỷ Vương Trừ Tài phất phất tay, cất bước liền hướng về phương đông bước đi. Năm người khác thấy thế, cũng liền bận bịu đi theo. Nhưng là thiên hạ sự tình, như thế nào như vậy tùy theo tâm ý người. Sáu người vừa mới một bước phóng ra, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đợi khôi phục bình thường về sau, lại tả hữu xem xét, chỗ nào còn thấy được huynh đệ của hắn. Hai Quỷ Vương Đồ Vũ quan sát hai bên, sắc mặt trở nên cực độ khó coi. Đáng chết. Đại ca cùng tam đệ, tứ đệ bọn hắn đâu? Đại ca, tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ, lục đệ, các ngươi ở nơi nào đâu? Nghe được mời về nói, đáng tiếc mặc cho hai Quỷ Vương Đồ Vũ hô phá hết hầu, cũng không nghe được mấy người khác tiếng vang. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải tất cả mọi người muốn đi hướng đông đi? Làm sao lại như vậy? Thương lang lang. Một tiếng, hai Quỷ Vương Đồ Vũ rút ra mình trường đao, cảnh giác đánh giá bốn phía. Nhưng là, bốn phía chỉ gặp mây mù lờ lờ, lại không nhìn thấy cái khác bất luận cái gì cảnh tượng, lúc đầu che trời cự mục, đầy trời biển lửa, lưới đao chi sơn, vô biên đại dương mênh mông đều không thấy được, các loại quang hoa cũng đã mất đi bóng dáng. Yêu nghiệt to gan, xem nào. Đột nhiên một tiếng hô to, phía trước trong mây mù liền xông tới một thiếu niên, cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao liền hướng về hai Quỷ Vương Đồ Vũ chém tới. Nhìn thấy thiếu niên chém tới, hai Quỷ Vương Đồ Vũ chẳng những không lo, ngược lại đại hỉ. Hắn lúc này liền sợ không người xuất hiện, chỉ cần có người liền dễ làm đem nó bắt giữ, ép hỏi một phen, còn sợ không cách nào phá trận pháp này sao? Nghĩ tới đây, hai Quỷ Vương Đồ Vũ nhịn không được ha ha phá lên cười. Ha ha, tốt hoa hoa, ngươi ngay cả võ sĩ đều không phải là, cũng dám đến bản hoàng trước mặt chịu chết, đến, mang bản vương bắt giữ ngươi, lại nói cái khác, ha ha. Hai Quỷ Vương Đồ Vũ cười lớn nâng đao liền nên đón tiếp lấy. Vành hai bên trong chỉ nghe quang. Một thanh âm vang lên, hai đao tấn công, chỉ gặp thiếu niên trực tiếp mang theo tam tiên lưỡng nhận đao bị bắn ra ngoài, trực tiếp rơi vào đến phía trước mây mù ở trong. A, chạy đâu? Hai Quỷ Vương Đồ Vũ kinh hãi, xong, khí lực dùng lớn. Nghĩ tới đây, hai Quỷ Vương Đồ Vũ bước nhanh hướng về phía trước, vọt vào mây mù bên trong, đáng tiếc bốn phía nơi nào còn có thiếu niên kia bóng dáng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận đồng âm vang lên. Kì hí, ngươi cái này lão quỷ, ngươi đang tìm ta sao? A, người nào? Chương 1142, Phương Đông cự mục rừng, hai Quỷ Vương Đồ Vũ. Chương 1142, Phương Đông cự mục rừng, hai Quỷ Vương Đồ Vũ. Hai Quỷ Vương Đồ Vũ một tiếng kinh hô, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp ở sau lưng hắn trong mây mù thoát ra một cái phấn điêu ngọc chắc đồng tử, trong tay cầm một thanh đoạn kiếm. Đoạn kiếm kia lạnh lòng lánh, nhuệ khí bức người. Từ đoạn kiếm kia bên trên, hai Quỷ Vương Đồ Vũ vậy mà cảm thấy một tia uy hiếp. Cái này sao có thể? Lấy hắn quan chi, cái này đồng tử bất quá võ giả chi cảnh, tuy nói 7-8 tuổi hài đồng, đã đột phá võ giả chi cảnh, nhưng nói là chưa từng nghe thấy. Xưng là trăm năm khó gặp chi thiên tài cũng không đủ, nhưng vô luận ngươi nói như thế nào, cũng bèn bèn võ giả chi cảnh, lại như thế nào sẽ để cho mình cảm nhận được nguy cơ đâu? Rất là quỷ dị a. Trong sách ngầm biểu, lúc này xuất hiện đồng tử chính là ba ngồi giữa lao nhị Vô Thế. Vô Thế tay cầm phong lôi phụ ma kiếm, cười hì hì nhìn trước mắt hai Quỷ Vương Đồ Vũ, trong lòng thời khắc nhớ kỹ đại sư Minh Tôn Ngộ Huyền phân phó, làm tốt phòng hộ, không cùng liều mạng. Lão quỷ, nhưng nhận biết nhà người ta ư? Nghe Vô Thế lời này, hai Quỷ Vương Đồ Vũ mặt lập tức đen lại. Hoa hoa, lớn mặt bản vương trước mặt, ngươi lại dám tự xưng ta, muốn chết. Trong cơn giận dữ, hai Quỷ Vương Đồ Vũ cũng không còn đi tìm tay kia cầm tam tiên lưỡng nhận đao thiếu niên, trực tiếp quay người lấy tay liền hướng Vô Thế bổ tới. Chỉ gặp bàn tay kia từ trên trời giáng xuống, trong khoảnh khắc hóa thành che trời cự trưởng liền hướng về Vô Thế bổ tới. Hì hì, đến hay lắm. Gặp lại. Theo một trận hì hì tiếng cười, Vô Thế cũng không cùng hai Quỷ Vương Đồ Vũ liều mạng, trực tiếp quay người lại, đầu dưới chân trên hướng phía dưới vừa chui, siêu. Một tiếng liền biến mất bóng dáng. Phanh. Một thanh âm vang lên, hai quỷ vương Đồ Vũ một trưởng vỗ tại trên mặt đất, vang lên vân khí đoá đoá, đáng tiếc nơi nào còn có vô thế bóng dáng. A! Hai quỷ vương một tiếng kinh hô, ngơ ngác nhìn phía trước mặt đất. Cái này, đây là có chuyện gì? Người đâu? Chẳng lẽ ta Đồ Vũ, đường đường quỷ vương chi tôn, thậm chí ngay cả một cái tiểu oa nhi đều bắt không được sao? Lúc này, hai quỷ vương trong lòng dâng lên một cỗ hoang đường cảm giác, chỉ có một thân cao giai quỷ vương thực lực, lại không cách nào có thể dùng, đơn giản quá hoang đường. Vừa rồi cầm trong tay hai nhọn hai lưỡi đao đao thiếu niên cùng tiểu oa nhi này, đều tựa như cá trạch, rõ ràng thực lực không mạnh, nhưng lấy hắn cao giai quỷ vương chi tôn, vậy mà bắt đều bắt không được. Cái này nếu là nói ra, ai sẽ tin a? Nhưng nó cứ như vậy phát sinh. Lấy lại tinh thần, hai quỷ vương Đồ Vũ chỉ cảm thấy trong lòng biệt khuất lợi hại, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, chỉ có thể âm thầm cắn nát cương nha, quay người lại liền tiếp tục hướng phía trước đi. Hắn muốn đi tìm mấy vị huynh đệ, hắn cũng không biết mình tiến lên chính là phương hướng nào, bởi vì lúc này tứ phương đều là sương mù lở lở, căn bản là thấy không rõ nơi xa chi cảnh. Bất quá cái này đều không trọng yếu, một mực tiến lên chính là. Thế là không biết đi qua bao lâu, hắn Đồ Vũ một đầu liền đâm vào một mảnh che trời cự mục trong rừng rậm. A! Hai quỷ vương Đồ Vũ một tiếng kinh hô, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hết thảy trước mắt. Cái này không phải liền là bọn hắn nguyên bản liền định tới trước phương đông sao? Hai quỷ vương Đồ Vũ quay đầu tứ phương, đáng tiếc vẫn chưa nhìn thấy cái khác năm vị huynh đệ. Đại ca, nhị ca, lục đệ. Hai quỷ vương Đồ Vũ há to miệng, lớn tiếng hướng về tứ phương hô. Đáng tiếc rừng cây bên trong chỉ nghe dư âm mịt mờ, nhưng lại không trả lời thanh âm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là đại ca bọn hắn còn chưa tới, hoặc là bọn hắn đã đến rừng rậm chỗ sâu? Hai quỷ vương Đồ Vũ đầy bụng nghi hoặc, đáng tiếc không ai vì hắn giải đáp. Bất quá giờ phút này hắn đi tới phương đông che trời cự mục rừng, cũng coi là chuyện tốt. Tiếp xuống hắn liền muốn thăm dò cẩn thận một phen vùng rừng rậm này. Nghĩ tới đây, hai quỷ vương Đồ Vũ cất bước hướng về phía trước, hướng về rừng rậm chỗ sâu đi tới. Ở chỗ này, hai quỷ vương Đồ Vũ cảm nhận được sinh cơ bừng bừng, chỉ là loại này sinh cơ để trong lòng của hắn vô cùng không thoải mái, bởi vì nơi này là thuộc về người sống sinh cơ, mà hắn là người chết, một cái chết hơn ngàn năm người chết, cho nên nơi này sinh cơ làm hắn vô cùng không thoải mái. Có lẽ vừa rồi chúng ta sáu huynh đệ chưa phân thời điểm suy đoán là sai. Phương Đông cũng không phải là đất lành, tối thiểu nhất đối bọn hắn năm vị quỷ vương tới nói, không phải. Bất quá, hiện đang hối hận cũng là chậm. Hai quỷ vương Đồ Vũ quay đầu trung quanh, đáng tiếc ngoại trừ từng cây đại thụ bên ngoài, cái gì khác cũng nhìn không thấy. Tìm không thấy cái khác năm vị huynh đệ, hai quỷ vương Đồ Vũ cũng không cưỡng cầu nữa, hai tay nắm chặt trường đao, hai mắt cảnh giác đánh giá bốn phía. Chuyển qua từng cây đại thụ, trong rừng cây chỉ có gió nhẹ thổi qua lá cây hào hào âm thanh, lộ ra như thế an bình cùng yên tĩnh. Xem nào. Đột nhiên cây bên trên truyền đến một tiếng hét lớn, hai quỷ vương Đồ Vũ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một vệt kim quang rơi xuống, thẳng đến hắn trên đỉnh đầu mà tới. Là ngươi? Hai quỷ vương Đồ Vũ giận dữ. Ngươi đoán người đến vì ai? Chính là cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao thiếu niên, cũng chính là tiên sư Trương Huyền cháu trai Dương Hiển. Thời khắc này Dương Hiển từ trên cây nhảy xuống, đầu dưới chân trên, hai tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao, đâm thẳng hai quỷ vương Đồ Vũ mà tới. Khi phản ứng hai quỷ vương Đồ Vũ trong cơn giận dữ, nâng đao đón lấy. Cong! Một tiếng vang thật lớn, hai đao va nhau, dù sao tu vi chênh lệch quá lớn, cho nên Dương Hiển trực tiếp bay ngược mà quay về, hướng về phía sau thân cây liền đụng tới. Hai quỷ vương Đồ Vũ khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hai tay nâng đao, đã làm tốt xuất thủ lần nữa chuẩn bị. Chỉ đợi Dương Hiển phía sau lưng đụng phải thân cây, chính là hắn xuất thủ lần nữa cơ hội. Hai quỷ vương Đồ Vũ khỏe miệng ý cười càng ngày càng thịnh, lặng lặng chờ đợi đáng tiếp. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Đột nhiên, hai quỷ vương Đồ Vũ hai mắt đột nhiên trừng đến căng tròn, trên mặt đều hiện đầy chấn kinh chi sắc. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy thiếu niên kia rõ ràng đâm vào trên cành cây, nguyên bản tại trong dự đoán của hắn, cái này va chạm khẳng định không nhẹ, cho dù thiếu niên kia không bị thương, cũng sẽ có mấy cái như vậy hô hấp khoảng cách thời gian. Chỉ cần có thời gian này là được, đầy đủ hắn thả người tiến lên đem nó bắt sống, sau đó, liền từ miệng bên trong hỏi thăm cái khác năm vị huynh đệ hạ lạc, cùng trận pháp này ảo diệu. Thế nhưng là, hắn nhìn thấy lại là, thiếu niên kia đụng vào trên cành cây, sau đó liền phảng phất trực tiếp không có vào đến thân cây ở trong. Nhưng cái này sao có thể? Dưới khiếp sợ hai quỷ vương Đồ Vũ cất bước hướng về phía trước, mấy bước liền đi tới Dương Hiển biến mất cây kia đại thụ trước mặt, đưa tay sờ soạn, thế nhưng là vào tay thô ráp cảm nhận nói cho hắn biết, đây quả thật là một cái cây. Nhưng, thiếu niên kia là thế nào tan vào đi đây này? Thiếu niên kia thế nhưng là cái người sống sờ sờ, một cái người sống sờ sờ là thế nào tiến vào cây bên trong đâu? Phanh! Một thanh âm vang lên, hai quỷ vương Đồ Vũ cũng nghiêng người hướng về cái này quả đại thụ đụng tới, đáng tiếc kia đại thụ trực tiếp đem hắn bắn ra. Bản vương thật đúng là cũng không tin. Một phàm nhân đều có thể vào, bản vương thân là cao giai quỷ vương, vậy mà vào không được. Hai quỷ vương Đồ Vũ mắt lộ ra ngon sắc, trực tiếp lắp người một cái thân thể, nhưng gặp quỷ vũ bước lên, thân hình dần dần hóa thành vô hình, sau đó siêu một tiếng, lại lần nữa hướng về kia khỏa đại thụ đụng vào. Sau đó, hắn liền thật đụng đi vào. A. Chương 1143, Phương Nam sông Tiên Diễm, lớn quỷ vương trừ tài chương 1143, Phương Nam sông Tiên Diễm, lớn quỷ vương trừ tài. Hai quỷ vương Đồ Vũ một tiếng kêu thảm. Giờ phút này, hắn phát giác mình đã xa vào đến một cái hư vô, u ám không gian bên trong, vô thượng, không hạ, không trái, không phải, cũng không trước, vô hậu. Cái này, đây là nơi nào? Mau thả bản vương ra ngoài, mau thả bản vương ra ngoài. Cùng lúc đó, mấy vị khác quỷ vương cùng chư yêu chư huyền cũng đều gặp được phiền phức. Thân là đại ca trừ tài, giờ phút này gặp phải phiền phức đồng dạng không nhỏ. Đây là nơi nào? Chỉ gặp một trận thời không biến nào, lớn quỷ vương trừ tài mở mắt lần nữa về sau, nhìn thấy chính là một đám mây sương mù lở lở, tiên cảnh mờ mịt. Quay đầu tứ phương, đều là mây mù, tầm nhìn không hơn trăm mét. Không tốt, lão nhị, lão tam bọn hắn đâu? Lúc này, lớn quỷ vương trừ tài rốt cục phát giác mấy vị khác huynh đệ không thấy. Nhị đệ, tam đệ, lục đệ. Chỉ nghe được dư âm mịt mờ, đáng tiếc không nghe thấy tiếng vang, cũng không thấy bóng người. Cái này, lớn quỷ vương trừ tài nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Trận pháp này quả nhiên không đơn giản a. Cái này, đây là nơi nào a? Lớn quỷ vương trừ tài lần nữa quay đầu tứ phương, muốn nhìn một chút có hay không những đầu mối khác. Đáng tiếc, bốn phía mây mù lở lở, nào có cái gì cái khác manh mối. Rơi vào đường cùng, tiên tính không bằng khẽ động, lớn quỷ vương quyết định tùy ý tuyển một cái phương hướng, cất bước liền đi về phía trước. Vừa đi chưa được mấy bước, chỉ thấy phía trước một trận mây mù bốc lên, từ kia trong mây mù đi ra một đầu đại hán và mỡ. Đại hán kia thân cao 8 thước có thừa, cầm trong tay lôi thần chủ ý cùng lôi công đục, liền ngăn cản lớn quỷ vương trừ tài đường đi. Trừ tài, đường này không thông. Lớn quỷ vương sắc mặt lạnh lẽo, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Hừ đến hay lắm, bản vương lại hỏi ngươi, bản vương mấy vị huynh đệ đi nơi nào? Ha ha. Lôi Dũng nghe vậy nhịn không được phá lên cười. Trừ tài, ngươi mấy cái kia huynh đệ đã sớm bị bắt sống, Lôi Mộ khuyên ngươi, nhanh chóng nhấc tay đầu hàng đi, khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Thật can đảm. Lớn quỷ vương trừ tài giận dữ, nhoáng một cái hai tay, chỉ gặp hai đạo thành quang lấp lóe, một đôi song súng liền xuất hiện ở trong tay. Lôi Dũng cười, dẫn theo lôi thần chủ y liền lao đến, nâng truy liền đệ. Hừ. Lớn quỷ vương trừ tài thấy thế, lạnh hừ một tiếng, giơ lên song súng liền chống đi lên. Cong. Một tiếng vang thật lớn, lôi thần chủ y trực tiếp bị bắn ra. A. Lôi Dũng một tiếng kinh hô, đội vàng vận chuyển pháp lực, thân thể triệt thoái phía sau, thuận thế tiết lực, này mới khiến lôi thần chủ y chưa từng rời tay bay ra. Khí lực thật là lớn. Liên lui lại vài chục bước, một lần nữa ổn định hạ thân hình Lôi Dũng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía kia lớn quỷ vương trừ tài. Quả nhiên không hổ là đỉnh phong quỷ vương a. Bất quá, thời khắc này lớn quỷ vương trừ tài cũng là một mặt chấn kinh. Bởi vì hắn hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân đều có một loại tê dại cảm giác, quỷ thể tựa hồ cũng có chút bất ổn. Hắn thời khắc này trong lòng, đồng dạng cũng là rời sông lấp biển. Đó là cái gì? Kia là lôi điện sao? Ngay tại vừa rồi, song súng cùng đại truy giao kích thời điểm, tối tăm hắn cảm giác phảng phất nghe được một trận tiếng sấm nổ, sau đó hắn liền cảm thấy có một cỗ dòng điện từ song súng bên trên liền truyền đến trên thân, khuấy động hắn quỷ thể một trận bốc lên. Mặc dù sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương gì, nhưng trong lòng kia phần chấn kinh lại là không nhỏ. Đây chính là lôi đỉnh chi lực a, cơ hồ là tất cả quỷ dị khắc tinh. Trong lúc nhất thời, hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, ai cũng không có gấp lại ra tay. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận đồng tiếng vang lên. Hì hì, các ngươi đang làm cái gì? Lớn quỷ vương trừ tài nghe được sau lưng thanh âm, giật mình kêu lên, quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái 5-6 tuổi đồng tử, cầm trong tay một thanh bảo kiếm, chính cười hì hì nhìn xem hắn. Lớn quỷ vương tự nhiên nhận biết cái này đồng tử, cái này không phải liền là ba cái kia tiểu ba nhi ở trong cái kia nhỏ nhất cái kia sao? Không sai, xuất hiện tại lớn quỷ vương trừ tài sau lưng chính là ba ngồi giữa vô vi. Vô vi lung lay trong tay mình phong lôi phục ma kiếm, nói, lão quỷ, xem kiếm. Nói xong lời này, chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, vô vi ngay tại lớn quỷ vương dưới mí mắt biến mất trở lại xuất hiện lúc, kia phong lôi phục ma kiếm đã đến trước mắt của hắn. Không tốt. Lớn quỷ vương trừ tài kinh hãi, theo bản năng huy động song súng nên đón tiếp lấy. Cong. Một thanh âm vang lên, vô vi mang theo phong lôi phục ma kiếm trực tiếp bị bắn ra ngoài, sau đó trên không trung đảo lăn rơi xuống trên mặt đất, tiếp lấy liền đã mất đi tung tích. Lớn quỷ vương trừ tài nhịn không được mở to hai mắt nhìn, cẩn thận nhìn phía trước mặt đất, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng vô vi mới vừa rồi là làm sao biến mất. Thật sự là gặp quỷ. Kia ba hoa rơi xuống mặt đất, làm sao lại hư không tiêu thất đây? Phản phất. Phản phất tựa như trực tiếp đâm vào dưới mặt đất. Bất quá, Lôi Dung cũng sẽ không cho hắn cơ hội suy tính, trực tiếp hét lớn một tiếng, lại lao đến. Lão quỷ, nhìn truy. Lớn quỷ vương trừ tài vội vàng quay đầu trở lại, giơ súng đón lấy. Hai người cái này liền chiến tại một chỗ. Dù sao tu vi chênh lệch quá lớn, mười mấy hiệp qua đi, Lôi Dung liền đã rơi vào hạ phong. Bất quá, Lôi Dung cũng không hoảng hốt, một bên chiến một bên hướng lui về phía sau, rất nhanh liền lui tiến vào một đoàn mây mù bên trong, tiếp lấy liền biến mất không thấy. Cái này, nhìn xem trống rông bốn phía, lớn quỷ vương trừ tài cau mày, quay đầu tứ phương, đáng tiếc cái gì cũng không nhìn thấy. Đột nhiên, phía trước tựa hồ xuất hiện một đoàn màu đỏ, tiếp lấy trước mặt hắn những cái kia mây mù cũng biến thành hỏa hồng sắc, sau đó, bốn phía nhiệt độ tựa hồ cũng đang chậm rãi lên cao. Lớn quỷ vương trừ tài ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy phía trước là một mảnh trùng thiên biển lửa. A, lớn quỷ vương trừ tài một tiếng kinh hô, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đã biết mình tới nơi nào. Cái này không phải liền là mặt phía nam kia một cái biển lửa sao? Lúc ấy, bọn hắn cực lực tránh đi phương hướng, thật không nghĩ đến, chính hắn vẫn là không tự chủ liền đi tới nơi đây. Cảm thụ được từ tiền phương đập vào mặt nhiệt khí, lớn quỷ vương trừ tài trong lòng cảnh báo đại tác. Trốn, nhất định phải mau trốn. Nghĩ tới đây, lớn quỷ vương trừ tài xoay người, siêu. Một tiếng, trực tiếp hóa thành một đoàn quỷ vụ phóng lên tận trời, hướng về nơi xa liền tận bay ra ngoài. Nhưng bay trong chốc lát về sau, lớn quỷ vương trừ tài đột nhiên cảm giác được không đúng. Làm sao? Ngày này càng ngày càng nóng rồi. Lại ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, lớn quỷ vương trừ tài đã bị hù thân thể nhoáng một cái, sau đó liền rơi xuống. mà phía dưới lại là một cái biển lửa.
A,
thân là đỉnh phong quỷ vương lớn, quỷ vương Trừ Tài đem nhịn không được lên tiếng kinh hô, đáng tiếc vẫn không thể ngăn cản mình rơi vào giữa biển lửa. Vừa mới rơi xuống đất, bốn phía hừng hực liệt diễm liền hướng về ở giữa lớn quỷ vương Trừ Tài đánh tới.
Không tốt.
Trừ Tài dưới sự kinh hãi, khuấy động lên quanh thân quỷ khí, tại thân thể bốn phía bày ra nồng đậm quỷ vụ. Đáng tiếc những cái kia quỷ vụ vừa gặp phải bốn phía liệt diễm, trong khoảnh khắc liền hóa thành từng sợi khói xanh.
Cái này,
phải làm sao mới ở đây? Chương 1144, Phương Bắc Đại Dương Minh Ngông, Chư Huyền gặp nạn. Chương 1144, Phương Bắc Đại Dương Minh Ngông, Chư Huyền gặp nạn. Lớn quỷ vương Trừ Tài quá sợ hãi, đội vàng tiếp tục khuấy động tự thân quỷ khí, hình thành nồng đậm quỷ vụ đem mình quanh thân một mực bảo vệ ở trong đó.
Nhưng
hắn trong cõi u minh có một loại cảm giác, nếu là bị trùng quanh những cái kia hỏa diễm dính ở trên người, chỉ sợ lấy hắn đỉnh phong quỷ vương chi thân cũng không chiếm được lợi ích đi. Vô tận hỏa diễm đã đem hắn bao khỏa tại ở giữa, màu tím sầm ngọn lửa thiêu đốt lấy quanh người hắn quỷ vụ, không ngừng vang lên tư tư
thanh âm,
không tốt, nhất định phải nhanh lao ra. Lớn quỷ vương Trừ Tài trong lòng thầm kêu lấy không tốt, quay đầu cất bước liền hướng về lúc đến phương hướng phóng đi.
Đáng tiếc,
hắn một hơi xông ra không biết bao xa, thế nhưng là lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, bốn phía vẫn là vô tận hỏa diễm, không ngừng hướng hắn đánh tới.
Cái này,
Lớn quỷ vương Trừ Tài mắt lộ ra ngượng nghịu, cái này làm như thế nào lao ra đâu? Nhưng vào lúc này, bốn phía đột nhiên truyền đến một trận kỳ dị chim hót thanh âm.
Tiếu,
tiếu. Đón lấy, Lớn quỷ vương Trừ Tài theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một con toàn thân sôi trào hỏa diễm đại điểu bay lên không mà đến, nếp to miệng liền hướng hắn bay tới.
A, không tốt.
Lớn quỷ vương Trừ Tài cuối cùng nhìn thấy chính là một cái tràn ngập hỏa diễm lô đen, một cú cực mạnh hấp lực trực tiếp đem hắn cho hút vào.
Cùng lúc đó phương bắc, Chư Yêu Chư Huyền chính một mặt đắng chắc nhìn lên trước mặt Tiền Lập Văn cùng Vô Duyên.
Tiền Lập Văn trong tay nắm lấy kiếm gỗ đảo, cười hắc hắc nói, "Chư Yêu, thế nào, đầu hàng đi, nếu không, cẩn thận một hồi ra thịt chịu khổ."
Vô Duyên thì lắc trong tay phong lôi phục ma kiếm, cười hì hì nói, "Chư Yêu, ta nhà nhị sư huynh nói rất đúng."
"Hừ."
Chư Yêu Chư Huyền lạnh hừ một tiếng, nhoáng một cái trong tay đại côn, nói, "Vớt nói nhảm, bại tướng dưới tay, cùng lên đi."
Nghe nói như thế, Tiền Lập Văn sầm mặt lại, rút kiếm liền lao đến, giơ kiếm liền đâm.
Xem kiếm,
kiếm gỗ đào hóa thành một vệt kim quang thẳng đến Chư Yêu Chư Huyền mặt mà tới.
Chư Yêu Chư Huyền mắt lộ ra vẻ khinh thường, nói, "Ngươi cái này thất phù, một thanh phổ thông kiếm gỗ mà thôi, nhìn côn."
Nói đến, kiếm gỗ đào đối với các loại quỷ dị quả thật có cực lớn tác dụng khắc chế, nhưng cái này Chư Yêu lại là khác biệt. Một thì Chư Yêu tu tập chính là thần đạo công pháp, thứ hai Chư Yêu trên thân cũng không có bao nhiêu tội nghiệp, cho nên kiếm gỗ đào đối mặt Chư Yêu cơ hồ không có cái gì tăng thêm tác dụng, lại thêm Chư Yêu chiến lực bản thân liền vượt qua Tiền Lập Văn rất nhiều, vì vậy cái này lần nữa đưa trước tay, rất nhanh, Tiền Lập Văn lại lần nữa rơi hạ phong.
Vô Duyên thấy thế cũng không lại chờ đợi, nhoáng một cái trong tay phong lôi phục ma kiếm, cũng lập tức xuống tới.
Chỉ gặp một vệt kim quang lấp lóe, Vô Duyên phong lôi phục ma kiếm thẳng đến Chư Yêu Chư Huyền hai chân liền đâm tới.
Chư Yêu Chư Huyền thấy thế cũng không hoảng hốt, thả người hướng lên nhảy lên liền xông lên cao mấy trượng, vô luận là Tiền Lập Văn hay là Vô Duyên công kích đều rơi vào khoảng không, sau đó trực tiếp Chư Yêu Chư Yêu giơ lên đại côn, từ trên xuống dưới, lực phách hoa sơn liền hướng về hai người bổ xuống.
Hai người không dám đón đỡ, đành phải nghiêng người tránh né.
Song phương hai người một yêu cái này liền chiến tại một chỗ.
Hai ba mươi hiệp qua đi, Chư Yêu Chư Huyền càng đánh càng hăng, mà trái lại Tiền Lập Văn cùng Vô Duyên hai người cũng đã rơi vào hạ phong.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức bước ra lui lại, quay người liền tiến vào trong mây mù, không thấy bóng dáng.
Một phen đại chiến đã sớm đem Chư Yêu Chư Huyền hỏa khí khuấy động lên, giờ phút này chỗ nào cho phép hai người chạy trốn, bước nhanh phía dưới liền đuổi đi vào.
Cái này một truy không sao, vừa bước vào đoàn kia mây mù bên trong, Chư Yêu Chư Huyền liền cảm thấy một trận thời không biến ảo, đầu một trận lú ám, đại hắn một lần nữa mở to mắt thời điểm, trước mặt lại là một vùng biển mênh mông.
Đây là
Chư Yêu Chư Huyền nhìn trước mắt đại dương mênh mông, mở to hai mắt nhìn.
Ta lão Chư đây là đã đến nơi nào?
Đột nhiên, Chư Yêu Chư Huyền trong đầu xẹt qua một đạo tiềm điện, trong nháy mắt dâng lên một cái suy đoán.
Ta lão Chư đây là đến phương bắc sao?
Trước mắt đại dương mênh mông vô biên vô hạn, một chút nhìn không thấy bờ.
Trên biển lớn, không gió ba thước sóng, mà mảnh này đại dương mênh mông cũng không chỉ ba thước sóng, Chư Yêu Chư Huyền theo bản năng vội vàng hướng không trung bay đi, tránh né lấy không ngừng đánh tới sóng lớn. Hắn mặc dù quen thuộc thủy tính, nhưng ở không có làm rõ ràng tình thế trước đó, cũng không dám tùy tiện vào nước.
Ai biết nước này bên trong cất giấu cái gì đâu?
Liên miên không dứt sóng lớn đánh tới, Chư Yêu Chư Huyền đành phải không ngừng tránh né lấy, tránh mười phần chật vật.
Đột nhiên,
phía trước bước lên gần trăm trượng sóng lớn, tựa như lấp kín tường nước hướng về Chư Yêu Chư Huyền đánh tới.
Nhìn thấy kia đánh tới tường nước, Chư Yêu Chư Huyền nhịn không được mở to hai mắt nhìn, vội vàng lui về phía sau.
Nhưng vào lúc này,
ngang,
ngang,
một trận tiếng kêu quái dị từ đằng xa truyền tới.
Chư Yêu Chư Huyền sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, bởi vì từ tiếng kêu kia bên trong, hắn cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn một loại run rẩy.
Đó là cái gì?
Đó lấy, chỉ gặp một con quái vật khổng lồ chậm rãi từ tường nước ở trong hiện ra tung tích.
Kia là một con thân cao vượt qua trăm trượng cự đại ô quy,
chỉ là
rùa đen nào có dài như vậy cổ a?
Mà lại đầu cũng không giống là rùa đen đầu, càng giống là đầu rắn.
Ngang,
ngang.
Theo tiếng kêu truyền đến, trong biển sóng lớn càng phát ra mãnh liệt.
Lúc này, Chư Yêu Chư Huyền phát hiện, song hắn bốn phương tám hướng đều bị sóng lớn bao vây.
Rất nhanh, kia cự quy liền đi tới trước mặt hắn cách đó không xa.
Kia giơ cao đầu rắn, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía hắn.
Chư Yêu Chư Huyền vội vàng đem trong tay thép dòng đại côn thu vào, trên mặt phủ lên lấy lòng tiêu dung, hướng về kia cự quy chắp tay lại, cười hát hát nói, cái kia, Quy tiền bối, ta láo chư, a, không, ta bé heo là đi lầm đường, lúc này mới xông qua địa bàn của ngươi, ngươi nhìn dạng này được không, ta bé heo lúc này đi, tuyệt đối không phải dày ngài nghỉ ngơi, ngài thấy thế nào, thế nào? Nói xong, chư yêu chư huyền một mặt chú ý cẩn thận ngẩng đầu nhìn về phía cự quy, tựa hồ đang đợi cự quy phản ứng. Ngang, ngang, chỉ gặp kia cự quy ngẩng đầu lên lại kêu to hai tiếng, sau đó cúi đầu xuống, trong mắt tựa hồ lóe lên vài tia trêu tức, tiếp lấy lớn hé miệng hướng về giữa không trung chư yêu liền nhào cắn tới. A, chư yêu chư huyền một tiếng kinh hô, nhịn không được chửi ầm lên, nói, thằng nương tặc, ngươi lão quy này thật không biết xấu hổ, ta lão chư liều mạng với ngươi. Nói thì nói như vậy, nhưng chư yêu hành vi lại là quay người lại, siêu, một tiếng, hóa thành một vệt kim quang liền phóng lên tận trời, hướng về nơi xa liền chạy tới. Sau đó, vừa mới bay lên chư yêu chư huyền liền phát hiện đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái đen ngòm không gian, sau đó, hắn căn bản không kịp phản ứng liền một đầu đụng đi vào. A, không tốt. Cùng lúc đó, cái khác ba vị quỷ vương cũng nhao nhao tao ngộ mình kết số. Trong cao không, một đóa tường vân nhàn nhã phiêu đãng. Tường vân phía trên, Dương Thiền ghé vào đám mây, túi đầu nhìn xuống phía dưới. Cứu cứu bọn hắn đều bị bắt lại a. Chương 1145, đom đóm. Phi trùng chi hồn. Chương 1145, đom đóm. Phi trùng chi hồn. Theo ba chủng sơn sáu vị đại vương tiến vào đại trận về sau, trên đất đông đảo lệ quỷ ban đầu hay còn phi thường bình tĩnh, nhưng theo thời gian trôi qua, rất nhanh liền nóng nảy. Hơn 30 hồng y lìa góp đến cùng một chỗ, từng cái sắc mặt lo lắng ngẩng đầu nhìn trời chờ đợi lấy sáu vị đại vương trở về. Ầm ầm, tiếng sấm rền vang tiếng vang lên, đột nhiên một trận thời không biến ảo, tiếp lấy liền gặp đại trận kia biến mất, không trung xuất hiện Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn đám người. Nhưng này năm vị quỷ vương cùng chư yêu chư huyền đã không thấy bóng dáng. Oanh, một tiếng, đông đảo lệ quỷ hai mặt nhìn nhau, rất nhanh liền sôi trào. Đại vương, chúng ta đại vương đâu? Nhanh đem chúng ta đại vương phóng xuất. Hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, dám ám toán chúng ta đại vương. Giết bọn hắn, cho đại vương báo thù. Lúc này không trung, Tiền Khôn, Dư Hùng Thượng, Bạch Tuyển Tình, Lý Mộc Diên phần mình chấp trưởng lấy một mặt bảo kỳ cùng một tòa chân quý tháp. Nhìn đến phía dưới đông đảo lệ quỷ quần tình xúc động, bốn người liếc nhau, trên mặt đồng thời phủ lên cười lạnh, sau đó chỉ gặp bốn người hướng về không trung một chỉ. Đón lấy, liền thấy bốn tòa chân quý tháp quay tít một vòng, đạo đạo kim quang trong nháy mắt nghiêng mà xuống, đem trên mặt đất đông đảo lệ quỷ đều cho bao phủ tại bên trong. A, đáng chết. Bốn tòa chấn quỷ tháp đồng thời phát huy, như thế nào phổ thông hồng y lìa lệ quỷ cùng lệ quỷ có thể chống cự, cho nên từng đạo bóng đen phóng lên tận trời, liền bị thu vào bốn tòa chấn quỷ tháp bên trong. Trong khoảnh khắc, hơn 100 cái lệ quỷ cùng hồng y lìa lệ quỷ đều bị một mẹ hút gọn. Bò họ. Một tiếng tiếng bò hống vang lên, một đầu thanh lưu chậm rãi trở xuống mặt đất. Dương Thiền cũng lập tức từ thanh lưu trên lưng nhảy xuống tới. Tham kiến sư phụ, lão sư. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn đám người liền vội vàng tiến lên chào. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đều miễn lễ đi. Trương Huyền vung lên phát trận, một cỗ nhu hòa lực lượng đem mọi người đều nâng lên. Bây giờ, kia động vật trước đó đã lại không trở ngại. Sư phụ. Lúc này, Tôn Ngộ Huyền cất bước hướng về phía trước, đi tới Thanh Nhu trước mặt. Sư phụ, chúng ta tiếp xuống có nên đi vào hay không tìm đòi? Trương Huyền gật đầu cười, vung lên phát trận, nói, đi thôi, đi vào nhìn qua. Vâng, sư phụ, ta lão Tôn đến mang đường. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, quay người lại, nhảy cả tương liền đi tới kia động vật trước mặt. Trương Huyền vỗ nhẹ Thanh Nhu đầu, nói, Châu, đi thôi, chúng ta đi chiếu cố hai vị kia quỷ đế. Bỏ họ. Thanh Nhu một tiếng hít dài, mở ra bốn vó liền đi tới. Kia động vật miệng âm khí tràn ngập, vừa mới tới gần, liền sẽ cảm giác được một cỗ dâm mát chi khí đối diện đánh tới. Hắc hắc sư phụ, ta lão Tôn đi vào trước. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, vọt về phía trước, liền xông vào động vật bên trong. Đó lấy, Thanh Nhu cũng cất bước đi vào. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng đám người cũng liền bận bịu đi theo. Một đoàn người đều đi vào kia động vật bên trong. Đám người vừa đi vào, đều mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai cái này động vật bên trong cũng không phải là giống đám người nguyên lai suy nghĩ như vậy đen kịt một màu, phản mà phi thường sáng sủa. Động vật bên trong trải rộng từng tòa thạch nhũ, mà lại những này thạch nhũ còn lóe ra ánh bạch quang. Trên mặt đất thủy đạo tung hành, suối nước róc rách. Này chỗ nào giống như là một tòa hố ma a? Nếu không phải âm khí tràn ngập, chỗ này động vật chính là một chỗ rất không tệ động thiên phúc địa. Chỗ này động vật mới vào thời điểm hơi có vẻ chật hẹp, nhưng càng vào trong liền càng phát ra rộng rãi. Càng kỳ lạ chính là quỷ vụ âm khí bên trong còn có từng cái cùng loại đom đóm bình thường sinh linh tại bốn phía bay múa. Nhìn thấy những này lấp lóe sinh linh, Dương Thiền lập tức hưng phấn lên, nhẹ cả tương liền đuổi tới. Trong chốc lát về sau, Dương Thiền một mặt hưng phấn liền lao đến. Cứu cứu, cứu cứu, ngươi mau nhìn, ta nắm một con đom đóm, ta nắm một con đom đóm. Nói chuyện, Dương Thiền liền mở ra bàn tay của mình. Trương Huyền cúi đầu nhìn lại, quả nhiên tại Dương Thiền trong lòng bàn tay nằm sấp một con rất giống đom đóm sinh linh, trên mông lóe ra bạch quang. Trương Huyền đưa tay đem kia sinh linh cầm bút lên, thả ở trước mắt xem xét tỉ mỉ, không tự giác ở giữa, thiên nhãn liền đã mở ra. Thiên giới mắt, thế này sao lại là một con đom đóm a? Đây rõ ràng là một con quỷ hồn, bất quá không phải nhân tộc quỷ hồn, mà là chủng tộc. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiện hai, thiện hai. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Những này chủng tộc hồn phách đã không biết ở chỗ này phiêu đãng bao lâu. Quay đầu tứ phương, nơi đây động vật bên trong, lít nha lít nhít khắp nơi đều là loại này tiểu phi trùng. Thiện hai, thiện hai. Trương Huyền cúi đầu nhìn về phía đám người, nói: Khỉ con, ngươi mang theo sư đệ, các sư muội siêu độ một chút những này vong hồn đi. Nghe được Trương Huyền phân phó, Tôn Ngộ Huyền hơi sững sờ, hỏa nhãn kim tinh mở ra, bốn phía xem xét, lập tức hiểu rõ ra.
Vâng, sư phụ.
Đáp ứng một tiếng, Tôn Ngộ Huyền liền vung tay lên, hướng về Tiền Lập Văn, Tiền Khôn chờ chúng người nói ra, các vị sư đệ, sư muội, nơi này đều là cô hồn, lâu không vào luân hồi, chúng ta cùng một chỗ đọc Thái Thượng Đạo Quân nói giải oan nổ tội rượu kinh trợ bọn hắn giải thoát đi.
Vâng, đại sư minh.
Đám người từ không gì không thể, cùng nhau không người xác nhận. Sau đó, mọi người đều tỉ mỉ ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều tiên, tĩnh khí ngưng thần, sau đó liền bắt đầu tụng lên vô thượng đạo kinh. Ngươi lúc Thái Thượng Đạo Quân cùng chư thánh chúng tại tám khiên nơi ở ẩn thất bảo giữa đài bày ra uy nghi, trình bày đạo mớn di thần mặt tọa. Tại Ngọc Kinh Sơn thả bảy bảo quan minh chiếu phúc đường địa ngục. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Theo tiếng tụng kinh vang lên, toàn bộ động quật bên trong lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi. Nhưng gặp thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên, càng có thiên nữ bay múa, long phượng bay lượn. Vô thượng đạo âm phía dưới, quanh mình nguyên bản bốn phía bay múa phi trùng chi hồn, nhao nhao lần theo đạo âm bay tới, quay chung quanh đến đám người bên cạnh thân, trên dưới bay múa. Đạo âm mịt mờ, nội ẩn vô thượng uy năng, càng có vô tận từ bi. Chúng phi trùng chi hồn nghe đạo này âm, đều đắm chìm trong đó, sau đó kim quang chớp động ở giữa, nhao nhao hóa ra nguyên thể dáng vẻ, bản thể chi hồn, nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác chi hồn, đều thức tỉnh bản nguyên chi linh. Lúc này, trong hư không, răng rắc, một thanh âm vang lên, hiện ra một cánh cửa. Cánh cửa kia kim quang lấp lóe, môn hộ về sau hiện ra địa phủ chi cảnh. Chúng hồn hướng đám người lễ bái, sau đó bay lên không, liền đầu nhập vào trong cánh cửa kia. Từng sợi công đức kim quang rơi xuống từ trên không, liền rơi về phía không ngừng tụng kinh đám người. Thấy cảnh này, Trương Huyền hài lòng nhẹ gật đầu. Siêu độ vong hồn bản thân liền là đại công đức sự tình, nhất là những này trên thân cũng vô tội nghiệp cô hồn dã quỷ càng là như vậy. Vô thượng đạo âm cũng không ngừng, ngược lại hướng về động quật chỗ sâu không ngừng truyền đi, cũng không biết truyền tiến vào bao xa. Mãi cho đến một nơi. Nơi đây, vô tận hung sát chi khí lăn lộn không ngớt. Càng có trùng thiên máu nghiệt chi khí ngưng tụ thành vô số ma ảnh trùng điệp, gào thét không ngừng bên hai. Tê. Giống. Ngao. Giống. Vĩ quá thay đại đạo quân, thường phổ vô lượng công. Thuyền mẹ sinh biệt chết, tế độ siêu la phong. Tội đúng không phục gặp, phúc báo cùng minh thông. Dùng thân an nhưng đo, tán chi làm sao có thể nghèo. Chương 1146, vương sa cùng triệu cốc chương 1146, vương sa cùng triệu cốc vô tận ma khí quần quận, vô số tiếng gào thét bên tai không dứt. Nguyên lai cái này ba trùng sơn chỗ sâu lại có một cái ma quật. Tại ma quật chỗ cửa hang, một trái một phải ngồi ngay thẳng hai vị quỷ đế. Hai vị này quỷ đế đều một bộ áo trắng, ngồi xếp bằng, mặt hướng mê muội quật phương hướng, kích động mình quanh thân quỷ khí. Cái kia quỷ khí hóa thành một lớp bình phong, một mực ngăn trở chen chúc mà đến ma khí, cùng trong động ma những cái kia vô số ma thú. Hai vị quỷ đế sau lưng, âm khí tràn ngập, quỷ khí bốc lên, vô tận quỷ khí cùng âm khí cũng tại đền bù lấy hai vị quỷ đế tiêu hao. Giữa hai bên tựa hồ tạo thành một loại cân bằng. Vĩ quá thay đại đạo quân, thường phổ vô lượng công. Truyền mẹ sinh biệt chết, tế độ siêu la phong. Tội đúng không phục gặp, phúc báo cùng minh thông. Dùng thần an nhưng đo, tán chi làm sao có thể nghèo. Đạo âm mịt mở, từ vô tận nơi xa truyền tới. Đột nhiên, ma quật ở trong kia sôi trào lăn lộn ma khí đột nhiên ngừng nghỉ, ách cũng không thể bảo hoàn toàn ngừng nghỉ, chỉ có thể nói là lập tức bình tĩnh rất nhiều. Cho nên, hai vị quỷ đế trong nháy mắt cũng cảm giác được khác biệt, nhao nhao mở mắt. Ừm. A. Hai vị quỷ đế đồng thời phát ra kinh dị thanh âm. Phương Bình Minh, kỳ quá thay. Quái thai. Cái này ma quật sao đến đột nhiên liền bình tĩnh lại đâu? Bên trái quỷ đế đột nhiên mở miệng nói ra. Phía bên phải quỷ đế đột nhiên nghiêng tai lắng nghe, sau đó ngạc nhiên nói, văn cùng hiền đệ, ngươi nghe. Ừm. Bên trái quỷ đế sửng sốt một chút, sau đó cũng bên cạnh lên lỗ thai. Trong sách ngầm biểu, ma quật cửa động hai vị quỷ đế chính là cao giai quỷ đế vương sa vương phương bình thản đỉnh phong quỷ đế triệu cốc triệu văn hòa. Hai vị này chính là ba trùng sơn chi chủ. Thụ chư tội người, tại thế thời điểm, bất kính tăng quang, khi dễ thần lý, thập ác năm địch, bất trung bất nhân, không từ bất hiếu, phá hoại vận mệnh, sát hại chúng sinh, phúc tận thọ trùng, xứng nhận tư khổ. Đạo âm mịt mờ, nội ẩn vô thượng huyền cơ, vô tận ảo diệu, phàm nhân nghe ngóng, kéo dài tuổi thọ, tu sĩ nghe ngóng, độ đạo đường cái. Hai vị quỷ đế nghiêng thai lắng nghe, đạo âm lọt vào thai, trong lúc nhất thời đều ngây dại. Ma quật bên trong, ma khí dần dần tắt, ma thú tựa hồ cũng bình tĩnh lại. Vô số năm qua, đây cũng thật là lần đầu tiên xuất hiện. Đáng tiếc một màn này, đã lâm vào định cảnh ở trong hai vị quỷ đế cũng không nhìn thấy. Mãi cho đến, bò họ, một tiếng bò hống, một đầu thanh niu nện bước bốn vó ung dung đạt đạt đi tới, rất nhanh liền đi tới ma quật trước mặt. Thanh niu trên lưng, Trương Huyền phất trần khoác lên khuỷu tay bên trên, cười tủm tỉm nhìn xem phương xa. Ở phía sau hắn, một đóa thập nhị phẩm thanh liên chậm rãi chuyển động. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn chờ chúng đệ tử đều khoanh chân ngồi tại sen trên đài, trong miệng đọc lấy vô thượng đạo kinh. Nguyên lai, dọc theo con đường này, mọi người thấy quá nhiều cô hồn dã quỷ. Những quỷ hồn này bốn phía du đãng, rất là đáng thương. Người tu đạo đều nghi ngờ lòng từ bi, cho nên tất cả mọi người chưa ngừng, một mực đọc lấy Thái Thượng Đạo Quân nói giải oan nhổ tội diệu kinh. Tiền Lập Văn còn đem thập nhị phẩm thanh liên tế ra, mọi người đều nhảy tới sen trên đài, một đường tụng kinh không thôi. Động phủ này bên trong du hồn đều là thân không sát nghiệt chi hồn, cho nên tại đạo kinh thần âm phía dưới, từng cái bị siêu độ giải thoát, tiến vào địa phủ bên trong. Đám người đoạn đường này đi tới, đã không nhớ rõ nhiều ít cô hồn bị siêu độ, công đức tự nhiên cũng đã nhận được không ít. mà trên đường gặp phải một chút lệ quỷ cùng hồng y dìa lệ quỷ thì trực tiếp bị đám người lấy chấn quỷ tháp thu vào trong tháp. Giờ phút này chính tại địa phủ chúng thần áp giải hạ du lãng thập bắt trọng địa ngục đầu, bao quát kia năm vị quỷ vương cùng chư yêu chư huyền. Bỏ họ, tiếng bỏ hống bên trong, hai vị quỷ đế lập tức bị kinh động, từ kia vô thượng đạo âm bên trong thanh tỉnh lại. Động phủ này bên trong, khi nào tới châu đâu? Hai vị quỷ đế kinh ngạc nhìn nhau một chút, sau đó cùng nhau quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại, sau đó một đầu thanh lưu. Hai vị quỷ đế chỉ cảm thấy trong lòng cấp yêu, bởi vì ra hiện tại bọn hắn trước mặt cũng không chỉ là một đầu thanh lưu, mà lại thanh lưu trên lưng ngồi ngay thẳng một vị thiếu niên, thiếu niên phía sau cách đó không xa còn có một đóa to lớn màu xanh hoa sen nổi lơ lửng, hoa sen bên trên còn ngồi ngay thẳng hơn 10 người. Cái này, những này là ai? Bọn hắn từ nơi nào đến? Hai vị quỷ đế xoay người lại, nhìn xem đi vào trước mặt đám người, lông mày đều nhíu lại. Những người trước mắt này xuất hiện có chút kỳ quặc a. Trừ tai bọn hắn vì sao không có ngăn cản, hoặc là nói là ngăn trở, nhưng chưa ngăn cản. Nhưng cho dù không có ngăn cản, chẳng lẽ liền không thể phái người trước sớm tới thông báo một tiếng sao? Chẳng lẽ những người này tu vi đã đạt đến làm bọn hắn ngay cả phản ứng cũng không kịp làm trình độ sao? Nghĩ tới đây, hai vị quỷ đế hai cặp quỷ mắt tinh quang lấp lóe, sau đó bọn hắn phát hiện mình vậy mà không cách nào khám phá người tới tu vi sâu cạn. Xé. Hai vị quỷ đế cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Vương Sa đầu tiên mở miệng nói, không biết chư vị từ đâu tới đây, đến ba chủng sơn có mục đích gì? Lúc này thập nhị phẩm thanh liên phía trên đám người cũng cùng nhau ngừng nói, vô thượng đạo âm cũng đã biến mất. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, bần đạo đạo môn Trương Huyền gặp qua hai vị quỷ đế. Trương Huyền vung lên phát trần, mỉm cười miệng tụng đạo hiệu, cũng tại thanh lưu trên lưng hướng hai vị quỷ đế đánh cái chắp tay. Mặc dù hình thù cổ quái, nhưng hai vị quỷ đế đều đã nhìn ra, đây là một loại lễ tiết. Thế là Vương Sa cùng Triệu Cốc liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau hướng Trương Huyền có chút chắp tay, nói: các hạ khách khí, chư vị hữu lễ. Song phương thi lễ xong, Triệu Cốc mở miệng hỏi: Trương Huyền các hạ, không biết chư vị từ đâu mà đến, tới đây có mục đích gì? Tiểu chủ, cái này Trương Tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Vừa rồi Vương Sa tra hỏi, Trương Huyền cũng không trả lời, cho nên lúc này Triệu Cốc mở miệng lần nữa đặt câu hỏi: bần đạo từ Đông Thổ. Ách. Trương Huyền dừng lại, trong lòng đại hãn, vội vàng sửa lời nói: bần đạo từ Tĩnh Nam phủ Bình huyện mà đến, ngay tại du lịch thiên hạ, đi ngang qua ba chủ sơn, được nghe hai vị quỷ đế đại đức, chuyên tới để nhìn qua. Nhìn qua. Nghe Trương Huyền, hai vị quỷ đế đều là khẽ giật mình. Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, cái này nói là tiếng người sao? Cái gì gọi là nhìn qua? Ngươi lễ phép sao? Bất quá, hai vị quỷ đế vẫn là đè xuống bất mãn trong lòng, Vương Sa mở miệng nói ra: đã như vậy, chư vị đã nhìn qua, còn xin nhanh chóng rời đi đi. Nơi đây không phải là đất lành, ma khí tung hành, nếu là đợi thời gian lâu dài, một khi bị ma khí chỗ nhiễm, họa không nhỏ. Vương Sa nói xong, Triệu Cấp cũng vội vàng nói: Phương Bình huynh lời nói rất đúng, chư vị vẫn là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng, chớ có sai lầm. Trương Huyền cười không nói, Tôn Ngộ Huyền đã một cái bổ nhào từ thập nhị phẩm thanh liên bên trên nhảy xuống tới, trong nháy mắt liền đi tới hai vị quỷ đế trước mặt, đem hai quỷ đế giật nảy mình, kinh nghi bất định nhìn về phía trước mặt cách đó không xa Tôn Ngộ Huyền. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói: cao giai quỷ đế, đỉnh phong quỷ đế, không tệ. Không tệ. Thực lực không tệ. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền tiếng cười, không hiểu để hai vị quỷ đế trong lòng một trận run rẩy. Hắc hắc, hai vị quỷ đế còn chưa từng giới thiệu một chút mình a. Ta lão Tôn chính là sư phụ tọa hạ đại đệ tử Tôn Ngộ Huyền, không biết hai vị quỷ đế xưng hô như thế nào đâu. Hắc hắc. Chương 1147, nhị đế chuyện cũ, giải thoát cơ duyên. Chương 1147, nhị đế chuyện cũ, giải thoát cơ duyên. Ba chủng sơn Vương Sa Vương Phương Bình gặp qua chư vị. Ba chủng sơn Triệu Cốc Triệu Văn cùng gặp qua chư vị. Nghe Tôn Ngộ Huyền, hai vị quỷ đế thật cũng không từ chối, trực tiếp ôm quyền chắp tay, liền tự báo ra môn. Vương Phương Bình, Triệu Văn Hòa, tên rất hay. Tên rất hay. Dù sao lấy Tôn Ngộ Huyền học thức, hắn cũng không nói được danh tự này đến cùng có được hay không, nhưng chỉ quản nói xong là được rồi. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền tiếp tục cười hắc hắc, một đôi hỏa nhãn kim tinh không ngừng đánh giá hai người. Cũng liền hai vị quỷ đế cũng không từ trên thân Tôn Ngộ Huyền cảm nhận được ý, nếu không chỉ sợ sớm đã trở mặt. Thập nhị phẩm thanh liên phía trên, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dũng tất cả mọi người yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Thanh lưu trên lưng, Trương Huyền cười không nói, cũng nhìn xem Tôn Ngộ Huyền muốn làm gì. Trương Huyền tâm tư, Tôn Ngộ Huyền phi thường rõ ràng, cho nên ngược lại cũng không cần lại đi bàn giao cái gì. Hai vị quỷ đế lại nhân, chỗ này ma quật không biết là lai lịch ra sao. Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh rơi vào hai vị quỷ đế sau lưng ma quật bên trên, ra vẻ tò mò hỏi. Nghe thấy lời ấy, hai vị quỷ đế liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền Triệu Cốc mở miệng nói ra: Tôn thiếu gia, ngươi tuổi tác còn nhỏ, việc này vẫn là chớ có hỏi nhiều. Bản đế xem các ngươi tu vi cũng là không yếu, vẫn là nhanh chóng thối lui đi. Cái này ma quật hôm nay tuy nói an tĩnh rất nhiều, nhưng một khi bộc phát ma khí tuôn ra, chính là huynh đệ chúng ta hai người toàn lực chấn áp, cũng khó đảm bảo sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Ngươi trở qua đi chưa từng tiếp xúc qua ma khí, một khi bị ma khí chỗ nhiễm, chính là định phong võ vương, yêu vương cũng khó khăn may mắn thoát khỏi. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, nhãn châu xoay động, cười hỏi: hai vị quỷ đế đại nhân, ở đây trấn thủ bao lâu? Vương Sa lắc đầu, mở miệng nói đến, nên có hơn 2000 năm, nhớ năm đó, ước chừng tại hơn 3000 năm trước, ta cùng Văn cùng Hiền đệ tử quan trở lại quê hương, đi ngang qua cái này ba chủng sơn thời điểm, đột gặp bệnh hiểm nghèo, dược thạch không cứu, một mệnh ô hô, huynh đệ của ta hai người sau khi qua đời, linh hồn bất diệt, một đường phiêu đãng, đương bồng bền, liền đi tới ba chủng sơn chỗ sâu, bởi vì cảm ứng được có âm khí thoát ra, liền đi tới nơi đầy độc phủ. Vương Sa chậm rãi mà nói, đem bọn hắn bỏ mình, đến tu hành, mãi cho đến tu hành đến quỷ đế, sau đó phát hiện tòa này ma quật, cùng chấn thủ ma quật sự tình đều nói một lần. Nguyên lai, ngày đó hai người bọn họ huynh đệ sau khi chết, bởi vì cảm ứng được âm khí khí tức liền đi tới chỗ này độc phủ. Động phủ này bên trong, âm khí phi thường nồng đậm, chính là thiên địa sinh ra quỷ hồn tiềm tu chi địa. Mà lại, hay hơn chính là lúc ấy chỗ này động phủ là trạng thái vô chủ, cũng không cái khác quỷ hồn ở đây tu luyện. Tại động phủ này bên trong tu hành, hai huynh đệ tu hành tiến độ 10 phần tấn mãnh. Nhất là, về sau hai huynh đệ tại hướng động phủ chỗ sâu thăm dò thời điểm, vậy mà phát hiện một tảng đá xanh. Kia trên tảng đá điêu khắc đủ loại đường vân, cũng ẩn chứa hải lượng âm khí. Lúc ấy, hai huynh đệ thấy thế đại hỉ, từ đó về sau, liền lưu tại đá xanh bên cạnh, mượn nhờ trên tảng đá tản mát ra âm khí tu luyện. Có lẽ là hai huynh đệ kỳ tài ngút trời, lại có lẽ là đá xanh trợ lực, ngắn ngủi 7-800 năm thời gian, hai huynh đệ liền song song đột phá quỷ đế cảnh. Mà lại, đột phá quỷ đế về sau, hai huynh đệ tu hành tốc độ cũng không giảm xuống nhiều ít, lại qua mấy trăm năm, hai huynh đệ đều đột phá tới cao giai quỷ đế cảnh. Mà Triệu Cốc Triệu Văn cùng càng là tại lại 300 năm sau đột phá đến đỉnh phong quỷ đế cảnh. Nhưng ngay tại Triệu Cốc đột phá đỉnh phong quỷ đế cảnh năm thứ hai, nương theo lấy mảnh, một tiếng vang thật lớn, khối kia đá xanh vỡ vụn mà tại kia đá xanh phía sau vậy mà hiện ra một cái hố quật. Kia động vật bên trong ma khí tung hành, ma thú hoành hành. Ngày đó, vô tận ma khí tuôn ra, vô số ma thú xung ra, hai huynh đệ dùng hết toàn lực, bước lên nguy hiểm tính mạng, rốt cục đem ma thú một lần nữa chạy về ma quật, đồng thời cũng đem ma khí cho phong ấn lại. Từ nay về sau, hai huynh đệ liền bị một mực trói buộc tại cái này ma quật chỗ cửa hàng, không dám rời xa. May mắn là, không biết là nguyên nhân nào, nguyên bản một mực không có cái khác quỷ hồn đến đây đập phủ, tiếp xuống hơn ngàn năm bên trong, lần lượt đến không ít quỷ hồn. Hai huynh đệ đem những cái kia trên người có sát kiếp quỷ vật đều tru sát, mà đem những cái kia hồn thể tinh khiết quỷ hồn liền lưu lại, cũng chuyển cho bọn hắn phương pháp tu hành. Trong đó ưu tú nhất chính là Trừ Tài, Lô Vũ, Kinh Thúc, Tiêu An, Cận Hán Ngũ Quỷ, Vũ Quỷ tại hai huynh đệ điều giáo phía dưới, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian đã đột phá quỷ vương, cũng liên tiếp đột phá, đạt đến đỉnh phong quỷ vương, cao giai quỷ vương cùng trung giai quỷ vương cảnh giới. Lại về sau, ngay tại mấy tháng trước, lại có một con chư yêu tại dưới cơ duyên xảo hợp đi tới nơi đây. Mà kia chư yêu càng là kỳ lạ, thân bên trên cơ hồ không có bao nhiêu yêu khí, ngược lại tràn đầy một sức mạnh không tên. Cố lực lượng kia cho hai huynh đệ một loại rộng lớn trang nghiêm cảm giác, càng kỳ lạ chính là cố lực lượng kia vậy mà đối trong động ma lực lượng có một loại đặc thù áp chế tác dụng. Chỉ là bởi vì chư yêu tu vi còn thấp, nổi lên tác dụng còn 10 phần có hạn. Thế là, tại hai huynh đệ an bài xuống, chư yêu cùng Trừ Tài, Đồ Vũ bọn người tiến hành kết bái, trở thành ba chủng sơn lục đại vương. Vì để cho chư yêu phát triển nhanh hơn, hai huynh đệ an bài chư yêu rời đi ba chủng sơn. Bởi vì tại ba chủng sơn bên trong, chư yêu tu luyện vậy mà lại không hiểu thấu nhận áp chế. Thế là, chư yêu liền tại ba chủng sơn phương nam số 10 cây số bên ngoài tuyển một tòa vô danh đỉnh núi, mở ra một chỗ động phủ tiến hành tu luyện. Kia động phủ chính là Vân Sát động. Nghe đến đó, hiện trường tất cả mọi người minh bạch mọi nguồn. Tiếp xuống, sự tình liền dễ làm Tôn Ngộ Huyền cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp phô bày công pháp của mình, trực tiếp đem hai vị quỷ đế trấn trụ. Bởi vì hai vị quỷ đế phát hiện, trước mắt cái này đồ khỉ công pháp mặc dù cùng kia chư yêu khác biệt, nhưng lại đồng dạng đối động vật có ngoài dự liệu áp chế tác dụng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Kỳ thật, cái này cũng không trách hai vị quỷ đế chấn kinh. Đầu tiên, Trương Huyền tu vi, bọn hắn căn bản cảm giác không đến, chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được Trương Huyền phi thường cường đại, nhưng cụ thể cường đại cỡ nào, tu luyện lại là cái gì công pháp, bọn hắn lại là cảm giác không đến. Tiếp theo, vừa rồi Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn tất cả mọi người tại thập nhị phẩm thanh liên phía trên. Thập nhị phẩm thanh liên là bực nào chí bảo, tại chí bảo che lấp phía dưới, hai vị quỷ đế đồng dạng cảm giác không đến đám người sâu cạn. Lần nữa, Tôn Ngộ Huyền mặc dù nhảy ra thập nhị phẩm thanh liên, nhưng tu vi của bản thân hắn liền cũng không kém gì hai vị quỷ đế, tại không chủ động biểu hiện ra mình tu vi trên cơ sở, hai vị quỷ đế cũng khó có thể cảm giác được lai lịch của hắn. Ngươi, Tôn thiếu gia, các ngươi. Hai vị quỷ đế thời khắc này biểu lộ là phi thường đặc sắc. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Lúc này, Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, đột nhiên thôi động thanh lưu đi tới. Vung lên phất trần, Trương Huyền cười nhìn về phía hai vị quỷ đế, mở miệng nói, hai vị quỷ đế đại nhân, hôm nay, vần đạo có một biện pháp, có thể trợ hai vị giải thoát, sau này không cần khốn ở nơi này, như thế nào? Cái gì? Công tử lời ấy thật chứ? Hai quỷ đế khiếp sợ nhìn về phía Trương Huyền, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng chờ mong. Tự nhiên làm thật, ta sư phụ thân là đạo môn tiên sư, há lại sẽ lừa gạt các ngươi. Tôn Ngộ Huyền rất là bất mãn nói. Trương Huyền cười, quay đầu nhìn về phía thập nhị phẩm thanh liên phía trên, mở miệng nói, Khôn, Yến Tân, hai người các ngươi liền dẫn hai vị quỷ đế nhập địa phủ đi một lần đi. Vâng, sư phụ. Vâng, lão sư. Chương 1148, phương Tây quỷ đế quý vị, hợi chư xuất thủ chấn chư huyền. Chương 1148, phương Tây quỷ đế quý vị, hợi chư xuất thủ chấn chư huyền. Sắc mệnh, Vương Sa, chữ Phương Bình, Triệu Cốc, chữ Văn Cùng, đến lại cơ duyên thành tiểu quỷ đế chi vị, nhưng chưa từng hầu có thể mà tiêu, ngược lại chấn thủ ba chủng sơn ma quật hơn 2000 năm, Chu Tạ Túy, hộ vạn dân. Công đức chói lọi, phúc phận tương sinh, nay đặc biệt ra phong tứ hai người vì địa phủ ngũ phương quỷ đế chi phương Tây quỷ đế chi tôn vị, vị tổng tam phẩm chi thần vị. Người khâm quá thay. Ầm ầm. Giang giác. Ba chủng sơn trên không, thiên tượng đột biến, mây đen bốn hợp, cùng phong được khởi, sấm sét vang dội, mưa rào xối xả. Vô tận huyền hoàng chi khí bắt đầu ở trên bầu trời ngưng tụ, hai đạo kim quang phá toái hư không từ phương nam tại chỗ rất xa bay tới, rơi xuống tại ba chủng sơn bên trong. Ma quật trước đó, mới vừa từ địa phủ trở về chưa lấy lại tinh thần hai vị quý đế, đã riêng phần mình bị một vệt kim quang bao phủ ở bên trong. Vô tận huyền hoàng chi khí ngay sau đó chút xuống, cũng quán chú tiến vào kim quang kia bên trong. Sư phụ, lão sư, Tiền Khôn cùng Lý Yến Tân đội vàng đi tới Trương Huyền bên cạnh, không mình hành lễ. Miễn lễ đi. Trương Huyền cười vung lên phất trần, đem hai người nâng đỡ lên. Sau đó, mọi người đều quay đầu, nhìn về phía đang tiếp thụ thần vị chuyển thừa hai vị quý đế. Thật lâu, kim quang dần dần biến mất, huyền hoàng chi khí cũng dần dần tiêu tán, từ đó hiện ra hai vị người mặc đế vương thần bào, đầu đội miện lưu quan quý đế thân ảnh. Hai quý đế nhìn thấy Trương Huyền, vội vàng quỳ rạp xuống đất, đại lễ thăm viếng. Tiểu thần vương phương bình, Triệu Văn cùng, tham kiến thượng thần, lễ kính vô thượng chí tôn, tán bái thiên địa chi sư. Cái này từ vừa ra, Trương Huyền sững sờ, mọi người khác đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Khá lắm, hai vị này quý đế nhưng thật là biết cả từ a. Đám người gặp qua Trương Huyền nhiều lần phong thần, như thế cả từ trước mắt hai vị này thật đúng là đầu một lần a. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, hai vị miễn lễ bình thân đi. Trương Huyền cười vung lên phất trần, đem vị tân nhiệm phương Tây quỷ đế cho nâng đỡ lên. Đó lấy, Trương Huyền nhìn về phía Thiên Khôn, Dư Hồng Thượng, Bạch Truyền Tình cùng Lý Mục nói, lại đem những cái kia quỷ vương cùng chư yêu thả ra đi. Vâng, sư phụ. Thiên Khôn, Dư Hồng Thượng, Bạch Truyền Tình cùng Lý Mục tự nhiên không dám không nghe, nhao nhao đáp ứng một tiếng về sau, liền đem chấn quỷ tháp một lần nữa tế. Chấn quỷ tháp quay tròn một trận xoay tròn, đạo đạo kim quang rơi xuống, sau đó thân tháp khẽ nghiêng, trong chốc lát về sau, từng đoàn kim quang rơi xuống. Kim quang rơi xuống đất, lấp lóe mấy lần biến mất về sau, từ đó hiện ra mấy thân ảnh, chính là kia bị trấn áp trừ tài, Đồ Vũ chờ năm vị quỷ vương cùng chư yêu chư huyền, cùng những cái kia lệ quỷ cùng Hồng Y Liệt không sai, những cái kia lệ quỷ cùng Hồng Y Liệt lệ quỷ cũng đều bị bốn người phóng ra. Bầy quỷ vừa xuống đất, quay đầu tứ phương, nhao nhao kinh hãi, đội vàng liền hội tụ đến mấy vị quỷ vương bên cạnh, mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn về phía đối diện Trương Huyền đám người. Cùng bên cạnh cách đó không xa, Mặc Kỳ vái hai người. Nơi này làm sao đột nhiên liền xuất hiện hai người mặc nhân gian đế vương bảo người đâu? Chỉ là xuyên thấu qua kia miệng lưu quan, bảy quỷ phát hiện hai người kia tựa hồ có chút nhìn quen mắt, nhất là trong đó năm vị quỷ vương cảm giác càng là quen thuộc. Trừ tài, Đồ Vũ chờ năm vị quỷ vương trên mặt kinh nghi bất định, chư yêu chư huyền thì càng là mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn nhận ra kia hai người mặc đế vương bảo giống như hai vị quỷ đế đại nhân a. Quỷ đế đại nhân, chư huyền há to miệng phi thường trần chờ gọi ra tiếng tới. Không chờ Vương Sa cùng Triệu Cốc trả lời, chư huyền liền mở miệng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Trừ Tài, Đồ Vũ, Kinh Húc, Tiêu An, cận hắn đều phong quỷ vương chi vị, vị tông thất phẩm thần bị, phụ tá hai vị phương Tây quỷ đế quản lý ba chủ sơn. Nói đến đây, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía hai vị quỷ đế mở miệng nói, còn lại bảy quỷ liền đều có hai vị an bài đi. Vâng, tuân thượng thần pháp chỉ. Vương Sa cùng Triệu Cốc liền đội vàng không người tuân mệnh. Lúc này, chân trời tiếng sấm ù ù, năm đạo kim quang từ trời rơi xuống, đem năm vị quỷ vương đều bao phủ tại ở giữa. Thế là, hiện trường chỉ còn lại mắt trợn tròn chư yêu chư huyền. Chư huyền nhìn xem bên cạnh năm vị đại ca, một mặt mê vẻ nghi hoặc. Đây là cái gì? Kim quang kia là cái gì? Cái gì phương Tây quỷ đế? Chư huyền cười nhìn chư yêu một chút, quay đầu nhìn về phía một bên Hợi Trư, mở miệng nói ra, Hợi Trư, cái này chư yêu liền giao cho ngươi đi. Hảo hảo dạy bảo, đem đến tử cũng có ngươi cơ duyên. Một mực tại bên cạnh xung làm nhỏ trong suốt Hợi Trư nghe vậy đại hỉ, liền vội vàng không người bài nói, vâng, thượng thần, tiểu thần tuân pháp chỉ. Đó lấy, Hợi Trư liền nhìn về phía đối diện chư yêu, thần mục ở trong đã có hưng phấn, cũng có một tia hâm mộ. Hợi Trư cỡ nào thông minh, mặc dù không biết cụ thể là cơ duyên gì, nhưng cũng biết có thể bị thiên sư khâm điểm, trước mắt cái này chư yêu, tương lai cơ duyên chỉ sợ sẽ không nhỏ a. Cho nên, mình nhất định phải nắm chắc tốt cơ duyên kia, hảo hảo dạy bảo với hắn. Sau đó, Hợi Trư liền phát hiện cây kia cựu sĩ đinh ba chấn động càng phát ra kịch liệt. Đến lúc này, Hợi Trư làm sao không biết vì sao a? Trong lòng càng hâm mộ. Trong lòng nhiều như vậy hoạt động, nhưng Hợi Trư nụ cười trên mặt lại càng phát ra nồng nặc. Đột kia chư yêu, nhanh mau tới đây, như cùng bản thần có một đoạn sư đồ duyên phận, nhưng nguyện bái bản thần vi sư. Hợi Trư cái này vừa nói, đối diện chư yêu lập tức mê dại. Cái gì? Hắn vừa mới nghe được cái gì? Một cái. Chư yêu chư huyền trên dưới đánh giá đối diện Hợi Trư, đáng tiếc nhìn nửa ngày, cũng nhìn không thấu thực lực của đối phương. Chỉ là chư huyền nội tâm cũng là rất tự ngạo người, há có thể tùy tiện bái người khác làm thầy. Nghĩ tới đây, chư huyền nhếch miệng, nói, nô hán tử kia, ngươi có gì bản lĩnh, dám muốn thu bản đại vương làm đồ đệ. Chư huyền cái này vừa nói, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn đám người lập tức liền vui vẻ, mà Hợi Trư thì trong nháy mắt mặt đều đen. Đến, mình bị một con chư yêu cho coi thường. Bản thân chính là 12 nguyên thần một trong, chính là thiên địa chính thần, làm sao? Còn thu không được ngươi một cái nho nhỏ chư yêu hay sao? Chư yêu chư huyền nghe vậy, sắc mặt cũng trầm xuống, nhoáng một cái trong tay đại côn, nói, cái gì 12 nguyên thần, cái gì thiên địa chính thần, ta lão chư lại là không biết, ta lão chư chỉ biết là nắm đấm lớn mới là đạo lý. Như vậy đi, ngươi hàng tự kia, nếu là có thể thắng được qua ta lão chư trong tay căn này đại côn, bái sư chi sư liền dễ thương lượng, nếu là ngươi thắng không được ta lão chư, chuyện bái sư liền đừng muốn nhắc lại, như thế nào? Nghe thấy lời ấy, Hợi Trư sắc mặt âm trầm càng thêm đáng sợ, nghĩ muốn nổi giận, hảo hảo giáo huấn hắn một trận, nhưng nghĩ tới cơ duyên kia, liền lại cưỡng chế lửa giận, nhẹ gật đầu, nói, thôi được, bản thân liền đáp ứng ngươi. Đến đây đi, cũng đúng lúc để bản thân nhìn nhìn bản lãnh của ngươi. Nói xong lời này, Hợi Trư liền cất bước đi về phía trước mấy bước, nói, ngươi, đến đây đi. Trư Huyền Nhãn Châu xoay động, cười hắc hắc, sau đó cũng bước ra ngoài, nói: "Tốt, vậy liền để ta lão chư nhìn xem ngươi cái này 12 nguyên thần đến tuột cùng có gì bản lĩnh." Nói xong lời này, chỉ gặp Chư Huyền thả người nhảy lên, giơ lên trong tay đại côn liền hướng Hợi Trư đập tới. Tiếp lấy liền thấy Hợi Trư đứng thẳng bất động, nhìn xem Chư Yêu động tác, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. "Định." Chương 1149, Chư Yêu cơ duyên, Hợi Trư thu đồ. Chương 1149, Chư Yêu cơ duyên, Hợi Trư thu đồ. Định. Theo một đạo thần âm rơi xuống, liền thấy kia Chư Yêu liền bị định tại giữa không trung. Một màn này kinh hỏng bên cạnh kia rất nhiều lệ quỷ cùng Hồng Y Liễu lệ quỷ, hai vị quỷ đế mỉm cười, liền quay đầu tiếp tục xem hướng về phía đang tiếp thụ thần đạo truyền thừa năm vị quỷ vương. "Phanh!" Một tiếng, kia Chư Huyền liền nặng nề rơi xuống mặt đất, thậm chí còn đem trên mặt đất ném ra một cái hố to. "Ken lang lang." Một tiếng, Chư Huyền trong tay đại côn trực tiếp thoát tay, trùng điệp rơi trên mặt đất. "Giải!" Thần âm lần nữa rơi xuống, mới vừa rồi bị định trụ thân hình Chư Huyền trong nháy mắt liền khôi phục năng lực hành động. "Vụt!" Một tiếng liền từ dưới đất đứng lên, cũng may mắn hắn da dày thịt béo, vừa rồi từ không trung rơi xuống, cũng không thụ thương. Đứng thẳng đứng dậy, Chư Huyền hướng về đối diện Hợi Trư trợn mắt nhìn, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý không có cách, tuy nói Chư Huyền trên thân cũng không sát nghiệt, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn chính là người tốt, úc, không, tốt yêu. Bằng không hắn cũng không làm được chiếm lấy người ta đại tiểu thư sự tình. Thời khắc này Chư Huyền, thật động sát cơ. Yêu chính là yêu. Cho dù tốt yêu, tuy nói không chủ động làm ác, nhưng bất ngờ bị bọn hắn liền sẽ không tức giận, sẽ không giết người. Người, tựa hồ cảm nhận được Chư Huyền trong mắt sát ý, nhưng Hợi Trư lại là lơ đễnh. Mắt thấy kia Chư Huyền một lần nữa nhặt lên thép dòng đại côn, hô. Một tiếng, đại côn treo định phong thanh liền hướng Hợi Trư lần nữa đập tới. Nếu nói lần thứ nhất xuất thủ, cái này Chư Huyền cũng không hạ sát thủ, nhưng cái này lần thứ hai xuất thủ, hắn lại là thật sự rõ ràng không còn lưu thủ. Lúc đầu khoảng cách liền không xa, kia đại côn treo định phong thanh, chớp mắt tức đến, mắt thấy đã đến Hợi Trư trước mặt. Chỉ gặp Hợi Trư không chút hoang mang mở miệng lần nữa, phun ra hai chữ: "Quỳ xuống." Thần linh mở miệng, luôn xuất pháp tùy. Bịch. Một thanh âm vang lên, ngay sau đó, ken lang lang. Một tiếng, kia Chư Huyền đã trực tiếp té quỵ trên đất, mà kia thép dòng đại côn cũng lần nữa rơi xuống trùng điệp đện xuống đất. Té quỵ dưới đất Chư Huyền, giờ phút này trong mắt sát ý toàn bộ tiêu tán, tức giận hoàn toàn không có, còn lại chỉ có vô tận hoảng sợ. Kia chấn sợ ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía đối diện vẫn là cười tủm tỉm Hợi Trư. "Ngươi, ngươi." Dần dần lấy lại tinh thần Chư Huyền chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Lúc này Chư Huyền đã không biết nên nói những gì. "Thế nào? Phục sao?" Hợi Trư cười híp mắt hỏi. "Phục, phục, phục." Thời khắc này Chư Huyền nơi nào còn dám phản bác, liên tục mở miệng nói mình phục. Còn phải lại đến đánh qua." Hợi Trư tiếp tục hỏi. Nghe thấy lời ấy, Chư Huyền thân thể run lên, liên tục khoát tay lắc đầu nói: "Không đánh, không đánh, không đánh, ta lão Trư phục, thật phục." Nói như vậy xong, Chư Huyền nhìn thấy đối diện Hợi Trư vẫn cười tủm tỉm ánh mắt, đội vàng đại lễ lễ bái: "Sư phụ ở trên, bất hiếu đổ nhi Chư Huyền lễ bái sư phụ." "Ha ha." Nhìn thấy Chư Huyền bái sư, Hợi Trư nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười, sau đó vung tay lên, một đạo thần lực liền đem Chư Huyền nâng đỡ lên. Chư Huyền chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lực lượng đem mình nâng lên, sau đó cỗ lực lượng kia liền trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn, cấp tốc vận chuyển mấy bị sau liền biến mất cái vô tung vô ảnh. Sau đó, Chư Huyền cũng cảm giác tu vi của mình tăng lên một đoạn, mặc dù không nhiều, nhưng quả thật là tăng trưởng. Cái này, Chư Huyền khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía mình vừa mới bái tiện nghi sư phụ, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu. "Sư phụ." Hợi Trư thấy thế, mở miệng nói: "Mấy tháng trước đó, bạn trong thần cung một vị kim giáp lực sĩ cầm ta tượng thần thông lệ tu lịch, trên đường bởi vì truy nã thủy yêu, dẫn đến tượng thần mất đi, nhưng chưa từng nghĩ kia tượng thần liền rơi vào đến ngươi chi thủ bên trong, bản thần cũng không ngờ tới, những lại có như thế thiên tư, chỉ bằng vào ta chi tượng thần, vậy mà từ hiểu thần đạo phương pháp tu hành, nhựa tu ta thần thông, tự nhiên liền vì ta chi đệ tử." Nói đến đây, Hợi Trư khẽ vươn tay, kim quang lóe lên, một tôn Hợi Trư tượng thần liền xuất hiện ở thần lòng bàn tay bên trong, tiếp lấy chỉ gặp thần thân hình chấn động, một cỗ thần đạo khí tức liền tán phát ra. Nhìn thấy kia quen thuộc tượng thần, cảm ứng được kia khí tức quen thuộc, Chư Huyền lại không hoài nghi, vội vàng lần nữa quỳ mọp xuống đất, đại lễ thăm viếng. "Đỗ Nhi Chư Huyền, bái kiến sư phụ." Lời còn chưa dứt, Chư Huyền vành mắt đỏ lên, hai hàng thanh lệ liền đã rớt xuống. Nói đến, cái này Chư Yêu cũng là số khổ người, mấy tháng trước đó, hắn còn vẹn vẹn một con tiểu yêu, là loại kia dãy rủa tại tầng dưới chốt nhất tiểu yêu. Có một lần ra ngoài kiếm ăn quá trình bên trong, bị một con hổ yêu truy sát, lên trời không đường, xuống đất không cửa, cuối cùng đi đến một con sông lớn bên cạnh, đành phải nhảy sông cầu sinh. Hắn nhảy vào nước sông đương về sau, không dám thò đầu ra, đành phải hướng nước sâu chỗ bơi đi. Cũng không biết bơi bao sâu, bơi bao lâu, trong mơ mơ màng màng, hắn tựa hồ nhìn thấy trước mắt cách đó không xa xuất hiện một đoàn kim quang, trong vô thức, hắn há miệng liền đem đoàn kia kim quang nuốt vào đến trong bụng, sau đó hắn liền ngất đi. Hắn tự nhiên không biết, đoàn kia kim quang chính là Hợi Trư tượng thần tán phát. Tượng thần bị hắn nuốt vào trong bụng về sau, cũng là hắn cùng thần đạo hữu duyên, kia Hợi Trư tượng thần tán phát thần lực liền bắt đầu cải tạo thân thể của hắn. Thần lực cỡ nào kỳ diệu, có đoạt thiên địa tạo hóa chi lực, tái tạo âm dương chi huyền cơ. Không biết đi qua bao lâu, Chư Huyền chậm rãi mở mắt. Tiếp lấy hắn liền phát hiện một sự kiện, hắn đột phá, một hơi đột phá đến yêu vương cảnh. Chỉ là hắn yêu vương cảnh tựa hồ cùng cái khác yêu khác biệt, nhưng cụ thể bất đồng nơi nào, hắn lại không nói ra được. "Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc." Một lần nữa trở lại lục địa, Chư Huyền cũng không đi tìm kia hổ yêu báo thù, bởi vì nếu không có hổ yêu truy đuổi, hắn cũng không sẽ có được ngày này ban cho cơ duyên. Thành tựu yêu vương, Chư Huyền thời gian lập tức nhàn nhã lên, bởi vì yêu vương cảnh đã coi như là chúa tể một phương. Cho dù là cái khác yêu vương, tùy tiện cũng sẽ không đi đắc tội mặt khác một tôn yêu vương. Chư Huyền bản thân cũng không phải là tranh cường háo thắng hạng người, cho nên trong những ngày kế tiếp, hắn một bên tu luyện, vừa bắt đầu bốn phía du lịch. Về sau, tại trong quá trình tu luyện, Chư Huyền tu được rất nhiều công pháp đặc thù. Tỷ như, hắn có thể trực tiếp đâm vào trong đất, dưới đất hành động, lại tỷ như hắn lần nữa nhảy vào trong sông, vậy mà có thể cùng trên bờ tự do hô hấp, còn có hắn vậy mà có thể ẩn thân, một khi biến mất thân hình, cho dù cái khác yêu vương cũng vô pháp phát hiện hắn, bởi vì hắn thật đi thử qua. Kia là một con sói yêu vương. Kia sói yêu vương dẫn theo một chi đàn sói chiếm cứ lấy một mảnh đại sơn, đã từng Chư Huyền vẫn là một con phổ thông chư yêu thời điểm, đã từng bị bọn sói này yêu truy đuổi qua, suýt nữa mệnh tang miệng sói. Có thù không báo không phải là có tử, thành tựu yêu vương Chư Huyền há có thể nhịn xuống khẩu khí này. Thế là hắn liền thí nghiệm lên vừa mới ngộ đến ẩn thân pháp, âm thầm vào kia sói yêu vương sói trong huyệt. Dưới trạng thái ẩn thân Chư Huyền đi thẳng tới kia sói yêu vương trước mặt, đáng tiếc kia sói yêu vương đối diện trước xa mấy thước Chư Huyền vậy mà không phát ra gì. Thế là, Chư Huyền trực tiếp bắt đầu thiết mặt mở lớn, ở trước mặt đánh lén, chỉ một kích liền đem kia lang yêu đánh thành trọng thương. Sau đó, một trận nghiêng về một bên giết chóc lại bắt đầu. Chương 1150, ba chủng sơn nhân quả, thiên sư giá lâm đa bảo. Chương 1150, ba chủng sơn nhân quả, thiên sư giá lâm đa bảo. Chư Huyền dù sao cũng là yêu, giết chóc là tránh không khỏi. Bất quá hắn giết những này lang yêu thân bên trên cơ hồ đều gánh vác lấy không ít sát nghiệt, mỗi cái đều là nhân quả quân thân, đại kiếp phía dưới, mỗi cái đều là kiếp cho. Cho nên, Chư Huyền giết những này lang yêu chẳng những không có nghiệp lực quân thân, ngược lại còn có công đức giáng lâm. Đương nhiên, những này, Chư Huyền là không biết, hắn chỉ là đến báo thù thôi. Đem chi này đàn sói đồ giết sạch về sau, Chư Huyền cũng là chấm dứt một trận nhân quả. Tiếp xuống, hắn liền tạm thời lưu tại nơi đây, mà lại hắn cũng đem lang yêu động phủ một lần nữa cải tạo một phen, cũng khắc dấu một cái tên, Vân Sạt Động. Về sau, có một ngày, Chư Huyền một lần tình cờ nghe trong núi tiểu yêu nói tại cách này bên ngoài 50 km có một mảnh đại sơn, tên cứ gọi Ba Chủng Sơn. Ba Chủng Sơn bên trong có 5 vị quỷ vương, thích hay làm việc thiện, vui giao thiên hạ bằng hữu. Tinh cực tự động hạ Chư Huyền liền rời đi Vân Sạt Động, đi đến Ba Chủng Sơn. Ngay tại đi vào Ba Chủng Sơn về sau, Chư Huyền tâm tư khẽ động, liền lên một cái đấu tâm tư. Bây giờ Chư Huyền nhưng nói là người nghèo chật đầu, tiểu nhân chính được trí. Lúc này người là dễ dàng nhất phiêu, Chư Huyền tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thế là Chư Huyền liền dùng ẩn thân thuật, hướng về Ba Chủng Sơn chỗ sâu tiến đến. Từ khi tu tập tổng thần giống bên trong lĩnh hội công pháp về sau, Chư Huyền liền đối với âm khí, quỷ khí, yêu khí rất nhiều khí tức dị thường mẫn cảm, cho nên hắn rất nhanh liền chạy tới Ba Chủng Sơn 5 vị quỷ vương động phủ trước mặt. Kỳ thật, Chư Huyền mặc dù đắc ý, nhưng trong lòng cũng đã sớm chuẩn bị. Ý nghĩ của hắn là, nếu là mình nhận thân thuật có thể giấu giếm được 5 vị quỷ vương, như vậy hắn liền lén lén vào tiến động phủ của bọn hắn đi một lần, lấy biểu hiện thần thông của mình năng lực. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ đến phía sau làm việc các gì. Nếu là hắn ẩn thân thuật bị 5 vị quỷ vương khám phá, như vậy hắn liền sẽ giải thích dụng ý của mình, cũng biểu thị mình cũng vô ác ý bất quá, hắn lại là không hề nghĩ rằng như hắn thật làm như vậy, 5 vị quỷ vương há lại sẽ buông xuống khúc mắc kết bạn với hắn, chỉ sợ lập tức liền đến trở mặt tương hướng. Có thể nói, lúc này Chư Huyền vẫn có chút ngây thơ cùng đơn thuần, lại hoặc là bị tăng vọt thực lực làm tâm trí mê muội. Đi vào động phủ trước mặt, Chư Huyền cũng không do dự, trực tiếp liền đi vào động phủ bên trong. Không thể không nói thần đạo thuật pháp quả nhiên ảo diệu vô phương, đợi tiến vào trong động phủ về sau, vô luận là những cái kia lệ quỷ cùng hồng y đi, vẫn là 5 vị quỷ vương đều không từng phát hiện hắn chui vào. Thậm chí, đắc ý phía dưới Chư Huyền còn cố ý đến 5 vị quỷ vương trước mặt lung lay nửa ngày, vẫn không bị bọn hắn phát giác. Về sau, Chư Huyền cảm thấy có chút kẻ nhạt không thú vị, đang nghĩ ngợi rời đi động phủ, thông báo tương giao thời điểm, đột nhiên quay đầu nhìn lại, liền thấy bên cạnh còn có một đầu đường hành lang không biết thông tới đâu. Trong cõi u minh, Chư Huyền liền lần nữa lên thăm dò chi tâm, thế là hắn quay người lại liền đi vào đầu kia đường hành lang. Sau đó, Chư Huyền một đường tiến lên, liền đi tới ma quật trước mặt. Sau đó, Chư Huyền liền bị phát hiện. Hắn ẩn thân thuật mặc dù cường đại, nhưng hắn dù sao tu hành ngày ngắn, lại thêm hắn lúc này chỉ là cái sơ giai yêu vương, tu vi tương đối 2 vị quỷ đế tới nói, trên lệch quá xa. Cho nên, hắn mới vừa tới đến ma quật phụ cận, liền bị 2 vị quỷ đế phát hiện. Ngay lúc đó 2 vị quỷ đế cũng là phi thường ngạc nhiên, bởi vì bọn hắn phát hiện trước mắt cái này chư yêu trên người lực lượng đặc biệt kỳ lạ, cùng bọn hắn quá khứ thấy tất cả yêu vật đều khác nhau rất lớn. Mà lại, càng quan trọng hơn là, 2 vị quỷ đế còn phát hiện, cái này chư yêu trên người lực lượng vậy mà có thể áp chế ma quật ở trong ma khí. Công hiệu dùng so với bọn hắn quỷ khí còn mạnh hơn nhiều. Thế là, 2 vị quỷ đế cũng không truy cứu Chư Huyền lén xông vào chi tội, còn làm chủ để 5 vị quỷ vương kết bạn với hắn, cũng cùng kết bái. Từ đây, Chư Huyền liền trở thành Ba Chủng Sơn lục đại vương. Bất quá Chư Huyền dù sao không phải quỷ vật, cho nên hắn cũng không dự định tại Ba Chủng Sơn dài đợi, thế là liền quay lại mình Vân Sạt Động. Về sau, cách mỗi mấy ngày, Chư Huyền đều sẽ tiến về Ba Chủng Sơn một lần, cùng 5 vị quỷ vương gặp nhau, cũng cùng một chỗ đến động phủ chỗ sâu, trợ giúp 2 vị quỷ đế cùng nhau trấn áp trong động ma tuân ra một chút còn sót lại ma khí, giảm bớt 2 vị quỷ đế gánh vác. Ngay tại một lần rời đi Vân Sạt Động thời điểm, Chư Huyền liền gặp Cao Tiểu Thư gặp, liền xuất thủ cứu giúp, thế là một đoạn nghiệt duyên liền triển khai như vậy. Nghe Chư Huyền nói xong mình quá khứ kinh lịch, mọi người ở đây đều thở dài một hơi. Hợi Chư lại càng hài lòng nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi mà theo vi sư tiến về Cao gia trang một chuyến, cùng vị kia Cao Tiểu Thư chấm dứt nhân quả, sau đó liền theo vi sư quay lại thần cung đi." Chư Huyền nghe vậy, mặt lộ vẻ xoắn xuýt chi sắc. Hợi Chư thấy thế, hừ lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói, ngươi cứu kia Cao tiểu thư một mạng, kia Cao tiểu thư lại cùng ngươi làm cái này mấy tháng vợ chồng, đã xem như báo ngươi tri ân nước, chớ có lại làm dây dưa, nếu không nhân quả liên lụy phía dưới, ngày sau tự có kiếp số tới người, đến lúc đó chỉ sợ vi sư cũng cứu không được ngươi. Nghe được sư phụ hợi chư nói như vậy, chư huyền bị giật nảy mình, nhịn không được toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng liền gật đầu đồng ý vâng, sư phụ, đồ nhi cần vân sư mệnh. Không có cách, đối với chư huyền tới nói, tình yêu thành đáng ngưỡng mộ, tự do giá cao hơn, như làm sinh mệnh cho nên, hai đều có thể ném. Chư huyền cũng không phải loại kia vì tình yêu bỏ qua tính mệnh người, a, không, yêu. Thượng thần, chuyện chỗ này, tiểu thần cái này liền dẫn chư huyền cáo lui. Nhìn thấy chư huyền đáp ứng, hợi chư liền vội vàng hướng chư huyền hành lễ cáo biệt. Không có cách, cùng với chư huyền, hợi chư biểu thị áp lực quá lớn, vẫn là mau chóng rời đi tốt. Chư huyền đã bị thu phục, chư huyền tự nhiên cũng không còn lưu thần, liền vung lên phất trần, gật đầu đáp ứng. Đã như vậy, ngươi liền trở về đi, chớ có lầm thần trước. Vâng, tiểu thần cáo lui. Nói xong, chỉ gặp hợi chư vung tay lên, một vệt kim quang rơi xuống, đem hắn cùng chư huyền liền bao phủ tại ở giữa. Đợi kim quang biến mất, hai người đã mất đi bóng dáng. Tiếp xuống, hai vị quỷ đế, năm vị quỷ vương mang theo đông đảo đã hóa thành địa phủ lâm bình, quỷ sai lệ quỷ cùng hồng y địa lệ quỷ trở về địa phủ. Mà Trương Huyền thì vận chuyển pháp lực, đem ba trùng sơn cũng di chuyển tiến vào địa phủ bên trong, rơi ở địa phủ phương tây. Về phần cái kia ma quật, cũng đi theo ba trùng sơn cùng một chỗ tiến vào địa phủ ở trong. Đi vào địa phủ về sau, có toàn bộ địa phủ chi lực trấn áp, cái này ma quật rốt cuộc cấu bất thành uy hiếp. Ba trùng sơn nhân duyên đã xong, Trương Huyền liền dẫn chúng đệ tử lần nữa bước lên Bắc Hành con đường. Một ngày này, màn đêm buông xuống, bởi vì bỏ qua tốc đầu, đám người lần nữa lựa chọn ngủ ngoài trời ra ngoại. Bất quá, đôi này mọi người tới nói, thực sự tính không được cái gì, bởi vì dọc theo con đường này, bọn hắn có hơn phân nửa thời gian đều là ngủ ngoài trời bên ngoài. Đối mặt dạng này siêu hào hoa đội ngũ, cái gì quỷ dị có thể tổn thương đến bọn hắn đâu? Tìm cái tránh gió chỗ, mọi người đều ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại. Đợi mọi người đều nhập định về sau, Trương Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, sau đó khỏe miệng lộ ra một tia đặc thù ý cười. Chương 1151, phát bảo mất đi chi mê. Chương 1151, phát bảo mất đi chi mê. Thỏ ngọc rơi về phía tây, kim ô mọc lên ở phương đông, một ngày mới liền đến tới. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dũng, Bạch Huyền Tình đám người nhao nhao mở mắt. Dương Thiền cùng Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ thì từ trong lều vải chui ra. Đừng kỳ quái, Trương Huyền phất trần không gian bên trong cái gì cũng có, bao quát lều vải. Đêm qua, chỉ có Dương Thiền cùng ba nhỏ chui vào lều vải đi ngủ, những người khác là màn trời chiếu đất, vũ tâm triều thiên, nhắm mắt tính toán, cảm ngộ thiên địa chi linh cơ, thể ngộ tự nhiên chi tạo hóa. Cứu cứu, lão sư. Dương Thiền cùng ba tiểu cương gia liền chạy tới Trương Huyền bên cạnh. Trương Huyền mở mắt, nhìn về phía bốn người, gật đầu cười, đột nhiên ý vị thâm trường nói ra, thế nào? Đêm qua ngủ như thế nào? Hi hi, cứu cứu, Thiền Nhi ngủ được như thơm. Đúng, cứu cứu, kia giao cơ tiên tử sau đó ra sao rồi? Ngài nhanh nói một chút đi. Dương Thiền cười hì hì liền ngồi ở Trương Huyền bên cạnh, đưa tay liền ôm lấy Trương Huyền cánh tay. Không sai, mấy ngày trước đây, Trương Huyền bắt đầu cho đám người nói về chuyện thần thoại xưa. Phần lớn là một chút kiếp trước dân gian truyền thuyết, cũng bao quát phong thần diễn nghĩa Tây Du ký, Đông Du ký, Lục Giã Tiên Tùng, theo ấn đỡ phủ nói rất bất hợp, bên trong một chút đoạn ngắn, thậm chí bao gồm một chút tiểu thuyết mạng bên trong cố sự. Hai ngày trước, Trương Huyền bắt đầu nói về Bảo Liên Đăng tham chiếu chính là kiếp trước hai bộ phim truyền hình Bảo Liên Đăng trước chuyện cùng Bảo Liên Đăng. Đương nhiên, Trương Huyền dựa theo thời gian tuyến, đầu tiên giảng chính là Bảo Liên Đăng trước chuyện còn không có kể xong. Quả nhiên, chúng đệ tử đều cảm thấy rất hứng thú, nhất là Dương Thiền tiểu nha đầu này. Bất quá, Trương Huyền không có ý định hoàn toàn như trong TV kịch bản đi giảng, bởi vì theo tu đạo lâu ngày, Trương Huyền đã đối Ngọc Đế cùng Vương Mẫu giữ gìn thiên điều cách làm có càng sâu lý giải. Bởi vì cái gọi là thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu cũng không phải là nói thiên địa bất nhân tử, đem thiên địa vạn vật cũng làm chó rơm tiến hành cho lấy cho đoạn. Loại này lý giải là hoàn toàn sai lầm, cũng hoàn toàn vi phạm với đạo đức kinh bản ý. Câu nói này ý tứ chân chính nói là thiên đạo chí công, không có tư tâm, không có thiên vị, mặt đối với thiên địa ở giữa vạn vật đều là đối xử như nhau. Cho nên, là ngươi đứng tại chính thức thiên địa công chính, thiên địa trật tự góc độ đi xem, ngươi thật cảm thấy giao cơ cùng ba thánh mẫu làm là đúng sao? Thần tiên nếu là động phàm tâm, có thiên vị, liền rất có thể đã mất đi công chính. Vậy đối với thiên địa chúng sinh tới nói, mới thật là tai nạn. Bởi vì cái gọi là thiên đạo chí công, nhân đạo có tư chính là đạo lý này. Cho nên, Trương Huyền đối cho nên việc làm thích hợp sửa chữa, cũng chuẩn bị tại chuyện xưa phần cuối chỗ, để chúng đệ tử cùng một chỗ suy tư vấn đề này. Bởi vì hắn những đệ tử này, tương lai cũng sẽ là này phương thiên địa đỉnh tiêm đại thần, nhất cử nhất động của bọn họ liên lụy nhân quả quá lớn, không thể vô ý à. Chúng ta nhàn thoại đừng nói, trở về chính văn. Trương Huyền lườm ôm lấy mình cánh tay Dương Tiền một chút, nói, Tiền Nhi, đi trước đem lều vải thu lại, sau đó ta nói lại. Được rồi. Dương Thiền nghe vậy, cũng không suy nghĩ nhiều, buông ra Trương Huyền cánh tay, đứng dậy, sờ tay vào ngực, liền muốn đem Bảo Liên Đăng lấy ra, sau đó, đem kia lều vải trực tiếp thu vào Bảo Liên Đăng bên trong. Trong sách và biểu, Trương Huyền điêu khắc tôn này Bảo Liên Đăng cùng kiếp trước trong truyền thuyết Bảo Liên Đăng vẫn có một ít khác biệt. Ngoại trừ có kiếp trước Bảo Liên Đăng các hạng uy năng bên ngoài, nó còn có một cái bảo sen không gian, có thể dùng tại tồn bỏ đồ vật. A. Đột nhiên, Dương Thiền một tiếng kinh hô, tiếp lấy liền hoảng loạn. Ta Bảo Liên Đăng đâu? Ta Bảo Liên Đăng đâu? Mọi người khác đều bị Dương Thiền bất thình lình một cuống họng giật mình kêu lên, nhao nhao quay đầu nhìn về phía nàng. "Tiểu muội, ngươi có phải hay không quên đến trong lều vải rồi?" Dương Hiển ở bên cạnh nhắc nhở.
"A."
Dương Thiền sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, vội vàng mấy bước đi vào lều vải trước mặt, vẩy một cái màn liền lại chui vào. Đáng tiếc, mấy hơi thở về sau, chỉ gặp nàng lại hoảng hoảng trương trương chui ra, một mặt đắng chát nói ra, "Ca, không có à. Trong lều vải cũng không có." Đó lấy, nàng liền lại quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, mang theo tiếng khóc nức nở mà nói, "Cứu cứu, ta bảo Liên Đăng không tìm được." Trương Huyền vung lên phát trần, vừa muốn mở miệng, đột nhiên bên cạnh vang lên lần nữa ba tiếng kinh hô.
"A, a,
bảo kiếm của ta, bảo kiếm của ta cũng không thấy.
A,
trấn quỷ tháp cũng không có." Đám người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi ba nhỏ. Ba nhỏ giờ phút này không ngừng trên người mình lục lọi, sau đó, bọn hắn phát hiện mình phong lôi phục ma kiếm cùng trấn quỷ tháp đều không thấy. Trương Huyền cười nhìn về phía đám người, mở miệng nói, "Các ngươi đều nhìn bảo vật của mình, có hay không thiếu khuyết?" Nghe được Trương Huyền lời này, đám người tất cả giật mình, một cỗ không ổn cảm giác không khỏi từ đáy lòng dâng lên. Đám người vội vàng đưa tay vào ngực, lục lọi. Rất nhanh, tất cả mọi người phát hiện phản phất. Tựa hồ, có lẽ bọn hắn bảo vật giống như cũng thiếu như vậy một hai kiện. Tôn Ngộ Huyền đầu tiên biến sắc, bởi vì hắn phát hiện ngực mình tự kim hồ lô giống như không có, những bảo vật khác ngược lại là đều còn tại. Tiên Lập Văn phát hiện mình thập nhị phẩm thanh liên không có. Cái này nhưng thật sự đem hắn dọa sợ. Phải biết hắn mấy món bảo vật bên trong, nếu nói đẳng cấp tối cao, uy lực mạnh nhất vậy khẳng định phải kể tới tôn này thập nhị phẩm thanh liên. Nhưng chí bảo như thế vậy mà đều cho ném đi, cái này sao có thể? Tiền Khôn sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì hắn phát hiện trong lồng ngực của mình ly địa diễm quang kỳ cũng không có. Lôi Dung Tử trong ngực móc ra kiếm gỗ đào, trấn quỷ tháp cùng lôi công đụng, nhưng hắn lôi thần chủ y không có. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có à? Xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Cái khác Bạch Huyền Tình, Dư Hồng Thượng, Lý Mục, Lý Yến Tân cũng đều thiếu một kiện hoặc hai kiện pháp bảo. Duy chỉ có Dương Hiển không ít, hắn tam tiên lượng nhận đao cùng trấn quỷ tháp, kiếm gỗ đào đều tại. Đương nhiên, Trương Huyền pháp bảo cũng không ít. Đám người cũng nhịn không được quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt của bọn hắn đều tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Bởi vì bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ bảo vật của mình là như thế nào rớt, vì sao một điểm chi giác đều không có. Đám người có khả năng nghĩ tới, cũng chỉ có sư phụ của bọn hắn, lão sư hoặc cứu cứu có thể làm được điểm này. Nhưng cái này hoàn toàn nói không thông a. Phải biết bọn hắn bảo vật đều là Trương Huyền ban tưởng a. Nếu nói thu hồi, chỉ là chuyện một câu nói, chẳng lẽ còn cần đi này cậu thả sự tình sao? Hiển nhiên là không thể nào. Cho nên, trong lòng mọi người ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, liền bị bọn hắn quên hết đi, nhưng ngoại trừ Trương Huyền, ai có thể làm được điểm này đâu? Đám người chỉ cảm thấy đầu của mình đã hoàn toàn biến thành một đoàn tương hồ. Lúc này, Tôn Ngộ Huyền thủ trước lấy lại tinh thần, trong mắt của hắn sáng lên, trực tiếp một cái bổ nhào lật lên đạo không trùng, sau đó tay bấm ngón tay quyết, liền đã vận hành lên pháp lực. Phải biết, Trương Huyền ban thưởng những bảo vật này, đám người như nghĩ tận khả năng phát huy pháp bảo uy lực, liền cần dùng pháp lực của mình ngày ngày ôn dưỡng hòa luyện hóa trình độ càng sâu, đồng dạng tựa pháp lực có thể phát huy ra uy lực cũng lại càng lớn. Đợi pháp bảo luyện hóa tới trình độ nhất định về sau, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, pháp bảo liền sẽ tự nhiên tế lên, phát huy ra uy lực của nó. Giờ phút này, Tôn Ngộ Huyền muốn làm chính là muốn cảm ứng Tử Kim Hồ Lô ở nơi nào, cũng nếm thử triệu hoán mà quay về. Nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền động tác, mọi người khác cũng nhao nhao hiểu được, đội vàng riêng phần mình vận chuyển pháp lực, cũng cảm ứng. Nhưng mà, trong chốc lát về sau, tất cả mọi người từ bỏ bởi vì bọn hắn chẳng cảm ứng được gì cả. Chi như vậy, khả năng có hai loại nguyên nhân, một loại khả năng là lực lượng nào đó cho ngăn cách đám người đối với mình bảo vật cảm ứng, một loại khác thì có thể là khoảng cách thực sự quá xa, đã vượt ra đám người phạm vi cảm ứng. Cuối cùng, đám người đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía Trương Huyền. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Trương Huyền nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, vung lên phất trần, mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía phương bắc, nói, nhân quả đã gieo xuống, đi thôi, chúng ta cũng nên tiếp tục xuất phát. Cái gì? Trương Huyền lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Không phải, chúng ta bảo vật, cái này mặc kệ sao? Chương 1152, đa bảo trấn, đám người lại ném bảo. Chương 1152, đa bảo trấn, đám người lại ném bảo. Trương Huyền dứt lời, cũng mặc kệ chúng đệ tử phản ứng, bay người lên châu, nhẹ nhàng vô nhu đầu. Bỏ họ. Thanh Nhu một tiếng hít dài, mở ra bốn vó liền lên đường. Đám người xem xét, trong lòng bất đắc dĩ, đành phải vội vàng đuổi theo. Ước chừng hơn một canh giờ về sau, phía trước gần ẩn hiện ra một cái trấn nhỏ. Tôn Ngộ Huyền rơi xuống từ trên không, đi vào Thanh Nhu trước mặt, ngẩng đầu lên nói, "Sư phụ, phía trước trong tiểu trấn tựa hồ có yêu khí quanh quẩn." Úc. Trương Huyền lúc một tiếng, sau đó cúi đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, cười hỏi, "Khỉ con, lại nói ngươi phát hiện?" Tôn Ngộ Huyền hơi chút trầm ngâm, liền bắt đầu hồi đáp, "Sư phụ, lấy đồ nhi quan trì, kia trong tiểu trấn trong đường, tựa hồ có yêu vật tiềm ẩn, chỉ là cũng không nhìn thấy huyết sát chi khí." Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói, "Ngươi quan sát rất kỹ càng, đi thôi, đi qua nhìn một chút." "Vâng, sư phụ." Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, tiếp tục ở phía trước dẫn đường, chỉ là không còn bay lên trên không trung. Ước chừng một nén nhang về sau, Trương Huyền mọi người đã đi tới tiểu trấn trước mặt. Tiểu trấn phía trước có một tòa bia đá, trên tấm bia đá khắc dấu lấy ba chữ to, Đa Bảo Trấn. Đa Bảo Trấn. Mọi người thấy cái này trấn tên đều là sững sờ. Dương Thiền cười hì hì chạy tới, đưa tay liền sờ tại trên tấm bia đá. Kỳ thật tại vừa rồi, được nghe Trương Huyền về sau, đám người lúc ấy là sững sờ, tiếp lấy không có bao lâu thời gian liền ẩn ẩn đoán được thứ gì. Thế là, lòng của mọi người thái giác đều bình hòa xuống tới. Nhân quả đã gieo xuống, đi thôi, chúng ta cũng nên tiếp tục xuất phát. Dương Tiễn là trước hết nhất kịp phản ứng, cho nên thời khắc này Dương Tiễn đã khôi phục trong ngày thường bướng bỉnh bộ dáng.
Cứu cứu, cái tên này hảo hảo kỳ quái, hẳn là cái trấn này bên trong rất nhiều bảo vật sao?
A. Dương Tiễn lời còn chưa dứt, đột nhiên liền kinh dị lên tiếng.
Thiền Nhi sư muội, thế nào?
Tại Dương Tiễn bên cạnh Tôn Ngộ Huyền tò mò hỏi.
Đại sư huynh, ngươi cũng tới sờ sờ.
Dương Tiễn chào hỏi Tôn Ngộ Huyền nói.
Ừm.
Tôn Ngộ Huyền sững sờ, theo bản năng đưa tay sờ quá khứ, sau đó.
A.
Tôn Ngộ Huyền biến sắc, ngay sau đó Hỏa Nhãn Kim Tinh vận chuyển liền hướng về tảng đá nhìn sang. Hỏa Nhãn Kim Tinh phía dưới, Tôn Ngộ Huyền liền thấy nguyên một khối hỏa hồng sắc ngọc thạch. Kia ngọc thạch bên trong một đoàn màu đỏ linh khí tại xoay tròn lấy, cũng tản ra ôn nhuận nhiệt lượng.
Sư phụ, cái này tựa như là một khối hỏa trúc linh thạch.
Tôn Ngộ Huyền quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, mở miệng nói ra.
Trương Huyền vung lên phát trần, nhẹ gật đầu, cười nói, đúng là một khối không tệ tảng đá, xem ra cái này đa bảo trấn,
chỉ sợ thật không thiếu bảo a.
Nói xong lời này, Trương Huyền vỗ Thanh Nhu đầu, nói, đi thôi, tiến trấn.
Đạp đạp. Vó tiếng vang lên, Thanh Nhu đã mở ra bốn vó đi vào tòa này thị trấn.
Dương Tiễn thấy thế, đáng tiếc nhìn thoáng qua tấm bia đá này, sau đó quay người lại, cũng liền bận bịu đi theo.
Những người khác chỉ là nhìn lướt qua tấm bia đá này, cũng liền vội vàng đuổi theo.
Đối bây giờ mọi người tới nói, cái này vẹn vẹn một khối phổ phổ thông thông linh thạch thuộc tính lửa đã không cách nào hấp dẫn bọn hắn lực chú ý.
Cũng liền Dương Tiễn còn mang theo vài phần tính tình trẻ con, trong lòng còn có mấy phần đáng tiếc.
Về phần nói tuổi tác nhỏ hơn vô duyên, vô thế, vô vi ba nhỏ, là bởi vì đi theo Trương Huyền bên cạnh nhìn qua quá thật tốt đồ vật.
Linh thạch này, ba nhỏ thật đúng là không nhìn chúng.
Tiến vào trong trấn về sau, bây giờ đang là buổi sáng, trên đường phố người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Hai bên đường phố các loại quán nhỏ phiến, ăn uống dùng bán cái gì đều có. Có thể thấy được đây cũng là một cái phi thường phồn hoa tiểu trấn.
Đám người tìm khách sạn, danh tự liền gọi là đa bảo khách sạn, hoàn cảnh không tệ, giá cả cũng mỹ lệ phi thường, thế là liền ăn ngừng tạm tới.
Ăn nghỉ cơm trưa, Trương Huyền liền trở về phòng.
Dương Thiền thì dắt Bạch Uyển Tình, Dư Hồng Thượng, Lý Mục, Lý Yến Tân tử nữ, mang theo Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ cùng đi ra dạo phố.
Quả nhiên, cho dù là tu đạo nữ nhân cũng là ưa thích dạo phố.
Tôn Ngộ Huyền thì ra tiểu trấn, không biết đi làm cái gì.
Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Lôi Dũng, Dương Hiển thì để ở khách sạn bên trong.
Trong đó Tiền Lập Văn, Tiền Côn đến tiền viện một bên uống nước trà, một bên nghe người chúng quanh bắt quái, Lôi Dũng lưu tại gian phòng bên trong ngồi xuống, mà Dương Hiển thì tại hậu viện bên trong vũ động mình tam tiên lưỡng nhận đao, nhưng gặp đao lòng lánh, vai hùng bất phàm. Trong hậu viện vừa vặn có mấy cái cô gái trẻ tuổi, nhìn thấy Dương Hiển tướng mạo cùng võ nghệ, mấy ánh mắt bên trong nhịn không được dị sắc liên tục. Có chuyện thì dài, không nói chuyện thì ngắn, trong chớp mắt, thời gian liền đi tới ban đêm.
Thời gian rất nhanh liền đi tới canh ba sáng, trong tiểu trấn yên lặng như tờ, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến gõ mõ cầm canh người cái mõ âm thanh.
Bang,
bang,
bang trời hành vật khô, cẩn thận củi lửa.
Trên bầu trời, ánh trăng trong sáng trải rơi xuống dưới, chiếu xuống tiểu trấn trên nóc nhà, trong viện cùng trên đường phố. Đa bảo trấn chính giữa có một tòa chiếm diện tích 3-400 bình tư đường. Tư đường mặc dù không lớn, nhưng lại ngũ tạng đều đủ. Chính điện đại môn mở rộng, trong điện hương hỏa lượn lờ, có thể thấy được ngày thường hương hỏa rất là tràn đầy. Trên mặt đất trưng bày mấy cái bồ đoàn, chính diện thì là một chiếc bàn. Bàn bên trên trưng bày một bức tượng thần.
Chỉ là
kia tượng thần hào hào kỳ quái,
bởi vì kia tượng thần không phải người, mà là một con chuột thủ lĩnh thân chuột yêu.
Một cái nhân tộc tiểu trấn cung phụng không phải tổ linh, mà là một con chuột yêu.
Này cũng thật sự là một chuyện hiếm lạ sự tình.
Bang,
bang,
bang.
Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung.
Du Dương cái mõ âm thanh truyền vào, đại điện ở trong đột nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên náo, tiếp lấy chỉ gặp một đạo thanh quang bay ra đại điện.
Đa bảo khách sạn bên trong, Trương Huyền lập tức mở mắt, quay đầu nhìn về phía hướng từ đường, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng.
Đoàn kia thanh quang bay ra từ đường, bắt đầu vây quanh từ đường tại tiểu trấn trên không quay vòng lên.
Đột nhiên,
kia thanh quang dừng lại, sau đó thẳng đến đa bảo khách sạn mà tới.
A ta kiếm vô đảo cũng mất.
Đa bảo trong khách sạn, một nữ tử tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên.
Thanh âm kia bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng bị khuất.
Ngay sau đó, trong khách sạn liên tiếp vang lên tiếng kinh hô.
Đáng chết, ta trấn quỷ tháp hết rồi.
Chuyện gì xảy ra, ta trấn quỷ tháp cũng mất.
Rất nhanh đám người toàn bộ đi tới Trương Huyền gian phòng, đều mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn về phía Trương Huyền.
"Cứu cứu, ngài đến cho Thiền Nhi làm chủ a.
Tiểu tắc kia đem ta kiếm vô đảo cũng trồng đi."
Dương Thiền rất là không vui, hậu quả,
"Ách, tốt ta có vẻ như cũng không nghiêm trọng,
bởi vì nàng cũng không biết mình pháp bảo đến cùng là ai trộm."
Trương Huyền nhìn về phía đám người, nói, "Các ngươi đều ném đi cái gì?"
Trương Huyền cái này hỏi một chút, đám người nhao nhao mở miệng.
Lần này ngoại trừ Tôn Ngộ Huyền bên ngoài, mọi người khác đều bị mất một kiện bảo vật.
Dương Hiển hôm qua không có ném, hôm nay cũng ném đi trấn quỷ tháp.
Sư phụ, tiểu tặc kia đến tột cùng là ai?
Ngay cả ta lão tôn bảo vật cũng dám trộm, đừng để ta lão tôn bắt lấy nó, nếu không.
Đúng, sư phụ, tiểu tặc kia đến tột cùng là ai?
Đám người mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nhao nhao lên tiếng phê phán.
Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đừng nội.
Đừng nội.
Tối nay các ngươi chớ ngủ, chúng ta
gặp một lần mà cái kia trộm bảo tặng.
Chương 1153, bắt được tiểu thâu. Chương 1153, bắt được tiểu thâu. Thời gian nhoáng một cái, lại là một ngày trôi qua.
Mặt trời rơi về phía tây, màn đêm buông xuống, tối nay tất cả mọi người tại gian phòng của mình bên trong, thật sớm lên giường, có khoanh chân ngồi tĩnh tọa cũng có trực tiếp nằm xuống, nhưng đều không ngoại lệ, đám người tựa hồ đều đang đợi lấy cái gì.
Đêm gần ba canh, du dương cái mọ âm thanh từ đằng xa chuyển đến, lộ ra hôm nay ban đêm ý nguyên yên tĩnh.
Bang,
bang,
bang trời hành vật khô, cẩn thận củi lửa.
Trong phòng, Dương Thiền nghiêng người hướng ra phía ngoài, hai mắt nhắm lại, môi anh đào khẽ nhếch, tựa hồ còn đang vang yếu ớt tiếng ấy. Nhưng ngay tại dưới thân thể của nàng, chính để ép một thanh kiếm gỗ đào, mà nàng một cái tay để ở trước ngực, chính đặt ở chuôi kiếm vị trí. Chuôi này kiếm gỗ đào là hôm nay nàng mới từ cứu cứu Trương Huyền nơi đó lấy được, dù sao cái này kiếm gỗ đào, Trương Huyền phất trần trong không gian còn có rất nhiều.
Bang,
bang,
bang trời hành vật khô, cẩn thận củi lửa.
Du Dương cái mõ âm thanh lần nữa truyền đến, đột nhiên, một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang lên, tiếp lấy siêu. Một tiếng, một vệt kim quang liền từ cửa sổ trong khe chui đi vào, sau đó thẳng đến Dương Thiền trên giường mà tới.
Tặc tử, xem kiếm.
Sớm đã chờ đợi hai canh giờ Dương Thiền một tiếng khét đều, vụt. Một chút từ trên giường nhảy dựng lên, giơ kiếm liền hướng về kim quang chém tới.
Phanh.
Một tiếng, a. Một tiếng hét thảm tiếng vang lên, chỉ gặp đạo kim quang kia trực tiếp té ngã trên mặt đất, bật lên mấy lần về sau, từ đó hiện ra một con kim hoàng sắc con chuột nhỏ. Kia chuột chiều cao khoảng 5 tấc, đôi mắt nhỏ quay tròn chuyển động, giờ phút này bên trong thoáng hiện vài tia thống khổ.
Chi chi.
Kia chuột hét lên vài tiếng, quay người liền muốn chạy trốn, nhưng đột nhiên một thanh trường kiếm mũi kiếm liền đặt ở trên lưng của nó.
Chạy đi đâu?
Thử. Kia chuột thân thể cứng đờ, lập tức liền dừng động tác lại, cổ nhất chuyển, liền ngẩng đầu hướng bên trên nhìn sang. Nguyên lai là một con hoàng mao chuột, hẳn là chính là người trộm bản tiểu thư Bảo Liên đang cùng kiếm gỗ đào. Dương Thiền quan sát tỉ mỉ lấy dưới kiếm hoàng mao chuột, trong lòng rất là kinh ngạc. Cái này nho nhỏ một con chuột, mặc dù kim hoàng sắc da lông cùng thường gặp lông xám chuột khác biệt, nhưng nó cũng chỉ là một con chuột a. Nó làm sao có thể trộm mọi người nhiều pháp bảo như vậy đâu? Liền xem như trộm, nó cũng cầm không đi a. Lúc này Dương Thiền lòng hiếu kỳ ngược lại vượt qua phẫn nộ, cẩn thận quan sát cái này hoàng mao chuột, chỉ có mất đi Bảo Liên đang cùng kiếm gỗ đào, nàng cũng không nóng nảy muốn. Dù sao ngươi người đều bị ta bắt lấy, chẳng lẽ còn có thể để ngươi chạy không thành?
Chi chi.
Kia hoàng mao chuột giận dữ chi chi kêu, nhưng cũng không dám dùng sức dãy rủa, bởi vì nó cũng không biết mình bằng gọi, kia ép trên người nó kiếm có thể hay không đột nhiên dùng sức đâm xuống tới. Trong cõi u minh, nó có một loại cảm giác, nếu là một kiếm kia đâm xuống đến, nó sẽ chết, hơn nữa còn sẽ chết rất thê thảm.
Mau nói chuyện.
Dương Thiền có chút tức giận, trong lòng tự nhủ, người lão chi chi gọi làm gì?
Chi chi.
Đáng tiếc, con chuột này phảng phất không biết nói chuyện, sẽ chỉ chi chi gọi. Dương Thiền thấy thế, khẽ vươn tay, mang theo hoàng mao chuột cổ liền đem nó cho nhấc lên.
Chi chi.
Bị dẫn theo sau cái gáy hoàng mao chuột chi chi đều, bốn chảo liều mạng ơ, đáng tiếc căn bản là không có cách tránh thoát. Dương Thiền cười hắc hắc, nói, ngươi con chuột này, đi với ta gặp cứu cứu, còn có các vị sư minh, sư tỷ, thử. Nói, Dương Thiền liền dẫn theo cái này hoàng mao chuột liền đẩy cửa phòng ra.
Tiểu muội, thế nào?
Nhị ca, ấy, ngươi nhìn. Dương Thiền nói chuyện, liền đưa trong tay hoàng mao chuột nâng lên nhị ca Dương Hiển trước mặt, đem Dương Hiển giật nảy mình.
Tiểu muội, đây là cái gì?
Chuột. Thiền nhi sư muội, chính là con chuột này trộm đến pháp bảo của chúng ta. Ở một bên Tiền Lập Văn giật mình mở to hai mắt nhìn.
Nguyên lai, lúc này, Dương Thiền ngoài cửa đã tụ tập đầy người.
Tối nay, tất cả mọi người duy trì 12 phần cảnh giác, bởi vì ai cũng không biết kia tặc tử có thể hay không tới, sẽ lúc nào đến, sẽ trước từ ai gian phòng bắt đầu trộm, cho nên, đương Dương Thiền trong phòng truyền đến động tĩnh về sau, đám người lập tức đều đội vàng dẫn theo binh khí liền bỏ ra. Vừa đi tới Dương Thiền ngoài cửa phòng, nghe được trong phòng Dương Thiền lời nói, chúng người biết kia tiểu thâu đã bị bắt cho nên cũng không có sốt ruột lập tức đi vào, ngược lại ở ngoài cửa nghe. Sau đó, chính là Dương Thiền đẩy cửa ra, đám người cái này mới nhìn đến kia tiểu thâu bộ dáng. Nói thật, đám người vừa rồi cách lấy cánh cửa nghe được Dương Thiền mấy lần nói đến chuột, nhưng giờ phút này nhìn thấy cái này kim hoàng sắc da lông chuột, vẫn là giật mình không nhỏ.
Thiền nhi sư muội, có phải hay không là chúng ta bắt lột?
Lôi Dũng gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói.
Lôi Dũng cái này vừa nói, Dương Thiền cũng là sững sờ.
Đúng nha, vô luận như thế nào nhìn, con chuột này cũng không giống có thể trộm bọn hắn bảo vật người a.
Nhưng nếu không phải nó, thì là ai đâu?
Lúc này, Thiền Côn mở miệng nói chuyện.
Thiền nhi sư muội, đi, chúng ta đi gặp sư phụ đi.
Con chuột này có phải hay không kia tiểu đâu, há có thể giấu giếm được sư phụ.
Tiền Khôn cái này vừa nói, đám người giật mình, lập tức liên tục gật đầu.
Dương Thiền cũng là gật gật đầu, nói, tốt, các vị sư minh, sư tỷ, chúng ta đi gặp sư phụ đi.
Đám người nói chuyện, liền cất bước đi tới Trương Huyền trước cửa.
Két. Một tiếng, cửa phòng tự động mở ra, đám người vội vàng cất bước đi vào.
Giờ phút này, Trương Huyền gian phòng bên trong, Tôn Ngộ Huyền cùng Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ đều ở nơi này, ánh mắt sáng rực nhìn xem đám người.
Tiểu chủ, cái này Trương Tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc.
Dương Thiền đi đầu, một tay nhấc lấy kia hoàng mao chuột, một tay nhấc lấy kiếm gỗ đào liền đi đến.
Cứu cứu, cứu cứu, ngài nhìn xem, có phải là con này hay không chuột trộm chúng ta pháp bảo?
Dương Thiền nói chuyện, liền đem cái này hoàng mao chuột đưa tới Trương Huyền trước mặt, thiếu chút nữa đụng vào Trương Huyền trên mặt.
Trương Huyền cười đưa bàn tay ra, nói, đến, phóng tới trong tay ta đi.
Cứu cứu, nó sẽ chạy mất, nó chạy thật nhanh.
Dương Thiền nhìn xem Trương Huyền mở ra bàn tay, một mặt khó khăn nói,
không sao, Thiền Nhi, nó chạy không thoát.
Trương Huyền cười bảo đảm nói,
tốt ta.
Dương Thiền cẩn thận nhìn một chút Trương Huyền thần sắc, lúc này mới buông lòng tay ra, lại cạch.
Một tiếng, kia hoàng mao chuột liền rơi vào Trương Huyền lòng bàn tay.
Quả nhiên, vừa mới rơi xuống hoàng mao chuột siêu.
Một tiếng, thả người nhảy lên, liền nhảy ra ngoài.
Sau đó, Chi chi. Hoàng Mao chuột ngẩng đầu một cái, liền thấy phía trước mây mù lờ lờ, trong mây mù xuất hiện 5 cái đỉnh thiên lập địa thịt màu đỏ cây cột. Chi chi, đây là nơi nào? Kia cây cột là cái gì? Đột nhiên, kia Hoàng Mao chuột mở miệng nói chuyện. Đó lấy, chỉ thấy thân thể nó nhoáng một cái, một vệt kim quang hiện lên, liền hóa thành cả người lớp 12 thước 3 tấc mập lùn đồng tử, tròn vo trên đầu một cọng lông tóc đều không, trên thân thì hất lên một bộ trưởng bảo màu vàng nóng. Trên mặt của nó giờ phút này treo đầy nghi hoặc cùng không hiểu, cất bước liền đi tới trong đó một cây trụ trước mặt, nhịn không được đưa tay sờ sờ. Đây là cái gì cây của nha? Hảo hảo kỳ quái a. Làm sao còn ấm ấm? Chương 1154, trong lòng bàn tay Tiền Khôn, đa bảo bị nhốt. Chương 1154, trong lòng bàn tay Tiền Khôn, đa bảo bị nhốt, lại cắn một cái thử một chút xem sao. Hoàng Mao chuột nhãn châu xoay động, lập tức há miệng liền cắn đi lên. Không có cách, đây là nó không tốt đam mê một trong. Tại nó trong nhận thức biết, một kiện bảo vật đến cùng có phải hay không bảo vật, có thể hay không chịu được nó khẽ cắn là vô cùng trọng yếu phán đoán tiêu chuẩn một trong. Tại quá khứ, nó trộm, úc, không, mượn tới bảo vật bên trong, liền có không ít bị nó cắn một cái phá bảo vật. Rất nhiều kiện trong truyền thuyết phi thường cường đại bảo vật, tại bị nó trộm, úc, không, mượn tới về sau, nhẹ nhàng khẽ cắn, sau đó liền vỡ vụn. Sau đó, ở phía sau tới điều tra về sau, nó phát hiện những bảo vật này phần lớn đều là bị nghiêm trọng phóng đại. Phần lớn là những cái kêu bảo vật người nắm giữ, thông qua thả ra lời đồn, để người khác thật tin tưởng bọn hắn có được cường đại bảo khí, sau đó đạt tới một ít không thể cho ai biết mục đích. Thì như, uy hiếp, hoặc là bá lăng người khác. Cho nên, cái này đỏ rực cây cột có thể hay không cũng là bảo vật gì đâu. Ừm. Hoàng Mao chuột trùng điệp cắn một cái dưới, sau đó liền cảm thấy chợt đi, thật dài răng cửa kém chút cắn được mình môi dưới. Ừm. Sao có thể như vậy? Ta lại cắn. Ta lại cắn. No. Ai nha? Hoàng Mao chuột đột nhiên ngừng miệng, bởi vì nó môi dưới bị cắn phá xích hồng sắc máu tươi từ trên môi nhỏ rơi xuống. Tê. Đau quá a. Hoàng Mao chuột ngay cả vội vươn tay bưng kín bờ môi của mình, miệng bên trong không ngừng hô lấy đau nhức. Đây rốt cuộc là cái gì? Che miệng Hoàng Mao chuột khiếp sợ chầm chầm lên trước mắt cây cột, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trên. Đáng tiếc, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, chỉ gặp mây mù lờ lờ, cái này mấy cây cột xuyên thẳng mây mù chỗ sâu, căn bản thấy không rõ đến tột cùng cao bao nhiêu. Đáng chết. Hoàng Mao chuột nhịn không được thấp giọng chửi mắng một tiếng, sau đó ý đồ vòng qua mấy cây cột tiếp tục tiến lên. Đáng tiếc, phanh. Một thanh âm vang lên, Hoàng Mao chuột nhịn không được che cái trán, thân thể nhoáng một cái, ngửa mặt lên trời mà ngã, trực tiếp té lăn quay trên mặt đất. Phía trước tựa hồ có một đạo vô hình tường, vô cùng cứng rắn, ngay tại vừa rồi, nó không phát giác gì, một đầu liền trùng điệp đụng vào. Thời khắc này Hoàng Mao chuột chỉ cảm thấy cái trán kịch liệt đau đớn, trước mắt buốc lên kim tinh, thiếu chút nữa có đau nhức ngất đi. Làm sao lại như vậy? Chầm thật lâu, Hoàng Mao chuột lúc này mới run run rẩy rẩy một lần nữa đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía kia thông thiên cây cột, cắn răng, sau đó cất bước lần nữa tới đến cây cột trước mặt, lắc người một cái thân thể, chỉ gặp kim quang lóe lên, lại lần nữa biến thành một con thân dài khoảng 5 tấc Hoàng Mao chuột. Chỉ gặp cái này Hoàng Mao chuột xoay người hướng phía sau chạy mấy trượng khoảng cách, sau đó túi lầu xuống, liền cấp tốc xung thứ tới, siêu. Một tiếng, liền xông lên trong đó một cây cây cột. Kia cây cột mặc dù cao vút trong mây, nhưng cũng không phải là 10 phần bóng loáng, trên cây cột hiện đầy kỳ dị đường vân, tạo thành từng đạo khe rãnh, cho nên kia Hoàng Mao chuột dùng mình móng đuôi sắc bén ôm lấy những này khe rãnh, nhanh chóng xông về bầu trời, nhanh như thiểm điện. Bên trong khách sạn, tất cả mọi người nhiều hứng thú nhìn xem Trương Huyền bàn tay bên trong. Cứu cứu, cái này con chuột nhỏ đang làm gì nha? Nó đang bỏ ngón tay của ngươi a. Bất quá, nó bỏ thật chậm a. Dương Thiền đem mặt tiến tới Trương Huyền bàn tay bên cạnh, một đôi mắt to không ngừng ngáy. Đứng tại nàng bên cạnh Dương Hiển cũng là nhìn sửng sốt một chút. Cùng những người khác khác biệt, Dương Hiển, Dương Thiền huynh muội là thật chưa từng gặp qua Trương Huyền trong lòng bàn tay Tiền Khôn thần thông, cho nên nhìn vô cùng mới lạ. Tôn Ngộ Huyền thì là bu lại, thấp giọng hỏi, sư phụ, cứ như vậy một cái nho nhỏ chuột yêu, thật là hắn trộm chúng ta phải pháp bảo sao? Cùng những người khác khác biệt, Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh phía dưới thấy phi thường rõ ràng, cái này Hoàng Mao chuột ngay cả yêu vương đều không phải là. Một cái ngay cả yêu vương đều không phải là tiểu yêu, là như thế nào tại bọn hắn những này kim đăng kỳ, trúc cơ kỳ cùng dẫn khí kỳ mí mắt dưới mặt đất trộm đi bọn hắn bảo vật. Mà lại những bảo vật này cũng đều là bị bọn hắn cất giấu trong người lấy. Như thế một cái nho nhỏ chuột yêu, là như thế nào tại bọn hắn hoàn toàn không phát hiện tình huống dưới làm được đây này. Lại nói, Hoàng Mao chuột dồn hết sức lực trên đường đi bò, mệt mỏi liền dừng lại hơi chậm một hồi, khát liền hướng về phương xa mây mù phun ra nuốt vào mấy ngụm, vậy mà thật có thể giải khát, đói bụng, tốt à, đói bụng chỉ có thể nhẫn nhịn. Cũng không biết bò lên bao lâu, mây mù càng ngày càng dày, đột nhiên mây mù bên trong xuất hiện một con to lớn con mắt, hơn nữa còn tại nháy một cái. Cứu cứu, cái này con chuột nhỏ tốt có ý tứ, nó vậy mà nhanh bò ra ngoài. Ầm ầm, âm thanh như tiếng sấm, đã bò lên không biết cao bao nhiêu Hoàng Mao chuột chỉ cảm thấy mảng nhĩ của mình tại rung động dữ dội, trong đầu ông trực hưởng, tứ chi cũng bắt đầu như nhũn ra, khí lực phảng phất đều tại đánh mất. Sau đó, siêu, một tiếng bên trong, một con Hoàng Mao chuột tứ chi mềm nhũn, trực tiếp từ kia thông cột chống trời bên trên rơi rụng xuống, phanh, một tiếng vang thật lớn, trung điệp ném tới trên mặt đất. Chỉ là, không hiểu Hoàng Mao chuột cảm giác cái này mặt đất tựa hồ không như trong tưởng tượng như vậy cứng rắn, mà lại thân thể của nó cũng tựa hồ không hề tưởng tượng ở trong như vậy đau nhức, chỉ là đầu mê mội lợi hại. Đây là có chuyện gì? A, cứu cứu, nó làm sao ngã xuống? Tiếng sấm ù ù, thanh âm kia lần nữa truyền tới, Hoàng Mao chuột chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tiếp lấy liền cái gì cũng không biết. Không biết đi qua bao lâu, Hoàng Mao chuột ung dung tỉnh lại, nó một lần nữa mở mắt, sau đó, mây trên trời sương mù tại sao không có rồi? Hoàng Mao chuột nháy mắt, chỉ thấy trên không một mảnh sáng sủa, nguyên bản mây mù cũng không có, chỉ là, hả? Đây đều là người nào? A, là bọn hắn. Lúc này, Hoàng Mao chuột mới hồi phục tinh thần lại. Chi chi, chi chi. Hoàng Mao chuột chi chi đều, trở mình một cái liền từ dưới đất đứng lên. Hả? Trên mặt đất. Luôn cảm giác rất là kỳ quái, Hoàng Mao chuột túi đầu xem xét, chỉ gặp dưới chân của nó ở đâu là mặt đất a. Rõ ràng là một tay nắm a. Thời khắc này mình đang đứng tại tay của người ta trưởng ở trong. Cứu cứu cái này con chuột nhỏ tỉnh, kỳ hỉ. Thanh âm truyền đến, Hoàng Mao chuột chỉ cảm thấy thanh âm này hào hào quen thuộc, theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một chương 14-15 tuổi tiểu nữ hài mặt. Thời khắc này tiểu nữ hài chính một mặt to mò nhìn nó, để nó toàn thân nhịn không được sợ run cả người. Vừa rồi tất cả ký ức trở về, nhất là tiểu nữ hài này ký ức. Tại vừa rồi, chính là tiểu nữ hài này một kiếm đưa nó chém xuống, sau đó dùng mũi kiếm đặt ở trên lưng của nó. Không sai, chính là nàng. Lúc này, lại nhìn thấy tiểu nữ hài tiểu dung, Hoàng Mao chuột toàn thân khẽ run dậy, sau đó, ta đa bảo cũng không phải như vậy dễ dàng khuất phục, không phải liền là cho mượn hai ngươi kiện bảo khí sao? Về phần nhỏ mọn như vậy sao? Hừ. Nghĩ tới đây, Hoàng Mao chuột một lần nữa ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt về phía Dương Thiền. Nhìn thấy Hoàng Mao chuột ánh mắt, Dương Thiền nháy mắt, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, tò mò hỏi, "Cứu cứu, ngươi nhìn cái này con chuột nhỏ, tốt có ý tứ a. Nó giống như tại chúng ta, kỳ hỉ." Chương 1155, ngươi có thể đi chương 1155, ngươi có thể đi. Trương Huyền mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng một bên bàn tay. Chính hung hăng trừng mắt về phía Dương Thiền, Hoàng Mao chuột đột nhiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó, toàn bộ màn trời đều biến thành màu đen. Chi chi. Hoàng Mao chuột bắt đầu điên cuồng thét lên, nội tâm sợ hãi đến cực điểm. Làm sao đột nhiên trời tối? Không đúng, không phải trời tối, phảng phất trời muốn sập a. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Mao chuột nội tâm cuồng thiếu, nhưng chuyện càng đáng sợ phát sinh. Nó cảm giác dưới chân đại địa tựa hồ như muốn nghiêng, thân thể của nó tại hướng về phía dưới mà tới. Nó quay đầu nhìn xuống dưới, nhìn thấy lại là đen nhánh vực sâu không đáy. Kia, đó là cái gì? Không, không, không muốn a. Hoàng Mao chuột nội tâm cuồng hô, nhưng miệng bên trong truyền tới lại là hoảng sợ chi chi. Âm thanh, phanh. Một thanh âm vang lên, kia Hoàng Mao chuột đã trùng điệp ngã rơi xuống trên mặt đất. Chi chi đau nhức sát bản thiếu giang ô, giống như không phải quá đau. Đón lấy, con kia Hoàng Mao chuột trở mình một cái liền từ dưới đất đứng lên, đứng thẳng người lên, ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng đám người. Khá lắm, may mắn cái nhà này tương đối lớn, đen nghịt mười mấy người đều cúi đầu nhìn về phía nó. Kia hiếu kỳ dò xét ánh mắt, lúc này Hoàng Mao chuột liền không làm. Chi chi các ngươi là ai, dám ám toán ta? Kỳ hỉ. Nương theo lấy một trận vui cười âm thanh, từ trong đám người gạt ra một cái tiểu nữ hải, chính là mới một nói rằng tiểu nữ hải kia. Nhưng nói là tiểu nữ hải, kia là so với những người khác tới nói, nhưng đối với nó tới nói, cái này 14-15 tuổi tiểu nữ hải vẫn là một cái quái vật khổng lồ. Dương Thiền cười hắc hắc liền đi tới Hoàng Mao chuột trước mặt, sau đó liền ngồi xổm xuống, một đôi đẹp mắt mắt to nháy a nháy, hiếu kỳ đánh giá trước mắt cái này Hoàng Mao chuột. Con chuột nhỏ, nói một chút đi, ngươi tên gì? Nghe được Dương Thiền thần âm, đứng thẳng người lên Hoàng Mao chuột vừa trừng mắt, nói, các ngươi lại nghe cho kỹ, bản thiếu gia chính là. Bản thiếu gia chính là Đa Bảo trấn thủ hộ giả Đa Bảo đại vương là vậy. Các ngươi gọi ta Đa Bảo đại vương, hoặc là Đa Bảo thiếu gia, đều được. Đa Bảo đại vương. Dương Thiền hì hì cười một tiếng, sau đó nhịn không được đưa tay liền thọc trên đất vị này Đa Bảo đại vương, nói, Đa Bảo đại vương, có phải hay không là ngươi trộm chúng ta bảo vật? Đừng đâm ta, nếu không, bản thiếu gia liều mạng với ngươi. Tự xưng Đa Bảo đại vương Hoàng Mao chuột giận dữ, tức giận đến hướng về sau nhảy mấy bước, sau đó một đôi mắt chuột quay tròn loạn chuyển, tiếp tục nói ra, bảo vật. Bảo vật gì? Bản thiếu gia không biết bảo vật gì, cũng chưa từng thấy qua bảo vật gì. Hoàng Mao chuột trong giọng nói tràn đầy nghi vấn cùng mờ mịt. Phản phất nó hoàn toàn không biết ngươi hỏi là cái gì. Bất quá, lần này mánh khóe lại như thế nào giấu giếm được mọi người ở đây đâu. Dương Thiền thì là cười đưa thay sờ sờ cằm của mình, nhưng sau nói ra, bản tiểu thư rất bảo vật à. Là một cái hoa sen trạng cây đèn cùng một thanh kiếm gỗ đào, còn những sư minh khác, sư tỷ à, có vài lần lá cờ nhỏ, một cái hồ lô màu vàng nóng, vài lần lá cờ nhỏ. Dù sao còn có tốt mấy thứ đồ, đều là khó gặp trí bảo, lại nói. Đa Bảo đại vương, ngươi có phải hay không nên đem chúng ta bảo vật trả lại đâu? Nghe xong Dương Thiền lời này, Hoàng Mao chuột con mắt điên cuồng chuyển động, ánh mắt bên trong rõ ràng thoáng hiện qua một tia vẻ bối rối. A, bản thiếu gia. Bản thiếu gia cũng không phải tiểu đâu. Bản thiếu gia cũng không có trộm các ngươi bảo vật, không có trộm các ngươi bảo vật. Hoàng Mao chuột điên cuồng giao lên đầu, liên tục phủ nhận mình trộm bảo vật sự tình. Ngươi thật không có trộm. Dương Thiền nhãn châu xoay động, cười hì hì mở miệng hỏi. Không có trộm, tuyệt đối không có trộm, bản thiếu gia. Bản thiếu gia nhân vật bậc nào, làm sao có thể trộm người khác bảo vật? Các ngươi cũng không thể ngậm máu phun người, oan uổng người tốt. Hoàng Mao chuột vội vàng tiếp tục phủ nhận. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, ngươi gọi là Đa Bảo. Lúc này, Trương Huyền đột nhiên mở miệng. Hoàng Mao chuột nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, rũ chảo vô bộ ngực của mình, nói, chính là bản thiếu gia. Làm sao? Ngươi có lời gì nói? Nhìn xem Hoàng Mao chuột Đa Bảo tư thái, Trương Huyền cười vung lên phát trần, sau đó mở miệng nói ra, Đa Bảo, ngươi thật không có trộm chúng ta bảo vật. Tự nhiên, bản thiếu gia một ngụm bôi lên một cái đinh, nói không có trộm chính là không có trộm. Hoàng Mao chuột nghe vậy, lần nữa vô bộ ngực của mình, mở miệng bảo đảm nói, tốt. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói, ngươi nhớ kỹ mình, đã ngươi không có chỗ, như vậy, ngươi liền rời đi đi, chớ có quấy rầy chúng ta thanh tịnh. Nói xong lời này, chỉ gặp Trương Huyền nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người, vung lên phát triển, nói, các ngươi cũng đều riêng phần mình đi về nghỉ ngơi đi. Đón lấy, liền thấy Trương Huyền trực tiếp nghiêng người liền nằm xuống, sau đó liền nhắm mắt lại. Cái này, sư phụ, cứu cứu. Đám người lập tức đều trợn tròn mắt. Không phải, cái này không truy cứu. Đám người trong lúc nhất thời đều không rõ ràng Trương Huyền cái này là ý gì. Cứu cứu. Dương Thiền khẩn trương, hô một tiếng cứu cứu, cất bước liền muốn hướng bên giường đi đến, nhưng bị ca ca của nàng Dương Hiển kéo lại. Nhị ca, ngươi. Dương Thiền giận dữ quay đầu nhìn về phía Dương Hiển, đối với hắn trợn mắt nhìn. Dương Hiển hướng hắn lắc đầu, nói, đã cứu cứu phân phó, chúng ta cũng cần phải trở về. Nói xong lời này, Dương Hiển đầu tiên là nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, tiếp lấy vừa nhìn về phía Tiền Khôn. Tôn Ngộ Huyền là đại sư minh, Tiền Khôn thì là đám người tối khôn. Tôn Ngộ Huyền lúc này cũng là nhìn về phía Tiền Khôn, nghi ngờ nói, tam sư đệ. Tiền Khôn thì là như có điều suy nghĩ, đợi cảm nhận được tầm mắt của mọi người về sau, lắc đầu, nói, đại sư minh, nhị sư minh, chư vị sư đệ, sư muội, đã sư phụ phân phó, vậy chúng ta liền mau đi về nghỉ đi. Nói xong lời này, Tiền Khôn quay người lại, lôi kéo Lý Yến Tân cùng Lý Mộc hai tỷ muội liền rời đi. Mọi người khác thấy thế, tự nhiên cũng không do dự nữa, nhao nhao cất bước đi ra khỏi phòng. Dương Hiển gặp đây, liền cũng lôi kéo rất không tình nguyện Dương Thiền đi ra ngoài. Ngay tại đi ra ngoài thời điểm, Dương Thiền còn rất là bất mãn quay đầu trở lại, hung hăng trợn mắt nhìn ngây người trên mặt đất Hoàng Mao Chuột một chút. Hoàng Mao Chuột đa bảo nháy máy mắt, nhìn xem gian phòng trống rỗng, trong lúc nhất thời, cái đầu nhỏ bên trong tựa như cùng một não. Ta là ai? Ta đây là ở đâu bên trong? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Hoàng Mao Chuột đa bảo quay người lại nhìn trên giường một chút, liền thấy lúc này Trương Huyền bên cạnh nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, đã vang lên rất nhỏ tiếng ấy. Thật ngủ thiếp đi. Hoàng Mao Chuột vẫn cảm thấy thoáng như trong ngộng. Chờ đợi trong chốc lát, trong phòng vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có rất nhỏ tiếng ngáy trong phòng quen quẩn. Gặp đây, Hoàng Mao Chuột đa bảo cắn răng, trực tiếp hóa thành một vệt kim quang trực tiếp liền bay ra Trương Huyền gian phòng. Két. Phanh. Chương 1156, chơi với lửa có ngày chết cháy đa bảo đồng tử. Chương 1156, chơi với lửa có ngày chết cháy đa bảo đồng tử. Ngay tại Hoàng Mao Chuột đa bảo bay ra về sau, phía sau của nó liền truyền đến trùng điệp tiếng đóng cửa, đưa nó giật nảy mình. Hoàng Mao Chuột đa bảo nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn lấy cửa phòng đóng chặt, một đôi mắt chuột ở trong hiện lên một tia kiêng kỵ cùng vẻ may mắn. Rất nhanh, một vệt kim quang bay vào đa bảo chấn từ đường bên trong, trực tiếp liền nhào tới tượng thần đằng sau, biến mất không còn tăm tích. Đây là một chỗ ưu tĩnh không gian không lớn, ước chừng phương viên chỉ có 4-5 trượng lớn nhỏ. Chỉ là trong không gian này, đã sớm bị đủ loại cổ quái kỳ lạ vật chất đầy đống, mấy hồ đã không có nơi sống yên ổn. Những này vật trên cùng tùy ý ném lấy mấy món bảo vật, vài lần riêng phần mình nhan sắc lá cờ nhỏ, mấy chuôi kiếm gỗ đào, một cái hồ lô màu vàng nóng, cùng một cái đèn hoa sen ngọn. Một vệt kim quang hiện lên, một con dài hơn 5 tấc hoàng bào chuột liền bập vào, trực tiếp rơi vào cái kia đèn hoa sen ngọn phía trên. Ai u? Hoàng bào chuột đa bảo đột nhiên một tiếng kêu đau, lập tức liền từ đèn hoa sen ngọn bên trên nhảy dựng lên, một cỗ hỏa thiêu lông tóc mùi thối bắt đầu ở bên trong không gian này phiêu tán ra. Bỏng chết bạn thiếu gia ơi, ôi. Rơi xuống mặt đất, Hoàng Mao Chuột đa bảo quay đầu nhìn cái mông của mình, liền phát hiện cái mông của mình bên trên đã nhiều một đoàn cháy đen chi sắc, lại quay đầu trở lại lúc, liền thấy cái kia đèn hoa sen ngọn chính đang nhấp nháy lấy kim quang quang mang bên trong tựa hồ giấy lên một đóa to như hạt đậu ngọn lửa nhỏ, ngay tại cây đèn bên trong toát ra. Đèn này sáng lên. Hoàng Mao Chuột đa bảo một đôi mắt chuột giờ phút này sáng đáng sợ, mấy bước liền một lần nữa lẻn đến bảo liên đăng trước mặt, ánh mắt sáng rực nhìn về phía đèn bên trong kia đóa hỏa diễm. Quả nhiên là bảo vật. Bảo vật, tốt bảo vật. Kỳ hỉ. Thời gian nhoáng một cái liền đi tới ngày thứ hai sáng sớm, Tôn Ngộ Huyền mọi người đi tới Trương Huyền gian phòng thỉnh an. Sư phụ, bái kiến lão sư. Cứu cứu, ngài tỉnh rồi. Đám người vây quanh ở trước giường, nhìn xem Trương Huyền chậm rãi ngồi dậy đến, vung lên phất trần, nói, đều tụ ở chỗ này làm gì, các ngươi tự đi mau lên, chớ có tới quấy rầy vi sư. Vâng, sư phụ. Vâng, lão sư. Vâng, cứu cứu. Tôn Ngộ Huyền đám người thấy thế, đáp ứng một tiếng, nhao nhao quay người liền rời đi trong phòng, chỉ còn sót Dương Thiền cùng Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ. Trương Huyền lườm nàng một chút, nói, ngươi nha đầu này, còn lưu tại ta chỗ này làm cái gì? Cứu cứu, thì hì ngươi cũng không có để cho ta rời đi a. Dương Thiền cười hát hát nói. Trương Huyền nhịn không được trừng nàng một chút, nói, sự tình gì, nói đi. Nhìn thấy Trương Huyền nói như vậy, Dương Thiền lập tức liền bu lại, ngồi xuống Trương Huyền bên cạnh, nói, cứu cứu, ta bảo Liên Đăng lúc nào có thể đuổi trở về a? Còn có cái gì? Trương Huyền tức giận trừng nàng một chút, hỏi. Cứu cứu, còn có. Chúng ta bảo vật thật là con kia con chuột nhỏ trông sao? Tu vi của nó cũng không cao a. Cứu cứu, ta tối hôm qua rất dễ dàng liền đem nó cầm xuống. Dương Thiền rất là nghi ngờ hỏi. Trương Huyền nghe vậy, cười nhìn nàng một cái, nói, Thiền Nhi, ngươi nhưng chớ có coi thường con kia tiểu thử, nó à, thật không đơn giản. Nghe được Trương Huyền nói như thế, Dương Thiền nhịn không được nhếch miệng, rất là không phục nói ra, cứu cứu, không có nhiều đơn giản. Tối hôm qua, bản tiểu thư một kiếm liền đem nó chạm rơi xuống đất, cũng chính là ngài đã sớm đã thông báo, không muốn tổn thương nó tính mệnh, nếu không bản tiểu thư tối hôm qua một kiếm kia liền đem nó đầu chuột chém xuống. Trương Huyền cười lắc đầu, nói, cái này tiểu thử chính là thiên địa dị chủng, tên cứ gọi đa bảo chuột, cũng chính là tuổi của nó còn nhỏ, tu vi còn thấp, cái này mới không phải là đối thủ của ngươi, bất quá à. Nói đến đây, Trương Huyền hơi chút dừng lại, lườm bên cạnh một chút, sau đó liền tiếp tục nói ra, bất quá, cái này tiểu thử bây giờ tu vi mặc dù không cao, nhưng nó công phu chạy trối chết lại là không yếu, nếu là không nói trước chuẩn bị sẵn sàng, chính là đại sư minh của ngươi đều không để lại nó. Làm sao có thể? Cứu cứu. Dương Thiền khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, bất quá qua trong giây lát, nàng liền kịp phản ứng, lắc đầu liên tục, nói, cứu cứu, không đúng, không đúng, nếu nó lợi hại như vậy, vì sao Thiền Nhi đêm qua rất dễ dàng liền bắt được nó? Trương Huyền trừng nàng một chút, nói, nếu không phải hôm qua ta tại ngươi kiếm gỗ đào tăng thêm một đạo giam cầm pháp chú, ngươi cho là mình có thể tóm được nó sao? A. Dương Thiền nhịn không được lên tiếng kinh hô, giờ mới hiểu được tới. Tốt a, hợp lấy không phải nàng có bao nhiêu lợi hại a. Đến, cao hứng hụt. Không, không, việc này không có thể khiến người khác biết. Dương Thiền trong lòng lập tức liền đã quyết định chú ý, sau đó nàng ánh mắt nhất chuyển, liền nhìn về phía một bên Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ. Cảm nhận được Dương Thiền kia ánh mắt bất thiện, ba nhỏ đều bị giật nảy mình. Vô Duyên ngay cả vội mở miệng nói, Thiền Nhi tỷ tỷ, chúng ta vừa rồi nhưng cái gì cũng không nghe thôi à. Cái kia, lão sư, chúng ta đi tìm đại sư Minh mới vừa rồi còn phân phó chúng ta đi tìm hắn. Nói xong lời này, Vô Duyên đưa tay kéo hai cái đệ đệ như một làn khói liền chạy. Dương Thiền lúc này mới đắc ý hừ lạnh một tiếng. Từ đường chính điện tượng thần phía sau không gian bên trong, kia hoàng bao chuột đa bảo giờ phút này một lần nữa hóa thành hình người, hai tay nâng bảo liên đăng, trên mặt treo đầy tươi cười đắc ý bảo bối tốt. Bảo bối tốt, quả thật là bảo bối tốt. Nói chuyện, đa bảo hai tay nâng bảo liên đăng liền nhảy lên một cái giường đá. Cái này cái giường đá không lớn, chỉ có dài hơn 4 thước, 3 thước rộng bao nhiêu, chính là một loại màu xanh tảng đá điêu khắc thành. Tại giường đá bên trong còn có một cái bệ đá phương viên chừng 1 thước. Chính giữa bệ đá trưng bày một tòa bài vị bên trên viết lấy vài cái chữ to, Cửu U Đế Quân Chi Tôn Bị. Tại bài vị bên cạnh còn trưng bày mấy món bảo vật, có một thanh dài hơn 7 tấc dao găm, một phương thanh đồng ấn tỷ, một chi sáo trúc cùng một viên vết dị loang lổ đinh sát. Đa bảo cao hứng mừng mừng đem bảo liên đăng thận trọng đặt ở bài vị bên cạnh, sau đó quay đầu liền nhìn về phía bảo vật chồng lên kia mặt khác mấy món. Đa bảo nháy nháy mắt, sau đó từ trên giường nhảy xuống, lần nữa đi tới kia mấy món bảo vật trước mặt, đầu tiên liền cầm lên một mặt màu đỏ lá cờ nhỏ. Mặt này lá cờ chỉ có người thành niên lớn chừng bàn tay, màu đỏ rực, mặt cờ bên trên treo lên đủ loại hỏa diễm đồ án, rất là làm cho người ta ánh mắt. Mặt này lá cờ nhìn cũng không tệ nha. Nói chuyện, đa bảo theo bản năng liền rung mấy lần, sau đó chỉ nghe được bành một tiếng vang thật lớn, ngập trời liệt diễm từ mặt cờ bên trong phun ra ngoài, trong chớp mắt toàn bộ không gian bên trong đều lên đại hỏa. Cách gần nhất đa bảo tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp liền bị một đám lửa bao vây lại. A, một tiếng hét thảm, đa bảo trực tiếp liền lăn ngã trên mặt đất, mà kia mặt màu đỏ lá cờ nhỏ cũng rơi xuống. Đau chết ta rồi, đau chết ta rồi. Nô a. Chương 1157, đa bảo đồng tử hai lần bị bắt. Chương 1157, đa bảo đồng tử hai lần bị bắt. Đa bảo lăn lộn, lăn qua lăn lại, chén trà nhỏ thời gian về sau, trong không gian hỏa diễm mới dần dần dập tắt. Toàn thân cháy đen, đa bảo run run rẩy rẩy một lần nữa đứng dậy, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, bịch. Một tiếng sủi lơ trên mặt đất, hoa. Một tiếng liền khóc lên. Khóc đến nỗi người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ, được không bị thương. Ta bảo vật a, cũng bị mất. Ô ô, cũng bị mất a. Ô ô. Chỉ gặp thời khắc này không gian bên trong, khắp nơi đều là cháy đen chi sắc. Nó góp nhặt không biết bao nhiêu năm bảo vật đều hóa thành từng đống màu đen cho tàn, chỉ có Cửu U Đế Quân bài vị bên cạnh mấy món bảo vật cùng từ đám người kia trên thân trộm được bảo vật đạt được may mắn thoát khỏi. Thật lâu, đa bảo lúc này mới nức nở dừng lại tiếng khóc, lần nữa đảo mắt bốn phía, kém chút lần nữa khóc lên. Chịu đựng đau đớn trên người, đa bảo lần nữa đứng dậy, sau đó liền bắt đầu tại kia từng đống cho tàn bên trong tìm may mắn còn sống sót bảo vật. Đáng tiếc, nó một chảo liền là một thanh cho tàn, tất cả bảo vật đều hóa thành cho tàn. Ngẫm lại tựa hồ cũng hợp lý, dù sao nó những bảo vật này phần lớn đều là tại đa bảo trấn phủ cận tìm thấy. Nơi này cũng không phải huyện thành, phủ thành hoặc châu thành, nơi nào có nhiều như vậy tốt bảo vật à? Ly điệu diễm quang kỳ nội ẩn tiên thiên ly hỏa chi tình, mặc dù cái này đa bảo không cách nào xúc động tam muội chân hỏa, lục đinh thần hỏa chi loại thần hỏa, nhưng cái này trong lúc vô tình phát động hỏa diễm cũng không phải là phạm tục chi hỏa. Cho nên, nó không gian này bên trong thu thập những cái kia bảo vật lại như thế nào chịu được ngọn lửa này thiêu đốt đâu? Tự nhiên cũng liền hóa thành từng đoàn cho tàn. Cuối cùng, tìm khắp toàn bộ không gian, chỉ có kia mấy món từ Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn bọn người trên thân trộm được bảo vật lông tóc không tổn hao gì. Đương nhiên, đa bảo cũng không biết Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người tính danh, nhưng những bảo vật này đều là từ ai trên thân trộm đến, nó lại sao lại không biết ta. Nó đem kia vài lần lá cờ nhỏ, một cái tử kim hồ lô, mấy chuôi kiếm gỗ đào, vài tòa trấn quỷ tháp các loại bảo vật chỉnh lý đến cùng một chỗ, nhìn trước mắt những bảo vật này, đã vì đạt được mấy món chân chính bảo vật mà vui vẻ, cũng đồng dạng vì những cái kia tổn thất bảo vật mà thương tâm. Không được, việc này không thể cứ tính như vậy. Đa bảo đột nhiên cắn răng ngẩng đầu lên, quay đầu liền nhìn về phía không gian bên ngoài đa bảo khách sạn phương hướng. Thời gian như là nước chảy, trong chớp mắt, một lần nữa đến ban đêm. Đám người được Trương Huyền nhắc nhở, riêng phần mình trở về phòng. Dương Tiễn trở lại gian phòng của mình, cũng không có trì hoãn liền lên giường, nhưng người hướng ra phía ngoài, kiếm gỗ đào lần nữa đặt ở dưới thân, trong tay còn thả một tòa trấn quỷ tháp. Nháy nháy mắt, Dương Tiễn trong lòng nổi lên nói thầm. Cứu cứu nói kia con chuột nhỏ đêm nay còn sẽ tới, nhưng cái này con chuột nhỏ tối hôm qua vừa bị bản tiểu thư bắt được, đêm nay nó muốn còn dám tới, nó được nhiều thiếu thông minh a.
Nô, bất kể nói thế nào đã cứu cứu nói như vậy vậy liền khẳng định không sai được, hả? Hiện tại mới vừa vặn canh một thiên, đoán chừng kia chuột tới liền phải canh ba, cũng không sốt ruột, chi bằng hơi ngủ một hồi, tối hôm qua liền không ngủ, thật có chút vây lại. Nghĩ tới đây, Dương Tiền liền nhắm mắt lại, không đầy một lát, rất nhỏ tiếng ngáy liền trong phòng vang lên. Ngay tại Dương Tiền ngủ đồng thời, căn phòng cách vách Trương Huyền lại đột nhiên mở mắt, quay đầu nhìn lại, nhịn không được cười lắc đầu, sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại. Bang, bang, bang trời hành mật khô, cẩn thận củi lửa. Du Dương cái mõ âm thanh truyền tới từ xa xa, đáng tiếc thời khắc này trên đường phố ngoại trừ gõ mõ cầm canh người cùng tuần tra ban đêm nhân chi bên ngoài, sớm đã không có người nào khác. Thời tử chi giao, đột nhiên một đoàn kim quang từ trong đường bay ra, sau đó đoàn kia kim quang không chút do dự liền thẳng đến đa bảo khách sạn mà tới. Phúc, một tiếng, song cửa sổ giấy liền rách một cái lỗ nhỏ, một vệt kim quang liền từ lỗ nhỏ bên trong chui vào. Kim quang rơi xuống mặt đất, liền hóa thành một con dài hơn 5 tấc hoàng bao chuột. Không sai, đêm nay hoàng bao chuột đa bảo đến báo thủ. Nó chuẩn bị tối nay đem trên thân mọi người tất cả bảo vật đều trộm sạch sành xanh, nhất là tiểu nha đầu kia trên người, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng. Cho nên, nó lần theo ngày hôm qua ký ức đầu tiên liền chui vào Dương Tiền gian phòng. Thời khắc này Dương Tiền nhắm chặt hai mắt, nằm nghiêng ở trên giường, đang ngủ say, nơi nào có nửa phần dấu hiệu tỉnh lại. Đa bảo vụt một chút, đầu tiên là nhảy tới bên cạnh trên mặt bàn, không dám trực tiếp nhảy đến trên giường, sợ đánh thức đang ngủ say Dương Tiền. Xoạch, xoạch, nô, thương quá. Đột nhiên, đang ngủ say Dương Tiền xoạch một hạ miệng, tiếng vang kia đem hoàng bao chuột đa bảo giật nảy mình. Chờ giây lát, hiển nhiên Dương Tiền vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu, hoàng bao chuột đa bảo lúc này mới yên lòng lại. Nhìn thấy Dương Tiền bên gối chấn quỷ tháp cùng dưới thân kiếm gỗ đào, đa bảo hai mắt tỏa sáng, khỏe miệng có chút hướng lên nhếch lên, lộ ra mười phần đắc ý. Đột nhiên, siêu, một tiếng, đa bảo hóa thành một vệt kim quang lao thẳng tới trên giường bay tới. Dương Tiền vẫn đang say ngủ, mà kim quang kia đã đến trước mắt, đúng vào lúc này, đột nhiên, ông, một thanh âm vang lên, tiếp lấy chói mắt kim quang lóe lên, sau đó kim quang bay lên trên không trung, quay tròn một trận chuyển động, vạn đạo kim quang rơi xuống, liền đem không trung hoàng mao chuột đa bảo cho gắn vào trong đó. Chi chi, hoàng mao chuột đa bảo kinh hãi, nó biết món bảo vật này, bởi vì nó đã sớm mấy tôn bảo vật như vậy. Thế nhưng là, nó trộm kia mấy tôn chấn quỷ tháp thời điểm, nhưng không có xảy ra chuyện như vậy à? Hoàng mao chuột đa bảo lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lúc này cũng không phải nó nghi ngờ thời điểm. Khi phản ứng đa bảo đội vàng vận chuyển thiên phú thần thông, liền muốn xé mở không gian đào tẩu, nhưng là, phanh, một thanh âm vang lên. Hoàng Mao Chuột Đa Bảo chỉ cảm thấy đầu đụng phải một mặt cứng rắn vách tường, đau đớn không chịu nổi. Chi chi. Hoàng Mao Chuột phát ra thống khổ chi chi tiếng kêu, lập tức liền kinh động đến ngủ say Dương Tiền. Dương Tiền mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, sau đó liền thấy đang bị chấn quỷ tháp che đậy ở trong đó Hoàng Mao Chuột, nó đang liều mạng dãy rủa lấy, nhưng lại như thế nào trốn được thoát đâu. Tốt. Dương Tiền bụt. Một chút liền từ trên giường ngồi dậy, sau đó dẫn theo kiếm gỗ đào liền nhảy xuống giường. Cứu cứu quả nhiên nói đúng, ngươi cái này chuột yêu tối nay quả nhiên lại tới, hôm nay nhìn ngươi còn như thế nào chạy. Nói đến đây, chỉ gặp Dương Tiền đưa tay liền hướng về chấn quỷ tháp bên trong đánh vào một đạo pháp lực, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng pháp lực rót vào vẫn lập tức liền tăng lên chấn quỷ tháp uy năng. Tiếp lấy liền thấy, kia hoàng mao chuột đa bảo kêu thảm bị thu vào chấn quỷ tháp bên trong. Các bạn tiểu thư còn tưởng rằng người tối nay tới có cái gì tiến bộ đâu, không nghĩ tới vẫn là trước sau như một vô dụng. Nói chuyện, Dương Tiền xuề tay ra, kia không trung chấn quỷ tháp liền quay tròn chuyển động rơi xuống lòng bàn tay của nàng ở trong. Con chuột nhỏ, đi, bạn tiểu thư dẫn ngươi đi gặp ta cứu cứu đi. Chương 1158 Đa bảo đồng tử mộng du hàm cốc. Chương 1158, đa bảo đồng tử mộng du hàm cốc. Đa bảo, bần đạo đệ tử những cái kia bảo vật là ngươi trộm sao? Trương Huyền cười tủm tỉm nhìn xem vừa mới bị thả ra hoàng bao chuột đa bảo hỏi. Không có, ta đa bảo cũng không có trộm các ngươi bảo vật, các ngươi chớ có đoan uổng người tốt. Đứng thẳng người lên hoàng bao chuột đa bảo cứng cổ, mặt mũi tràn đầy không phục nói. Ngươi? Dương Thiền khó thở, chỉ một ngón tay, chỉ gặp lơ lửng tại đa bảo đỉnh đầu chấn quỷ tháp quay tròn chuyển động, lập tức đạo đạo kim quang rơi xuống, tựa hồ liền muốn đưa nó lần nữa thu vào trong tháp. Chấn quỷ tháp ngoại trừ liên thông thập bát trọng địa ngục bên ngoài, cũng là có các loại hình phạt. Vừa rồi cái này hoàng mao chuột đa bảo bị vây ở chấn quỷ tháp bên trong, thế nhưng là thấy được trong tháp đông đảo hình cụ cho nên cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến hấp lực, nội tâm của nó nhịn không được máy động. Bất quá, muốn để nó cứ như vậy khuất phục, đó là không có khả năng. Nghĩ đến đêm qua những cái kia tổn thất bảo vật, đa bảo cảm giác mình trái tim đều đang chảy máu. Thế là, đa bảo đem đầu vừa nhấc, nói, bản thiếu gia cũng không có trộm các ngươi bảo vật, các ngươi chớ có oan uổng bản thiếu gia. Hừ. Tiên Lập Văn giận hừ một tiếng, nói, đã chúng ta bảo vật không phải ngươi trộm, như vậy ngươi cái này chuột yêu lén lén lút lút lại nhiều lần thừa dịp chúng ta đi ngủ sau tới làm cái gì? Phải biết hắn thập nhị phẩm thanh liên còn không có tìm trở về đâu, ngươi nói Tiền Lập Văn có tức hay không? Cho nên hắn làm sao lại cho cái này người bị tình nghi nửa phần sắc mặt tốt? Đa Bảo nghe vậy, đem đầu bãi xuống, nói, bản thiếu gia muốn đến thì đến, muốn đi liền đi, bản thiếu gia chính là cái này Đa Bảo chấn chi chủ, trong lúc rảnh rỗi bốn phía nhìn xem, thế nào? Thế nào? Ai cần ngươi lo a? Đến. Cái thằng này rõ ràng đã bị bắt giới, nhưng vẫn là muốn bao nhiêu phách lối liền nhiều phách lối. Cái này vừa nói, Tiền Lập Văn tính tình nóng nảy lập tức liền lên tới. Lớn mật, nho nhỏ chuột yêu, quá đến cản rỡ, thật cho là chúng ta giết không được ngươi hay sao? Lúc này kia hoàng mao chuột đa bảo một đôi mắt chuột quét mắt đám người một chút, nói, muốn giết bản thiếu gia, các ngươi thì tới đi. Bản thiếu gia cáo từ á. Lời còn chưa dứt,
liền thấy nguyên địa kim quang lóe lên, sau đó kim quang hư không tiêu thất, kia hoàng mao chuột cũng đã mất đi bóng dáng. Nhưng vào lúc này, trong mơ hồ còn truyền đến một thanh âm: "Bản thiếu gia sẽ còn trở lại." Mọi người ở đây vây xem phía dưới, một con ngay cả yêu vương đều không phải là chuột yêu cứ như vậy trống rỗng biến mất trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Dương Thiền càng là ngây ngẩn cả người, phải biết hôm qua cùng hôm nay, nàng bắt giữ cái này chuột yêu đều không có phí bao lớn sức lực à. Nó là làm sao làm được, tại mọi người trước mắt bao người, cứ như vậy biến mất. Liên là bình thường yêu đế, quỷ đế đều làm không được à. Thế là, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. "Cứu cứu, sư phụ." Nhìn thấy đám người ánh mắt, Trương Huyền cười vung lên phất trần, nói: "Cái này chuột yêu có một hạng thiên phú thần thông, có thể mặc hành không ở giữa, vì vậy, các ngươi không phòng bị phía dưới, bị nó đào tẩu cũng không kỳ quái." Thì ra là thế. Đám người nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu. Lúc này, Dương Tiễn vẫy tay một cái, không trung chấn quỷ tháp lập tức liền trở về lòng bàn tay của nàng ở trong. Trương Huyền nhìn nàng một cái, sau đó khoát tay áo, nói: "Đều đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai, kia chuột yêu chỉ sợ còn sẽ tới." Dương Tiễn nghe vậy sửng sở, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, kinh ngạc hỏi: "Cứu cứu, nó còn dám tới? Ngươi không từng nghe nó vừa mới nói sao? Nó sẽ còn trở lại." Trương Huyền vừa cười vừa nói: "Ê." Dương Tiễn một trận ngạc nhiên. "Đúng nha, nàng làm sao đem cái này quên mất?" Thế là đám người nhao nhao quay người trở về gian phòng của mình. Mà trở lại từ đường không gian hoàng bao chuột đa bảo thì là nhìn trước mắt đầy đất cho tàn cùng phế tích, nó là càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng buồn bực. Việc này tuyệt đối không thể cứ như vậy xong. Đột nhiên một trận bối rối đánh tới, nó vội vàng nhảy lên giường đá, mắt nhắm lại liền ngủ thiếp đi. Một trận hốt hoảng ở giữa, đa bảo một lần nữa mở mắt, sau đó nó nhìn thấy cái gì? Đây là nơi nào? Nó nhìn về phía trước, trước mắt là một mảnh hoang dã, dưới chân là một đầu hơn một trượng rộng con đạo. Lần nữa nhìn về phía phương xa, lờ mờ ở giữa, phía trước tựa hồ có một tòa hùng vĩ quan hải đứng sừng sững ở đại địa phía trên. Nó cảm giác tay phải của mình có chút kỳ quái, tựa hồ nắm chắc lấy cái gì, quay đầu xem xét, liền lấy làm kinh hãi. Bởi vì trong tay của nó là một đầu dây cương, mà kia dây cương thì phủ lấy một đầu thanh lưu, nguyên lai nó là một cái khiên lưu người. Nó ngẩng đầu đi lên nhìn lại, liền thấy thanh lưu trên lưng ngồi ngay thẳng một vị thiếu niên. Thiếu niên kia mặc một bộ màu trắng trường bào bên trên điểm đầy vân vân còn có một số cái khác kỳ quái đồ án. Có chút đồ án phảng phất là một loại loài chim, tại vân vân ở giữa bay lượn, còn có một loại kỳ quái đồ án hiện ra hình tròn, phân hai màu trắng đen, tựa như hai đầu cá quấn quýt lấy nhau, phảng phất còn tại xoay tròn du động. Kia đều là cái gì đây? Đa Bảo nghĩ mãi mà không rõ, đây đều là nó chưa từng thấy qua đồ án. Nó lại hướng lên nhìn, liền nhìn người nọ phảng phất là người thiếu niên, tuổi tác tựa hồ không lớn, cũng liền chừng 20 tuổi, nhưng mà, sau khi nó muốn thấy rõ sở vị thiếu niên này hình dạng thời điểm, lại chỉ có thấy được một đoàn mây nhàn nhạt sương mù. Mây mù che lấp ở giữa, căn bản thấy không rõ thiếu niên tướng mạo. Đa Bảo nháy mắt, trong lòng toát ra vô số nghi vấn. Ta là ai? Ta đây là ở đâu bên trong? Ta vì cái gì tại vì người này khiên ưu? Người này là ai đâu? Đa Bảo, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Một cái thanh âm nhu hòa đột nhiên từ châu trên lưng chuyển tới. Đa Bảo ngây người ở giữa, nó cũng cảm giác mình há miệng trả lời. Sư phụ, đệ tử cái gì cũng không muốn. Ừm. Thanh lưu trên lưng thiếu niên nhẹ gật đầu, nói, chớ có thất thần, chuyến này đi về phía tây là ngươi một cơ duyên to lớn. Vâng, sư phụ. Đa Bảo liền vội vàng không người đáp, sau đó liền quay đầu trở lại chuyên tâm dắt châu tới. Sư phụ. Bản thiếu gia sư phụ. Bản thiếu gia lúc nào bái sư phụ? Ai có thể trở thành bản thiếu gia sư phụ? Còn cơ may lớn gì? Cái này đều cái gì cùng cái gì nha? Đa Bảo trong lòng phiên giang đảo hải suy nghĩ miên man, nhưng nó những tâm lý này hoạt động lại hoàn toàn không ảnh hưởng thân thể nó hành vi cùng động tác. Thân thể của nó vẫn là tại ngoan ngoãn năm thanh lưu tiếp tục tiến lên, rất nhanh, chỗ kia quan thành liền xuất hiện ở trước mặt của nó. Đây là một chỗ phi thường hiểm trở quan hải, quan thành tường thành chừng cao 5-6 trượng, trên cửa thành phương khắc dấu lấy ba chữ to, Hàm Cốc Quan. Hàm Cốc Quan? Đây là nơi nào? Làm sao chưa từng nghe qua? Thời khắc này Hàm Cốc Quan trước, cửa thành mở rộng, thành hai bên cửa hai đội toàn thân khoác binh sĩ cầm kích mà đứng, sắc mặt nghiêm nghị. Mà tại chúng binh sĩ phía trước thì có một vị trung niên tướng quân, đầy người khoác, chính đứng hầu tại giữa đường, khắp khuôn mặt là kích động cùng vẻ chờ mong, phảng phất đang đợi người nào. Mắt thấy đến khoảng cách Hàm Cốc Quan càng ngày càng gần, Đa Bảo khẽ nhíu mày, bước chân tựa hồ cũng dần dần thả chậm lại. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vị tướng quân kia vừa vặn ngăn cản bọn hắn đường đi. Tiểu nhân Hàm Cốc Quan quan khiến bái kiến thánh nhân. Chương 1159, Đa Bảo bái sư. Chương 1159, Đa Bảo bái sư. Mặt trời lặn về hướng tây, nguyệt thỏ mọc lên ở phương đông, thời gian nhoáng một cái liền đi tới trạm vạng tối ngày thứ ba. Đám người lần nữa đến Trương Huyền gian phòng vân an, hành lễ đã xong, mọi người đều nhìn về phía trên giường Trương Huyền. "Cứu cứu, ngươi nói con kia con chuột nhỏ đêm nay còn sẽ tới sao?" Dương Thiền đi vào Trương Huyền bên cạnh, một mặt tò mò hỏi. Trương Huyền quay đầu nhìn nàng một cái, chưa từng đáp nàng, ngược lại ánh mắt di động đến Dư Hồng Thược trên thân. "Mẫu đơn." Dư Hồng Thược nghe vậy, vội vàng cất bước ra khỏi hàng, không người hướng Trương Huyền hành lễ nói, "Lệ tử tại, sư phụ, ngài có gì phân phó?" Trương Huyền gật gật đầu, sau đó vung lên phất trần, chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, một cái bồ đoàn liền lơ lửng đến Dư Hồng Thược trước mặt. Dư Hồng Thược nhìn một chút trước mắt bồ đoàn, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền. "Sư phụ, cái này bồ đoàn?" Nhìn thấy Dư Hồng Thược mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Trương Huyền mở miệng cười nói, "Mẫu đơn, đây là phong hỏa bồ đoàn, ngươi lại thu hồi, đặt ở bên gối, con kia chuột yêu đến đây, nếu là không gần thân ngươi, liền không cần để ý tới nó, như hướng ngươi đánh tới, liền đem này bổ đoàn tế ra, có thể tự đem nó bắt giữ. Dư Hồng Thược hai mắt tỏa sáng, lập tức đưa tay tiếp nhận phong hỏa bổ đoàn, không người nói, vâng, sư phụ. Cứu cứu, không có ta bảo vật sao? Dương Thiền rất là ủy khuất nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền trừng nàng một chút, nói, ngươi trấn quỷ tháp đủ để trấn trụ kia chuột yêu. Dứt lời, Trương Huyền liền nhìn về phía đám người, phất phất tay, nói, đều trở về đi. Vâng, sư phụ. Vâng, lão sư. Vâng, cứu cứu. Dương Hiển lôi kéo quệt mồm Dương Thiền rời đi Trương Huyền gian phòng. Trương Huyền thấy thế, cười lắc đầu, sau đó liền chậm rãi nhắm mắt lại. Bang, bang, bang trời hành vật khô, cẩn thận củi lửa. Du Dương cái mõ âm thanh truyền đến, thời gian đã đi tới hợi tử chi giao. Ánh trăng trong sáng vẩy xuống hướng cả vùng, đa bảo trong trấn trong đường một vệ kim quang đột nhiên bay ra, tại từ đường trên không lượn quanh ba vòng về sau, lần nữa bay về phía đa bảo khách sạn. Lúc này, đa bảo trong khách sạn, Trương Huyền khoe miệng đã lộ ra một tia tiêu dung. Dương Thiền trong phòng, Dương Thiền đem chấn quỷ tháp cùng kiếm gỗ đào đều đặt ở bên gối, mở ra mắt, con mắt quay tròn chuyển. Hai lần trước, kia chuột yêu đều là tới gian phòng của nàng, cái này lần thứ ba có thể hay không vẫn là đâu. Lại nói đoàn kia kim quang đi vào trên khách sạn không, bắt đầu vòng quanh khách sạn phi hành. Kim quang bên trong là một con dài hơn 5 tấc hoàng bào chuột, một đôi mắt chuột quay tròn loạn chuyển. Chỉ là kia chuyển động trong ánh mắt lóe ra vài tia không cam lòng cùng cảnh giác, nó đa bảo cũng không phải cái chịu tùy tiện chịu thua nhân vật, cho nên đêm nay nó nhất định phải lại trộm một lần, không phải đem bọn hắn bảo vật trộm sạch không thể. Chỉ là đa bảo con mắt nhìn về phía trong đó một gian phòng, trong mắt dần hiện ra phẫn hận chi sắc, tiếp lấy liền hóa thành một vệ kim quang thẳng nào tới. Hiển nhiên sắp đến gian phòng này thời điểm, đột nhiên nó ngừng lại, một đôi mắt chuột chuyển động ở giữa, xuất hiện một tia do dự. Tiếp lấy chỉ thấy nó nhẹ nhàng đi lòng vòng đầu, siêu một tiếng, nào về phía bên cạnh một cái phòng ở trong. Kim quang kia một cái thoáng hiện liền đi tới trong phòng. Gian phòng này ước chừng mười mấy mét vuông, chịu tường có một cái giường gỗ, trên giường gỗ nằm nghiêng lấy một vị tuyệt sắc mỹ nữ. Vị mỹ nữ kia hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ chính ngủ ngon ngọt, mà tại nàng bên gối thì đặt vào một cái màu vàng nhạt bộ đoàn. Bộ đoàn kia phía trên còn lóe ra kim quang nhàn nhạt, trên đó quang mang lưu chuyển, tựa hồ còn có hai cái kỳ quái tiểu chữ đang không ngừng bận bèo bố lượng. Bảo vật, bảo vật, tuyệt đối bên trên các loại bảo vật. Vừa nhìn thấy kia bộ đoàn, đa bảo chỉ cảm thấy mình tim đập bịch bịch. Hắc hắc, tốt bảo vật, tốt bảo vật, là bản thiếu gia rồi. Lạp 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 nha. Đa bảo trong lòng đại hỉ, giờ phút này trong mắt của nó tất cả đều là cái kia bảo vật bộ đoàn, chỗ nào còn chú ý tới cái khác. Nó cũng không nhìn thấy, lúc này nằm ở trên giường bị kia tuyệt sắc mỹ nữ đã có chút mở mắt, chính cười tủm tỉm nhìn về phía trong phòng đoàn kia kim quang, lặng lặng chờ đợi. Dư Hồng Thược ghi nhớ lấy sư phụ Trương Huyền phân phó, nếu là cái này chuột yêu không hướng trên giường đánh tới, liền không cần để ý, nếu là nó thật đánh tới, kia vậy liền giảng nói không dậy nổi, nàng liền nên xuất thủ. Quả nhiên, mèo không đổi được căn bụng, chuột đồng dạng cũng là như thế. Chỉ gặp kia hoàng mao chuột yêu đa bảo siêu một tiếng, hóa thành một vệt kim quang, liền hướng về Dư Hồng Thược bên gối bổ đoàn đánh tới. Lúc này Dư Hồng Thược nơi nào còn có nửa phần do dự, trực tiếp đưa tay liền tóm lấy phong hỏa bổ đoàn, liền tế ra ngoài. Nhưng gặp vạn đạo kim quang bắn ra, kia phong hỏa bổ đoàn chuyển động ở giữa, đóa đóa kim vân sinh ra, đón kia hoàng mao chuột liền vào tới. A! Kia đa bảo một tiếng kinh hô, lúc này nó phát hiện mình đã vọt vào một chỗ không hiểu không gian. Chỗ này không gian bên trong, trung quanh chỉ gặp kim vân đóa đóa, phong hỏa tương sinh, còn chưa chờ nó kịp phản ứng, chỉ cảm thấy đầu não một bộ, liền hôn mê bất tỉnh. Đối lại nó mở mắt lần nữa, ngẩng đầu một cái liền thấy quanh chân ngồi ở trên giường, chính cười tủm tỉm túi đầu nhìn xem nó thiếu niên kia. Mà thiếu niên kia tả hữu thì vẫn là hai ngày trước những người kia. Hôm nay lần nữa nhìn thấy thiếu niên này, không hiểu nó luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Rất kỳ quái cảm giác quen thuộc, tuyệt không phải là bởi vì cái này mấy lần gặp nhau cảm giác quen thuộc. Phản phất ngoại trừ mấy ngày nay bên ngoài, nó còn tại những địa phương khác cùng đã gặp mặt, hơn nữa còn ở chung được thời gian không ngắn. Tóm lại, cảm giác vô cùng kỳ quái. Chúng ta đã gặp mặt sao? Đa bảo rất là kỳ quái liền hướng về Trương Huyền hỏi. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Nó lời kia vừa thốt ra, Trương Huyền nhìn xem nó, cười không nói. Mà mọi người khác thì đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía trên đất cái này con chuột nhỏ, không rõ nó nói rốt cuộc là ý gì. Tính toán ra, song phương gặp nhau, tính cả hôm nay lần này, đã 5 lần nó làm sao sẽ còn hỏi ra vấn đề này đâu. Ngươi cảm giác cho chúng ta gặp qua vẫn là chưa từng thấy qua đâu. Trương Huyền vung lên phất trần, cười hỏi. Nhìn thấy Trương Huyền lần nữa vung lên phất trần, đa bảo khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, trong lòng loại kia cảm giác quen thuộc càng phát ra nồng nặng. Sư phụ. Loại kia cảm giác quen thuộc phía dưới, đa bảo trực tiếp thoát ra, gọi ra một cái sư phụ. Cái này sư phụ vừa ra khỏi miệng, đám người đều kinh hãi, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Dương Tiền đầu tiên liền không làm, mấy bước đi tới Trương Huyền trước mặt, đưa tay chỉ trên đất đa bảo, lớn tiếng trách mắng, lớn mật chuột yêu, ta cứu cứu cỡ nào thân phận, sư phụ không phải ngươi có thể gọi. Mà lúc này đa bảo cũng theo cái này âm thanh sư phụ vừa ra khỏi miệng, hôm qua ban đêm mộng cảnh trong nháy mắt rõ ràng. Nó nhớ được bản thân nắm một đầu thanh lưu, thanh lưu trên lưng ngồi sư phụ của nó, đi tới hàm cốc băng dưới, sau đó gặp hàm cốc quan có lệnh, bị kia quan khiến lưu lại, giống như sư phụ thoái thác bất quá, còn biết một thiền kinh văn gì. Ai là kinh văn gì tới? Nó dùng sức vỗ vô đầu của mình, lại phát hiện mình chỉ nhớ rõ sư phụ phảng phất biết thứ gì, nhưng cụ thể là cái gì, nó lại là hoàn toàn không nhớ nổi. Nhưng là, vị sư phụ kia khuôn mặt dần dần rõ ràng lên, chính là trước mắt xếp bằng ở trên giường vị này a. Đệ tử đa bảo,
bái kiến sư phụ. Chương 1160, đa bảo trấn nhân quả. Chương 1160, đa bảo trấn nhân quả. Cái này túi lầu dưới, một vệt kim quang hiện lên, nó đã lần nữa hóa thành đồng tử bộ dáng. Nó, à, không, hắn, cái này túi lầu dưới, mọi người chung quanh cùng nhau quay đầu nhìn về phía trên giường Trương Huyền. Sau đó, đám người liền thấy Trương Huyền cười tủm tỉm ánh mắt, đồng thời chấn động trong lòng. Hẳn là, đa bảo, đứng lên đi. Nhập môn hạ của ta, tạm vì ký danh đệ tử, nhanh đi gặp qua sư huynh của ngươi, sư tỷ. Trương Huyền vung lên phát trận, vừa cười vừa nói. Nếu nói vừa rồi, trong lòng mọi người còn có một vẻ hoài nghi, theo Trương Huyền thoại âm rơi xuống, đám người rốt cục ý thức được, bọn hắn lại nhiều thêm một vị sư đệ. Chỉ là vị sư đệ này nhưng không phải nhân tộc a. Bây giờ Trương Huyền đệ tử bên trong, ngoại trừ đại đệ tử Tôn Ngộ Huyền bên ngoài, đều là nhân tộc. Nhưng Tôn Ngộ Huyền cỡ nào tư chất, cái này hoàng mao chuột hẳn là còn có thể cùng đại sư huynh so sánh sao? Đám người ánh mắt kinh ngạc, không ngừng đánh giá trước mắt cái này đa bảo đồng tử. À, không, bây giờ hẳn là xương đa bảo sư đệ. Vâng, sư phụ. Đa bảo không biết ý nghĩ của mọi người, đáp ứng một tiếng về sau, đứng dậy, liền hướng về Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn bọn người đi lên lễ tới. Tiểu đệ đa bảo gặp qua các vị sư huynh, sư tỷ. Đám người thấy thế, đành phải ngay cả vội vươn tay tướng đỡ, nói, sư đệ, mau mau miễn lễ. Lúc này, Tôn Ngộ Huyền đứng dậy, đưa tay giữ chặt đa bảo, nói, đa bảo sư đệ, ta là đại sư huynh của ngươi Tôn Ngộ Huyền, đến, ta giới thiệu cho ngươi những sư huynh khác, sư tỷ, vị này là nhị sư huynh Tiền Lập Văn, vị này là tam sư huynh Tiền Khôn. Gặp qua đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh. Đa bảo theo Tôn Ngộ Huyền giới thiệu, hướng về đám người ngay cả liền hành lễ. Rất nhanh, Tôn Ngộ Huyền giới thiệu xong xuôi, đám người cũng đều lẫn nhau gặp nhau lễ, liền dần dần tụ lại. Lúc này, Trương Huyền vung lên phất trần, nói, tối nay xong chuyện, đều trở về đi. Nói, Trương Huyền ánh mắt rơi vào đa bảo trên thân, mở miệng nói, đa bảo, ngày mai tới đây, đem sư huynh của ngươi, các sư tỷ bảo vật mang về đi. Vâng, sư phụ. Đa bảo nghe vậy, khuôn mặt nhỏ vụn, một chút liền đỏ lên, ngay cả vội túi đầu đồng ý ha ha. Mọi người khác thấy thế nhao nhao phá lên cười. Trong chớp mắt, thời gian liền đi tới sáng sớm ngày thứ hai, đa bảo liền đi tới đa bảo khách sạn, cũng đem mọi người mất đi bảo vật trả lại. Thu hồi bảo vật của mình, đám người lại nhìn về phía trước mắt vị tiểu sư đệ này, trong mắt đã nhiều hơn mấy phần thân cận, thiếu đi mấy phần ngăn cách. Dù sao đêm qua, mọi người chỉ là xem ở sư phụ Trương Huyền trên mặt mũi, lúc này mới nhận hạ hắn vị tiểu sư đệ này. Hôm nay trả về bảo vật, đáy lòng của mọi người kia tia khúc mắc lúc này mới tính triệt để giải khai. Lại thêm, đa bảo cái thằng này FG quả thật không tệ, nói ngọn, còn sẽ tới sự tình, cho nên ngắn ngủi nửa ngày thời gian, đám người lúc này mới tính từ đáy lòng chân chính tiếp nhận vị tiểu sư đệ này. Thời gian rất nhanh liền đi tới ban đêm, thời tử chi giao, một đoàn kim quang từ đa bảo trong khách sạn bay ra, mấy hơi thở, liền rơi xuống tòa kia từ đường ở trong. Đêm khuya từ đường, tây xương phòng như cũng đèn đuốc sáng trưng, đội tuần tra viên môn ra ra vào vào, thủ hộ lấy trong thành an bình. Kim quang biến mất, từ đó hiện ra Trương Huyền một nhóm hơn 10 người. Bất quá, tất cả mọi người ở vào ẩn thân trạng thái, trong viện người gác đêm nhóm cũng không thể nhìn thấy bọn hắn. Sư phụ, các vị sư minh, sư tỷ, xin mời đi theo ta. Đa bảo ở phía trước dẫn đường, đám người cất bước liền đi vào chính điện. Nhìn thấy cung cấp trên đài kia tôn thần tượng, đám người ngoại trừ Trương Huyền cùng Tôn Ngộ Huyền bên ngoài, đều là một mặt kinh ngạc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này đa bảo chấn vậy mà lại như thế trắng trợn bái tế một vị yêu tộc, chấn quỷ ti chẳng lẽ liền mặc kệ sao? Bất quá, mọi người cũng chưa mở miệng hỏi thăm. Sư phụ, các vị sư minh, sư tỷ, động phủ của ta liền tại cái này tượng thần về sau. Sau khi nói xong lời này, đa bảo trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu. Đa bảo, thế nào? Dương Tiền tò mò hỏi. Đa bảo miệng rất ngọt, đem Dương Tiền hống sớm đã không còn buồn bực hắn. Thiên Nhi tỷ tỷ, các vị sư minh, sư tỷ, tiểu đệ động phủ, nó không rất dễ dàng tiến. Đa bảo gãi gãi đầu của mình, khó xử giải thích nói. Lúc này, Trương Huyền vung lên phát trần, mở miệng nói ra, không sao, đa bảo, ngươi trước đi vào trước đi. Chúng ta sau đó liền tới. Vâng, sư phụ. Đa bảo đáp ứng một tiếng, siêu. Một tiếng, liền hóa thành một vệt kim quang hư không tiêu thất. Cứu cứu, cái này. Dương Thiền khiếp sợ nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền cười vung lên phát trần, một vệt kim quang rơi xuống, đem mọi người toàn bộ bao phủ trong đó, đợi kim quang biến mất, mọi người đã đi tới một cái chen trúc không gian bên trong. Không có cách, cái không gian này xác thực không lớn, hơn 10 người lập tức tiến đến, trong nháy mắt liền lộ ra phi thường chật chội. Thời khắc này không gian bên trong, những cái kia màu đen cho tàn sớm đã biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên đã sớm bị đa bảo dọn dẹp ra ngoài. Sư phụ, nhìn thấy đám người xuất hiện, đa bảo một tiếng kinh hô, vội vàng tới hướng mọi người hành lễ. Tham kiến sư phụ, tham kiến các vị sư minh, sư tỷ. Miễn lễ đi. Trương Huyền cười hướng hắn nhẹ gật đầu, cất bước liền đi tới kia cái giường đá trước mặt, đưa tay chụp tới, khối kia cửu u đế quân bài vị liền rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn. Đồ nhi, ngươi khối này bài vị từ đâu mà đến? Sư phụ. Đa bảo gãi đầu một cái, nói, sư phụ, vị này bài vị là cha mẹ ta truyền thừa, đệ tử cũng không biết từ chỗ nào có được. Nghe đa bảo lời này, Trương Huyền cũng lập tức tới đây hứng thú, khoanh chân ngồi xuống trên giường đá, nhìn trên mặt đất đa bảo, mở miệng nói, đa bảo, nói một chút kinh nghiệm của ngươi đi. Tiểu chủ, cái này trương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Vâng, sư phụ. Đệ tử từ khi xuất sinh liền tại cái này đa bảo trấn, đã không biết bao nhiêu năm tháng. Đa bảo mở miệng liền đem lai lịch của mình đều nói một lần. Kỳ thật, đa bảo mình biết cũng 10 phần có hạn, hắn vừa ra đời liền tại cái này đa bảo trấn,
cách nay đã năm mười mấy năm qua đi. Đổi tại trên thân người, hơn 50 tuổi đã đi vào lão niên, rất nhiều người ngay cả 50 tuổi đều không sống tới, nhưng đa bảo chuột nhất tộc, hơn 50 tuổi còn vẹn vẹn tính làm trẻ nhỏ kỳ, bởi vì chúng nó dễ dàng đều có thể sống đến 500 tuổi trở lên. Đa bảo sau khi sinh không lâu, cha mẹ của hắn liền song song qua đời, trước khi chết còn nhắc nhở hắn, nếu không có cơ duyên to lớn, ngàn bạn không thể rời đi đa bảo trấn. Cha mẹ của hắn tại thế thời điểm, rất ít cùng hắn nói qua hướng sự tình, chỉ là nắm chặt thời gian đang dạy lấy hắn bản lĩnh, phản phất bọn hắn sớm đã biết mình đem không còn sống lâu trên đời. Phụ mẫu tại thế thời điểm, bởi vì có người quản giáo, đa bảo tu luyện hay còn tính cần cù, nhưng ở cha mẹ của hắn sau khi qua đời, hắn liền triệt để phóng túng chính mình. Cho nên, năm mười mấy năm qua đi thực lực của hắn vẹn vẹn tương đương với lệ quỷ cấp, ngay cả hồng y cấp cũng không đạt tới, càng không nói đến yêu vương cấp. Bất quá cũng chính là bọn hắn đa bảo nhất tộc thiên phú thần thông thực sự cường đại, lại thêm mượn nhờ cửu lũ đế quân bài vị gia trì, hắn cũng có được sánh vai yêu vương chiến lực, cho nên hắn thắng ngày ngược lại là trôi qua mười phần tiêu diêu tự tại. Thẳng đến Trương Huyền sư đồ đến, thì ra là thế. Đám người nghe hắn nói xong, mới chợt hiểu ra. Trương Huyền đem cửu lũ đế quân bài vị thu hồi, nhìn về phía đa bảo nói ra, đa bảo, ngươi nhưng nguyện theo vi sư rời đi cái này đa bảo trấn. Đa bảo hơi hơi ngẩn ra, tiếp lấy liền quỳ rạp xuống đất, cung kính đáp, sư phụ, đệ tử nguyện ý. Chỉ là, nếu là đệ tử liền như vậy rời đi, cái này trong trấn bách tính nên làm như thế nào? Trương Huyền cười vung lên phất trần, nói, không sao, vi sư tử có sắp xếp. Chương 1161, ba gặp tiến lương chương 1161, ba gặp tiến lương sắp xếp xong xuôi đa bảo trấn sự tình, đám người lần nữa bắt đầu bắc hành. Về phần an bài như thế nào kỳ thật vô cùng đơn giản, sắp bị một vị thổ địa chính thần liền có thể. Trương Huyền gọi ra âm luật ti phán quan ngụy chính, để thần từ trong địa phủ lân chọn lựa một cái thí sinh thích hợp, trực tiếp tiến hành sắp phong. Sở dĩ từ trong địa phủ tuyển chọn, cũng là bởi vì trong địa phủ những này thần chỉ đều đã có rất nhiều vị thần kinh nghiệm. Phải biết cái này đa bảo trấn cũng không phải Tĩnh Nam phủ, nơi đây khoảng cách phủ Bình huyện đã gần ngàn cây số, nếu là sắp phong ngây thơ chi hồn, chỉ sợ không cách nào đảm nhiệm. Từ đó, đa bảo trấn có thổ địa thần tọa trấn, bình thường quỷ dị chỗ nào còn có thể xâm hại nơi đây bất tính. Về phần tân nhiệm thổ địa như thế nào tại đa bảo trấn giải thần danh, tiếp nhận hương hỏa, đây cũng không phải là Trương Huyền quan tâm. Bắc hành trên đường, đa bảo rất nhanh liền cùng mọi người đánh thành một mảnh. Không có cách, cái thằng này e cờ đúng là cao. Đám người trên đường đi chạm yêu trừ ma, một ngày này, đi vào một mảnh liên miên cao sơn bên ngoài. Cái này một mảnh cao sơn, liên miên không biết bao nhiêu dặm, liếc nhìn lại, căn bản nhìn không thấy bờ, mà lại phong phong cao ngất, thẳng vào mây trời. Chỉ là, những này sơn phong đều là chùi lủi không thấy nửa phần lục sắc. Sơn phong ở giữa, tràn đầy tử khí cùng oán sát khí. Sư phụ, chỗ này cao sơn, hảo hảo hung hiểm. Tôn Ngộ Huyền rơi xuống đám mây, đi vào Trương Huyền trước người, mặt sát mặt ngưng trọng nói. Trương Huyền ánh mắt lấp lóe, vung lên phất trần, cười nói, ngọn núi này bên trong, chỉ sợ còn có thể nhìn thấy một vị lao bằng hữu đi. Lao bằng hữu? Tôn Ngộ Huyền sững sờ, trong đó đám người đồng dạng cũng là khẽ giật mình, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Cứu cứu, cái gì lao bằng hữu? Dương Thiền lòng hiếu kỳ nặng nhất, vội vàng liền hỏi lên. Trương Huyền ngẩng đầu quan sát thiên, giờ phút này mặt trời đã bắt đầu rơi về phía tây, ước chừng đến giờ dậu. Đi thôi, lên núi, chớ có lầm canh giờ. Nói xong lời này, Trương Huyền vỗ Thanh Nhu vội vàng mở ra bốn bó, liền hướng về trong núi chạy chạy. Đám người thấy thế, cũng liền bận bịu tăng lên tốc độ. Rất nhanh, đám người liền đi tới chân núi. Chân núi chỗ đứng sừng sững lấy một tòa bia đá, phía trên khắc dấu lấy ba chữ to, Thi Đế Sơn. Nhìn thấy Thi Đế Sơn ba chữ to, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn ba người đều là trong lòng hơi động. Bởi vì cái này danh tự để bọn hắn nhớ tới một người, a, không, một cái thi đế. Sư phụ, chẳng lẽ là nó? Tôn Ngộ Huyền hưng phấn nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền gật đầu cười, nói, đi thôi, lên núi. Nói xong lời này, Thanh Nhu bước chân không ngừng, trực tiếp liền tiến vào trên núi. Đám người thấy thế vội vàng đi theo, Tôn Ngộ Huyền là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mà Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn hai trên mặt người thì là treo đầy ngưng trọng. Một đoàn người đi vào đại sơn bên trong, tốc độ lập tức liền chậm lại. Bởi vì chỗ này giữa núi non con đường thật là gập ghềnh khó đi, vừa nhìn liền biết rất ít người tới đây. Quay đầu tứ phương, những ngọn núi xung quanh đều là trần trụi cự thạch. Những này cự thạch cơ hồ đều là màu đỏ, màu đen trở nhan sắc màu đỏ cự thạch cơ hồ chảy xuống máu, đá lớn màu đen thì du lượng. Mà lại, vô luận là màu đỏ, vẫn là màu đen, tất cả cự thạch đều tản ra gay mũi mùi hôi thối. Vô Lượng Tiên Tôn, Nghiệp Trướng. Nghiệp Trướng a. Cưới tại Thanh Nhu trên lưng, nhìn tả hữu hết thảy, Trương Huyền nhịn không được thở dài nói: "Sư phụ, ghê tởm, kia thi đế đến cùng tạo ra nhiều ít oan nghiệt a." Tiên Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dũng đám người chỉ là ẩn ẩn có suy đoán, nhưng Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh dưới, thế nhưng là đem hết thảy đều thấy được rõ ràng, chỉ tức giận đến hắn răng cắn chặt, đã động tốt nhiên sắc cơ. Trời gây nghiệt, còn khả vi, tự gây nghiệt, không thể sống. Trương Huyền lần nữa thở dài nói. Đám người một đường tiến lên, đột nhiên phía trước truyền đến một trận tiếng hò giết. Giết, giết. Giết yêu nghiệt to gan, chết đi. Nghe được kia tiếng hò giết, Tôn Ngộ Huyền hai mắt tỏa sáng, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn cũng lập tức liếc nhau một cái, bởi vì ba người đều cảm thấy cái thanh âm kia tựa hồ có chút quen thuộc. Đám người vội vàng bước nhanh hơn, vòng qua hai đạo triền núi về sau, xuất hiện một chỗ sơn cốc. Thời khắc này giữa sơn cốc, lít nha lít nhít trải rộng mấy trăm cái cương thi, chính đang vây công một tên đại hán. Chỉ gặp đại hán kia thân mặc áo bào màu đỏ, đầu báo vào mắt, thiết diện cầu tóc mai, trong tay vung lấy một thanh kiếm bảng rộng, ngay tại cương trong đám thi thể ra sức chém giết. Bất quá, thời khắc này đại hán tựa hồ trạng thái không tốt lắm, rõ ràng thể lực đã có chút tiêu hao, trong tay kiếm bản rộng vung vẩy ở giữa, đã thấy rõ ràng chỉ trệ thái độ. Tiễn đại hiệp chớ buồn, huynh đệ chúng ta đến vậy.
Không sai, đại hán kia chính là Hiền Ưng.
Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn hét lớn một tiếng, rút tay ra bên trong kiếm gỗ đảo liền bỏ tới. Những người khác thấy thế, cũng không chậm trễ, nhao nhao riêng phần mình vung vẩy binh khí xông tới. Liền ngay cả Dương Tiền đều một tay bưng lấy bảo liên đăng, một tay nhấc lấy kiếm gỗ đảo cũng bỏ tới. Đa Bảo mặc dù thực lực yếu nhất, nhưng cũng dẫn theo một thanh kiếm gỗ đảo hướng về trước mặt một đầu cương thi chẳng tới. Chỉ có Tôn Ngộ Huyền cùng Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ không nhúc đích, canh giữ ở Trương Huyền trước người. Những cương thi này thực lực cao nhất cũng liền trung giai thi vương, chỉ là số lượng nhiều một chút, nhưng còn chưa đủ lấy gây nên Tôn Ngộ Huyền hứng thú. Phần lớn cương thi cũng chính là phổ thông đi thi cùng ma cương, đối mặt cái này một chi sinh lực quân, lại như thế nào chống cự được. Kiếm gỗ đảo một kiếm chính là một cái đầu lâu rơi trên mặt đất, Lôi Thần chú ý thì là một truy một cái nát dưa hấu, Tam Tiên Lưỡng nhận đao càng là đại chiến thần uy. Đám người cái này một trận giết chóc, mấy trăm cương thi trong nháy mắt liền bị tiêu diệt 1/3. Giống. Đột nhiên, sâu trong thung lũng truyền đến gầm lên giận dữ âm thanh, tiếp lấy liền thấy còn lại cương thi nhao nhao quay người, hướng về sâu trong thung lũng liền nhảy tới, tốc độ nhanh vô cùng. Đám người đuổi sát chấm đuổi, rốt cục lại giết mấy chục cố cương thi, cuối cùng chỉ có thể nhìn phía trước một đoàn hắc vụ dâng lên, tất cả cương thi đều biến mất tung tích. Tiễn đại hiệp,
Tiễn đại hiệp, đã lâu không gặp.
Tiên Lập Văn, Tiên Khôn cười lớn đi tới Yến Ưng trước mặt. Miệng lớn tở phì phò, Yến Ưng quay đầu trở lại đến, thấy được Tiên Lập Văn cùng Tiên Khôn, lập tức hai mắt tỏa sáng, tiếp lấy cũng phá lên cười.
Lập Văn huynh đệ, Tiên Khôn huynh đệ, tại sao là các ngươi? Các ngươi sao lại tới đây?
Còn chưa có nói xong, Tiễn Ưng liền thấy Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn phía sau hai người đám người, lập tức sững sờ, tiếp lấy liền hỏi, hai vị huynh đệ, những này là?
Ha ha,
Tiễn đại hiệp, đây đều là sư đệ của chúng ta, sư muội, đến, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu, vị này là Lôi Dũng Lôi sư đệ, vị này là Dư Hồng Thược Dư sư muội, vị này là tiểu sư đệ Đa Bảo.
Tiễn đại hiệp, sao ngươi lại tới đây nơi đây?
Tiền Lập Văn giơ tay nắm lấy Yến Ưng cánh tay, liền hướng hắn giới thiệu phía sau mình đám người.
Các vị, Mộ gia Yến Ưng gặp qua các vị.
Tiễn Ưng đem kiếm bản rộng thu hồi vào kiếm, ôm quyền liền hướng về đám người thi lễ một cái. Đám người thấy thế tự nhiên vội vàng đáp lễ.
Tiễn đại hiệp, khách khí.
Lúc này, Tiền Khôn đột nhiên mở miệng hỏi, Tiễn đại hiệp, ngươi sao tới nơi đây?
Chương 1162, Thi Đế Sơn chương 1162, Thi Đế Sơn Thi Đế Sơn một chỗ trong sân cốc, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dũng, Bạch Uyển Tình đám người đều vây quanh một đầu áo bào đỏ đại hán. Áo bào đỏ đại hán tiếp nhận Tiền Khôn đưa tới một viên chú quả, trực tiếp liền nhét vào trong miệng, toàn thân khí tức bốc hơi, toàn thân cao thấp băng băng rung động. Hô hấp ở giữa, liền thấy áo bào đỏ đại hán thở phào một hơi, phá lên cười.
Ha ha, thông quái.
Thông quái.
Tiến đại hiệp, như thế nào?
Tiền Khôn nói chuyện, lại từ trong ngực lấy ra một viên chú quả.
Bởi vì Huyền Linh Bảo Hạc nguyên nhân, Trương Huyền bây giờ trên thân không thiếu hụt tiên thiên chú quả, cho nên Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn trở trên thân mọi người đều có mấy cái làm thông thường ăn mặc ăn.
Tiến Ưng khoát tay áo, nói, Tiền Khôn huynh đệ, đủ rồi, đủ.
Cái này chu quả một viên liền đầy đủ Yến Mộ khôi phục.
Yến đại hiệp, ngươi sao tới nơi đây, còn cùng những cương thi này đối mặt?
Tiền Khôn tò mò hỏi.
Ai?
Yến Ưng nghe vậy, thở dài một tiếng, nói, việc này nói rất dài dòng, kể từ ngày đó cùng tiên sinh cùng mấy vị huynh đệ từ biệt về sau, Yến Mộ liền bắt đầu du lịch thiên hạ, chạm yêu trừ ma, đoạn thời gian trước, liền đi tới này phương địa giới, tại một lần tiểu quán nói chuyện phiếm quá trình bên trong, Mộ gia nghe nói phương bắc ngoài trăm dặm có một tòa ôm nén núi.
Yến Ưng chậm rãi mà nói, đem mấy tháng này kinh lịch nói một lần.
Nguyên lai, trước mắt đoạn thời gian trước đi tới phụ cận, nơi đây chính là Tứ Nước huyện địa giới.
Tiến Ưng tiến vào Tứ Thủy Thành, tại một nhà tiểu quán ăn cơm thời điểm, cùng chủ quán nói chuyện phiếm, biết được Tứ Nước huyện phía bắc ngoài trăm dặm có một tòa ôm nén núi, cảnh sát phi thường tú lệ. Đương nhiên, lấy Yến Ưng tính cách, hắn đối cái gì núi sông cảnh đẹp không có hứng thú gì, nhưng điếm tiểu nhị kia lại nói, kia ôm nghé trong núi có một tòa thành, tên cứ gọi Lan Lăng Thành, hết sức phồn hoa, mà lại chưa từng bị dị chi họa. Cái này khiến Yến Ưng hứng thú tăng nhiều, thế là liền rời đi Tứ Thủy Thành, hướng bắc mà đi, muốn đi Lan Lăng Thành nhìn qua. Chỉ là, tại hắn vừa rời đi Tứ Thủy Thành không lâu, liền gặp được một chút chuyện đáng ngạc nhiên. Hắn liên tục trải qua mấy cái thôn, lại phát hiện trong làng mười phần quỷ dị, mọi nhà môn hộ mở rộng, nhưng lại chưa từng nhìn thấy một người sống, à, người chết cũng không có. Trên đường phố còn có thể nhìn thấy một chút nông cụ, xuyên thấu qua mở rộng đại môn, cũng có thể nhìn thấy trong viện các loại vật dụng. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, những này trong làng phảng phất một khắc trước còn có không ít người tại hoạt động, nhưng sau một khắc, những người này liền đều không thấy. Tiến Ưng tử quan sát kỹ về sau, rốt cục phát hiện chút mánh khóe. Hắn phát hiện trong thôn trên đường phố sẽ có một ít xóc xếp dấu chân. Hắn lần theo những này dấu chân nhìn lại, liền phát hiện những này dấu chân ra thôn về sau, một đường hướng tây bắc mà đi. Tiến Ưng dọc theo những này dấu chân một đường đuổi tới, cũng không biết đi được bao lâu, sau đó liền một đầu đâm vào tòa này Thi Đế Sơn bên trong. Tiến vào tòa này Thi Đế Sơn về sau, Tiến Ưng liền ngửi thấy một cỗ thi xú vị. Những năm này, hắn không biết chẳng từng giết bao nhiêu quỷ dị tà ma, trong đó có không ít đi thi cương thi loại hình, cho nên nghe thấy tới loại kia mùi thối, hắn liền có suy đoán. Thế là, Tiến Ưng càng phát ra tâm tiêu. Hắn sợ hãi mình phàm là chậm một cái chớp mắt, những cái kia vô tội bách tính liền lại biến thành cương thi loại hình tà ma. Đáng tiếc, khi hắn thất nhiêu bát nhiêu đuổi tới một chỗ động của thời điểm, hắn nhìn thấy đã là đầy đất đi thi mặc dù còn chưa hóa thành cương thi, nhưng cũng không xa. Tức giận đến hắn nổi trận lôi đình, lập tức liền bật ra, muốn chu sát những cái kia làm ác chi cương thi, nhưng một thì cương thi nhiều lắm,
thứ hai dẫn đầu mấy cỗ cương thi mặc dù thực lực hơi yếu tại hắn, nhưng cũng là trung giai thi vương thực lực. Chúng cương thi vây công phía dưới, hắn đành phải vừa đánh vừa lui, cuối cùng liền thối lui đến chỗ này trong sân cốc. Lúc đầu, hắn đã chuẩn bị tiếp tục lui về sau, không nghĩ tới Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người phản mà đến rồi nơi này. Thì ra là thế. Đám người nghe hắn nói xong, lúc này mới chợt hiểu. Dương Thiền lung lay trong tay mình kiếm gỗ đạo, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra, "Yến đại ca, ngươi dẫn đường đi. Lần này từ chúng ta tương trợ, chúng ta nhất định đem nơi này tất cả quỷ dị tất cả đều giết." Dương Thiền lời này cũng đại biểu lòng của mọi người âm thanh, cho nên tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía Yến Ưng. Yến Ưng tự nhiên là cầu còn không được, vừa muốn gật đầu đáp ứng, liền thấy phía trước một đầu thanh lưu chậm ung dung đi tới, thanh lưu bên cạnh còn đi theo mấy người. Yến Ưng nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng cất bước hướng về phía trước, cúi người hành lễ, nói, "Là người Sơn gia Yến Ưng, bái kiến tiên sinh. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Yến đại hiệp miễn lễ đi, không cần phải khách khí." Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, vung lên phất trần, đem Yến Ưng nâng lên. "Hắc hắc, Yến huynh đệ, ngươi hôm nay có chút chật vật a." "Chật chật, không tệ, không tệ, mấy tháng không thấy, lúc này sắp liền muốn đột phá cao giai võ vương." Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc đi tới, trên dưới đánh giá Yến Ưng. Nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền, Yến Ưng con mắt càng là tỏa ánh sáng, đồng thời trong lòng một tảng đá lớn cũng triệt để rơi xuống. Hắn nhưng là biết rõ Tôn Ngộ Huyền thực lực có vị này tại, tòa kia ma quật coi như hoàn toàn không là vấn đề. Yến Ưng biết rõ, mặc dù Trương Huyền vị tiên sinh này thực lực cường đại, nhưng chưa chắc sẽ nguyện ý trực tiếp xuất thủ, nhưng trước mắt vị này Tôn Ngộ Huyền lại bất đồng, hắn là thật sẽ ra tay. Nguyên lai là Ngộ Huyền huynh đệ, Yến Mỗ hữu lễ. Nói chuyện, Yến Ưng liền muốn hướng Tôn Ngộ Huyền hành lễ, nhưng bị Tôn Ngộ Huyền một thanh liền nâng. "Ngươi cái thằng này, mấy tháng không thấy, sao trở nên khách khí như vậy?" "Đến, Yến đại hiệp, ta lão Tôn giới thiệu cho ngươi, ba vị này chính là ta sư phụ đồng tử, Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi." "Gặp qua Yến đại hiệp." Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi rất là hiếu kỳ đánh giá trước mắt đại hán này, nghe đến đại sư Minh Tôn Ngộ Huyền giới thiệu mình, vội vàng hướng tiến lên lễ. "Ba vị đồng tử khách khí, khách khí." Yến Ưng ngay cả đội vươn tay ngăn cản. Song Phương Hàn Huyên đã xong, Yến Ưng nhìn về phía Trương Huyền, nói: "Tiên sinh, Yến Mộ tại tòa này Thi Đế Sơn bên trong, phát hiện một chỗ ma quật, kia ma quật ở trong không biết ẩn giấu nhiều ít đi thi cương thi loại hình quỷ dị, Yến Mộ nghĩ mời chư vị huynh đệ theo nào đó cùng đi một chuyến, dẹp yên tòa này ma quật, mong rằng tiên sinh cho phép." Trương Huyền cười vung lên phất trần, nói: "Yến đại hiệp khách khí, hàng yêu phục ma, bảo hộ bách tính, chính là ta đạo môn tiên trước, tự nhiên nghĩa bất dung tử. Lập Văn, Khôn, ngươi mang theo các vị sư đệ, sư muội đi qua một chuyến đi." "Vâng, sư phụ." Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người nghe vậy lại hỉ, liền đội vàng không người tuân mệnh. Mà Yến Ưng lại là sững sờ, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền. Ý kia hết sức rõ ràng, chẳng lẽ không cho vị đại sư huynh này xuất mã sao? Trương Huyền tự nhiên nhìn ra Yến Ưng hoang mang, cười nói, "Vân đạo cung Ngộ Huyền sau đó liền đến, nếu là cần, Ngộ Huyền cũng sẽ ra tay." Nghe lời này, Yến Ưng lúc này mới yên lòng lại, vội vàng hướng Trương Huyền lần nữa hành lễ, nói, "Đa tạ tiên sinh." Trương Huyền gật đầu cười. Sau đó, Yến Ưng quay người lại, mang theo Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thược đám người liền vọt vào sâu trong tung lũng. Trong đó Dương Tiễn càng là một ngựa đi đầu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mà bên cạnh nàng thì là đồng dạng hưng phấn cầm trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao Dương Hiển. Chương 1163, Song Bảo Đốt Thi Động, Liệt Diễm Đốt Cương Thi. Chương 1163, Song Bảo Đốt Thi Động, Liệt Diễm Đốt Cương Thi. Một đoàn người vòng qua mấy đạo triển núi, cái này Thi Đế Sơn đường núi phi thường phức tạp, may mắn trên mặt đất có những cương thi kia giẫm đạp dấu chân, không trung còn tràn ngập nồng đậm thi số vị, còn có Yến Lương đã đi qua một lần, đám người cái này mới không có mất dấu. Cũng không biết vòng qua mấy toàn núi lớn, một cái đen nhánh to lớn hang động lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia động vật cao chừng 2 trượng, bề rộng chừng 3 trượng, sâu không biết mấy phần. "Giống." "Tê." "Giống." Không hiểu tiếng gào thét không ngừng từ kia trong động vật truyền ra, tràn đầy ngang ngược cùng âm trầm. Trong động vật không ngừng toát ra lấy sương mù màu đen, canh hôi khó ngửi. Đám người phía trước nhất Dương Thiền, một tay nâng bảo liên đăng, một cái tay khác dẫn theo kiếm gỗ đào, nghe được kia cố mùi hôi thối, liền lùi lại mấy bước. "Thối quá, thối quá." "Hát xì, hát xì." "Tiểu muội, ngươi không sao chứ?" Dương Hiển vội vàng đi vào Dương Thiền bên cạnh, ân cần hỏi han. Dương Thiền nghe vậy nhíu nhíu mày, sau đó lắc đầu, nói: "Nhị ca, ta không sao, chỉ là mùi vị kia quá thối." "Ừm." Dương Hiển nhẹ gật đầu, đối nàng nói ra: "Tiểu muội, ngươi trốn đến đằng sau đi, nơi này giao cho nhị ca cùng cái khác các vị sư huynh, sư tỷ." "Nhị ca, ngươi xem nhẹ người." Dương Thiền nghe vậy rất là bất mãn. Lúc này, Tiễn Ưng đã cất bước mà ra, đi tới động vật trước mặt, chỉ gặp hắn thương lang lang. Một tiếng, đem phía sau kiếm bản rộng một lần nữa rút ra, trực tiếp liền hướng về trong động vung ra một đạo kiếm khí. Bây giờ Yến Ưng đã là trung giai võ vương đỉnh phong, khoảng cách cao giai võ vương còn sót lại một kia chi cách, phải biết cái này kia khoảng cách cũng không phải võ vương cùng võ đế loại kia khoảng cách. Võ vương cùng võ đế ở giữa khoảng cách tựa như là trời, tuyệt đại đa số đỉnh phong võ vương đến chết cũng đều là võ vương cảnh, căn bản là không có cách đột phá cái này kia ngăn cách. Nhưng võ vương cảnh ở giữa ngăn cách lại là khác biệt, càng nhiều hơn chính là chân khí tích lũy thôi, chỉ cần tích xúc đầy đủ, lại thêm tư chất không kém lời nói, có thể có 1/3 người có thể đột phá, cái tỷ lệ này đã khá cao. Bây giờ Yến Ưng tùy thời đều có thể đột phá đến cao giai võ vương. Hắn vừa mới chém ra đạo kiếm khí này kỳ thật cùng cao giai võ vương đã chênh lệch không lớn. Kiếm khí bay vào động vật bên trong, trong nháy mắt liền rào động trong động sương mù màu đen. Sương mù cuồn cuộn ở giữa, mấy cái cương thi dẫn đầu nhảy bỏ ra. "Tê." "Giống."
Mấy cái cương thi dẫn đầu hướng về đám người tê giống lên, đồng thời vài đôi hám sâu hốc mắt trong nháy mắt đều thoáng hiện lên hồng quang, đột xuất miệng bên ngoài sắc nhọn răng nanh lóe lên bạch quang, một đoàn hồng khí liền từ trong miệng của bọn nó phun tới. Siêu. Một tiếng, đột nhiên một đạo hồng ảnh hiện lên, xoát. Một tiếng, chỉ gặp ngoài cùng bên trái nhất con kia cương thi thân hình đột nhiên chấn động, sau đó một cái lớn chừng cái đấu đầu lâu liền từ trên cổ lăn xuống, phanh. Một tiếng, nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Bạch quang dừng lại, từ đó hiện ra một cái 14-15 tuổi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài tay trái nâng một chiếc bảo liên đăng, tay phải thì thu hồi trôi này kiếm gỗ đào. Tiểu muội. Dương Hiển bị giật nảy mình, kinh hô một tiếng, sau đó siêu. Một tiếng liền chạy qua, đồng thời múa động trong tay tam tiên lưỡng nhận đao hướng về kia mấy cái cương thi liền chẳng tới. Giờ phút này, mấy cái kia cương thi tựa hồ cũng phản ứng lại, nhao nhao quay người, trong đó hai con hướng về Dương Hiển lao đến, mặt khác hai con thì nhào về phía Dương Thiền. Dương Thiền cũng không sợ, trái tay run một cái, chỉ gặp bảo liên đang rời tay bay ra, trực tiếp liền lơ lửng đến trên đỉnh đầu nàng. Bảo liên đăng cây đèn bên trong, một đóa to như hạt đậu hỏa diễm kịch liệt bắt đầu nhảy lên, tán phát ra đạo đạo quang hoa, đem Dương Thiền một mực bảo hộ ở giữa. T. Giống. Động vật bên trong lần nữa truyền đến một trận gào thét thanh âm, tiếp lấy phanh. Phanh. Chi tiếng vang lên, mặt đất cũng bắt đầu chấn động lên, sau đó một trận sương mù bốc lên, từng cái cương thi bắt đầu từ trong sơn động bật ra, quần quần không dứt. Lúc này cũng không cần đám người chào hỏi, mọi người nhao nhao rút ra binh khí liền nên đón tiếp lấy. Những này lao ra cương thi, phần lớn đều là một chút đẳng cấp thấp phổ thông cương thi, nơi nào sẽ là đám người đối thủ. Cho nên, đám người là một kiếm một cái, một truy một cái, giết đến tốt không thoải mái. Đột nhiên, Tiền Khôn mở miệng hô, "Nhị sư huynh, Tiến đại hiệp, chư vị sư đệ, sư muội, đều lui ra phía sau, ta nghĩ đến một biện pháp tốt, có thể tiết kiệm đi rất nhiều khí lực." Đám người nghe thấy lời ấy, mặc dù không biết Tiền Khôn nói cụ thể là biện pháp gì, nhưng cũng nhao nhao thả người hướng về sau nhảy lên, nhảy ra ở ngoài vòng chiến. Tiến Ưng cùng Tiền Lập Văn dẫn đầu đi tới Tiền Khôn bên cạnh. "Tiền Khôn huynh đệ, ngươi có biện pháp nào?" Tiến Ưng tò mò hỏi. Tiền Lập Văn mặc dù không có mở miệng, nhưng ánh mắt kia lưu lộ ra ngoài ý tứ cũng giống như nhau. Lúc này, đám người cũng đều đi tới Tiền Khôn bên cạnh. Đã mất đi đám người ngăn cản, những cương thi kia liền nhảy cả tương hướng đám người bỏ ra. Lúc này, chỉ gặp Tiền Khôn không chút hoang mang, sờ tay vào ngực, rất nhanh liền lấy ra một mặt xích hồng sắc lá cờ nhỏ, chính là kia mặt ly địa diễm quan kỳ. Chấp cờ nơi tay, liền thấy Tiền Khôn vận chuyển pháp lực, nhẹ nhàng vung lên. Chỉ gặp hào quang vận đạo, hồng quang ngút trời, đạo đạo hồng quang rơi xuống, đóa đóa màu đỏ hỏa diễm tùy theo bay ra, lao thẳng tới kia đông đảo cương thi mà đi. Ly địa diễm quan kỳ chính là thiên sư tự tay điêu khắc công đức linh bảo, công năng cường đại dường nào. Vận chuyển pháp lực, nhẹ nhàng vung lên, liền gặp tam muội chân hỏa, nam minh ly hỏa rất nhiều thần hỏa gào thét mà ra. Thần hỏa rơi vào cương thi trên thân, những cương thi kia chỗ nào chịu được những này thần hỏa, hô hấp ở giữa liền bị thiêu thành cho tàn. T. Giống. Tiếng gào thét bên tai không dứt, động vật bên trong vẫn có cương thi liên tục không ngừng xông ra. "Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc." Đáng tiếc, những cương thi này vừa mới xông ra động vật, liền rơi vào giữa biển lửa, trong nháy mắt liền bị thiêu thành cho tàn. Đứng ngoài quan sát đám người nhất thời cũng mắt tròn váng. Dựa vào, còn có thể như thế giết cương thi a? Hiệu suất này cũng quá cao đi. Lúc này, trong đám người Dương Tiền lại là con mắt càng ngày càng sáng. Đột nhiên, Dương Tiền gạt ra đám người, đi tới Tiền Khôn bên cạnh. Chỉ gặp nàng đem trong tay kiếm gỗ đào thu vào, đưa tay hướng về không trung một chiều, liền thấy bảo liên đăng chậm rãi rơi xuống, một lần nữa rơi về tới lòng bàn tay của nàng ở trong. Nhìn trong tay bảo liên đăng, Dương Tiền hét lớn một tiếng, nói: "Nhị sư minh, tiểu muội đến giúp ngươi một tay." Nói chuyện, liền thấy bảo liên đăng hỏa diễm bành. Một tiếng phóng lên tận trời, nguyên bản to như hạt đậu hỏa diễm trong nháy mắt vọt lên cao hơn một thước, sau đó, lệ, một tiếng trường âm, chỉ gặp một con hỏa phượng liền từ đoàn kia hỏa diễm bên trong bật ra, thẳng đến những cương thi kia mà đi. Cái kia hỏa phượng vừa xông ra lúc, chỉ to khoảng một thước, càng bay càng lớn, cuối cùng hóa thành một trượng lớn nhỏ, liền tại chỗ cửa hàng xoay. Từng cái cương thi chỉ cần bị hỏa phượng nào trúng, trong nháy mắt liền lên đại hỏa, trong chớp mắt liền hóa thành cho tàn. Trong lúc nhất thời, động có trước mồm liệt diễm trùng thiên, ly điệu diễm quang kỳ cùng bảo liên đang song bảo phát huy, xông ra cương thi phảng phất đều không đủ lớp đi. Không ngừng xông ra cương thi phảng phất liền thành thiêu thân lao đầu vào lửa. Ngay sau đó, vô tận hỏa diễm bắt đầu hướng về động vật bên trong đẩy vào. Sương mù màu đen vừa gặp những ngọn lửa này, trong nháy mắt phát ra tư tư. Tiếng vang, sau đó liền hóa thành từng sợi khói xanh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên động vật bên trong truyền một cái giận dữ thanh âm. "Phương nào đạo trích, dám đến bản đế cái này thi đế sơn làm cản?" Chương 1164, gặp lại thi đế Vũng Tiên Hữu chương 1164, gặp lại thi đế Vũng Tiên Hữu ly địa diễm quang kỳ cùng bảo liên đăng đều là thiên sư tự tay điêu khắc công đức linh bảo, uy năng sao mà rộng rãi. Còn nữa nói, cái này hai kiện đều thuộc về hỏa trúc linh bảo, đã có thể dùng đến hộ thể, cũng tương tự có thể khuấy động trong đó hỏa khí, phóng thích tiên thiên hoặc hậu thiên thần hỏa đến đối địch. Cái này thi đế sơn thi đế trong động chính là cương thi xảo huyệt, cương thi chính là thiên địa chí âm chí tà chi khí biến thành, trời sinh liền bị thần hỏa khắc. Cho nên, ly điệu diễm quang kỳ cùng bảo liên đăng liền chính là những cương thi này thiên địch. Vô tận hỏa diễm xông vào kia động quật bên trong, lập tức liền nhấc lên ngập trời uy thế. Trong chốc lát, cả tòa động quật đều bị đốt màu đỏ bừng, những cái kia lăn lộn xương mù đều hóa thành từng sợi khói xanh. Những cái kia liên tục không ngừng lao ra cương thi, còn chưa hoàn toàn xông ra động quật, liền đã hóa thành từng đoàn cho bụi. Mà những cái kia liệt diễm thì vọt thẳng hướng về phía động quật bên trong. Không người chú ý chính là, ngay tại trên hang động không, giờ phút này đã nứt ra một cánh cửa.
cánh cửa kia nơi cửa đứng sừng sững lấy hai thần, cái này hai thần, một thần lưu thủ linh thân, một thần đầu ngựa thân người, không sai, chính là địa phủ thập đại âm đẹp trai thứ hai, lưu đầu, ma diện. Những cương thi kia bị đốt thành cho bụi về sau, từng đạo trong suốt hồn thể liền từ kia cho tàn bên trong bay ra, tiếp lấy liền bị lưu đầu, ma diện từng cái tiếp dẫn vào cánh cửa kia bên trong. Phương nào đạo trích, dám đến bản đế cái này thi đế sơn làm cản. Theo hét lớn một tiếng, chỉ gặp thi đế trong động, hắc vụ lan lột, hô hấp ở giữa, vô tận hắc vụ chen chúc mà ra, trực tiếp liền đem vô tận thần hỏa cho đẩy ra. Tiền Khôn cùng Dương Tiền nhịn không được thân thể nhoáng một cái, tiếp lấy hơi đỏ mặt, sau đó phốc. Một tiếng, ngửa mặt lên trời liền phun ra một đoàn huyết vụ. Ly Điệu Diễm Quang Kỳ cùng Bảo Liên đang trực tiếp rơi xuống, sau đó về tới hai người trong lực. Tiểu muội, Khôn sư minh. Dương Hiển cùng Lý Yến Tân giật nảy cả mình, vội vàng lao đến, đưa tay liền đỡ Dương Tiền cùng Tiền Khôn. Lúc này Dương Tiền đã khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, bờ môi phát xanh, hiển nhưng đã đả thương nguyên khí. Một bên Lý Yến Tân trong lực Tiền Khôn thì phải tốt hơn nhiều, nhưng đồng dạng cũng là sắc mặt tái nhợt, bờ môi hơi có chút run rẩy. Tiểu muội, ngươi không sao chứ? Dương Hiển mặt mũi tràn đầy lo lắng, nói chuyện đã từ trong ngực lấy ra một viên chu quả nhét vào Dương Tiền miệng bên trong. Dương Tiền há miệng đem chu quả nuốt vào trong bụng, có tiên thiên chu quả tầm bổ, lúc này mới dần dần khôi phục lại. Nhị ca, ta không sao. Dương Tiền vùng vây mấy lần, bất quá Dương Hiển cũng không buông tay, hai tay một dùng sức liền đem nàng bế lên, quay người liền đem nàng dẫn tới đám người sau lưng. Mà Tiền Khôn sau khi ăn xong một viên chu quả về sau, đã khôi phục bình thường. Dù sao cùng Dương Tiền khác biệt, hắn Tiền Khôn sớm đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, khôi phục nhanh hơn nhiều, lại thêm chịu cũng không phải cái gì đại thương. Lúc này, tất cả mọi người là một mặt khẩn trương nhìn về phía động vật bên trong. Chỉ gặp hắc vụ lăn lộn ở giữa, gào thét không dứt, đột nhiên liền từ bên trong lần nữa xông ra mấy cái cương thi. Chỉ là cái này mấy cái cương thi đều là thi vương, đi đầu ba con sơ giai thi vương, theo sát ở sau lưng hắn thì là bốn cái trung giai thi vương, phía sau cùng còn có hai cái cao giai thi vương. Cái này mấy cái thi vương lao ra, thẳng đến lấy đám người liền đánh tới. Lập tức, một cỗ mùi hôi chi vị đập vào mặt, nếu là bình thường người, vẹn vẹn là nghe được loại này mùi thối, đoán chừng đều có thể bị hôn chết. Bất quá, hiển nhiên đám người không phải người bình thường, lập tức từng cái rút ra binh khí nên đón tiếp lấy. Từng tòa chấn quỷ tháp bay lên, quay tròn chuyển động, rủ xuống vạn đạo kim quang, đem mọi người quanh thân một mực bảo hộ ở giữa. Ly Điệu Diễm Quang Kỳ, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, Tố Sát Vân Giới Kỳ, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ cũng tương tự bị tế lên, các loại quang hoa rủ xuống, đem mọi người tăng thêm đệ nhị trọng bảo hiểm. Trúc Cơ Kỳ bên ngoài bên cạnh, Dẫn Khí Kỳ ở bên trong bên cạnh, cùng kia mấy cái thi vương liền chiến tại một chỗ. Ở ngoài vòng chiến, một đầu thanh lưu chậm rãi đi tới. Thanh lưu bên cạnh, Tôn Ngộ Huyền trên vai khiêng như ý kim cô đồng, Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi Ba trong bàn tay nhỏ cầm phong lôi phục ma kiếm, hiếu kỳ đánh giá phía trước vòng chiến. Hắc hắc sư phụ, vị kia người quen biết cũ làm sao còn chưa ra nhà? Có phải hay không biết ta đã tới cửa, hắn không dám đi ra? Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền, hơi hơi mang theo vài phần phản nản nói. Trương Huyền liếc mắt nhìn hắn, nói, trước nhìn xem đi. Vị kia người quen biết cũ chỉ sợ cũng mau ra đây. Trương Huyền vừa dứt lời, đột nhiên liền thấy từ kia thi đế trong động bắn ra đạo đạo thanh quang, khuấy động hắc vụ càng thêm lăn lộn không ngớt. Lớn mật, bản đế không quản các ngươi là phương nào đạo trích, đã tới bản đế cái này thi đế sơn, vậy liền lưu tại nơi này đi. Nói chuyện, chỉ gặp mấy đạo thanh quang quấn quýt lấy nhau, hóa thành một cái đại thủ, hướng về đám người liền bổ tới. Cái này đại thủ vừa xuất hiện, Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Lôi Dũng, Bạch Huyền Tình đám người liền phát hiện nhau nhau cố gắng thôi động pháp lực, ngay lập tức, chấn quỷ tháp kim quang đại tác, tứ phía bảo kỳ càng là ánh sáng bốn màu phóng lên tận trời, nên hướng cái kia bàn tay. Đáng tiếc, vô luận là chấn quỷ tháp, vẫn là tứ phía tiên thiên ngũ hành bảo kỳ gặp được cái kia bàn tay đều không có nửa phần sức chống cự. Bàn tay rơi xuống, trong khoảnh khắc liền đi tới chấn quỷ tháp cùng tứ phía bảo kỳ trên không. Phanh, phanh, phanh. Thanh âm bên trong, chấn quỷ tháp cùng tứ phía bảo kỳ trong nháy mắt đã mất đi tất cả ánh sáng màu, từ không trung rơi xuống. A, đám người giật nảy cả mình, ngay cả vội vươn tay đem chấn quỷ tháp cùng bảo kỳ tiếp được, nhưng giờ phút này cái kia bàn tay đã tiếp tục rơi xuống, đi tới đỉnh đầu của mọi người. Mắt thấy đám người liền muốn gặp bất trắc, đúng lúc này, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo hét lớn. Lớn mật, huống thiên hữu, nếu dám tổn thương ta lão tôn sư đệ, sư muội. Tiếp lấy liền thấy một vệt kim quang đánh tới, vành. Một tiếng vang thật lớn, cái kia bàn tay trong nháy mắt liền bị đánh cái vỡ nát. Hắc hắc các vị sư đệ, sư muội, chớ hoảng sợ, ta lão tôn đến vậy. Lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Huyền đã rơi xuống trước mặt mọi người, mà những cái kia vừa mới còn tại công kích đám người thi vương giật nảy cả mình, vội vàng hướng về sau nhảy ra ngoài. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, ngược lại là không đối những cái kia thi vương xuất thủ, ngược lại nhìn về phía kia thi đế động chỗ sâu. Bò họ. Một tiếng bò hống bên trong, một đầu to lớn thanh lưu nện bước nhàn nhã bộ pháp đi tới. Là ngươi? Đột nhiên, thi đế trong động truyền tới một kinh sợ âm thanh. Tất cả mọi người nghe được rõ ràng, thanh âm kia bên trong đã tràn đầy sợ hãi, cũng tràn đầy phẫn nộ. Ầm ầm, tiếng sấm rền vang tiếng vang lên, toàn bộ động vật tựa hồ cũng đang chấn động, tiếp lấy hắc vụ lăn lộn ở giữa, từ đó chạy ra một người. Chỉ gặp người kia thân cao qua trượng, mặc một bộ phổ thông bạch bào, mi thanh mục tú, mày kiếm mắt hổ, thông sâu mũi, bốn chữ khoác miệng, tóc đen đầy đầu dùng một cây xương châm kim, tay phải thì chống một cây đại thương. Nếu không phải biết thân phận của hắn, cho dù ai nhìn, đều phải thầm khen một tiếng tuấn tiếu hậu sinh. Là ngươi? Lại là ngươi? Ha ha, không nghĩ tới a. Không nghĩ tới. Ha ha, bản đế còn có thể nhìn thấy ngươi. Ha ha. Chương 1165,
Tôn Ngộ Huyền đại chiến hướng Thiên Hữu chương 1165, Tôn Ngộ Huyền đại chiến hướng Thiên Hữu kia thi đế ánh mắt rơi vào thanh lưu trên lưng Trương Huyền trên thân, sau đó liền bắt đầu ha ha phá lên cười, đồng thời còn đem trong tay mình đại thương giơ lên. Ha ha, không nghĩ tới đi. Chúng ta còn có thể gặp lại, ha ha. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, hướng Thiên Hữu cư sĩ, chúng ta lại gặp mặt, nói đến, đây là chúng ta lần thứ 3 gặp mặt. Trương Huyền vung lên phát trận, vừa cười vừa nói, ha ha. Hướng Thiên Hữu ngửa mặt lên trời cười to, tiếp lấy dừng lại tiếng cười, nói, đúng vậy a. Đây là lần thứ 3. Lần thứ nhất, ngươi đánh tan bản đế giáng lâm, lần thứ 2, ngươi đánh nát bản đế phân thân, nhưng cái này lần thứ 3 sao? Ha ha, hiện tại bản đế chân thân ở đây, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Hướng Thiên Hữu cười càng phát ra điên cuồng. Đúng rồi, lần trước, ngươi đánh nát bản đế phân thân kia cây roi đâu? Nhanh lên lấy ra đi. Ha ha. Theo Hướng Thiên Hữu điên cuồng, chỉ gặp thân hình của nó cũng bắt đầu biến hóa. Nguyên bản trường bào màu trắng bắt đầu xuất hiện từng cái điểm đỏ, sau đó những này điểm đỏ bắt đầu dần dần hướng về bốn phía lan tràn. Sau đó, một cỗ mùi máu tươi bắt đầu ở hiện trường lan tràn ra. Mấy hơi thở về sau, nguyên bản trường bào màu trắng đã triệt để hóa thành huyết hồng sắc. Đón lấy, Hướng Thiên Hữu thân thể lần nữa tăng gọn, trực tiếp tăng tới khoảng 2 trượng, trên mặt biến thành xích hồng sắc, hai cây răng nanh cũng từ khỏe miệng xông ra ngoài, cũng lóe ra sâm sầm bạch quang. Ai? Trương Huyền thở dài một tiếng, vung lên phát trần, mở miệng nói, Hướng Thiên Hữu cư sĩ, những đây cũng là tội gì đến quá thay. Bất quá, nói đến đây, Trương Huyền hơi dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục nói ra, ngươi đối thủ lần này không phải ta, Ngộ Huyền, giao cho ngươi. Vâng. Sư phụ, ngài liền nhìn tốt ta lão tôn cái này đưa nó về nó nhà bà ngoại đi. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy lại hỉ, lập tức gật đầu đáp ứng, cũng bắt đầu cười hắc hắc, đem Như Ý Kim Cô Đồng giơ cao trong tay, hướng về đối diện Hướng Thiên Hữu một chỉ, quát lớn, Hướng Thiên Hữu, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng để ta sư phụ xuất thủ, từ ta lão tôn xuất thủ như vậy đủ rồi. Đến cùng ngươi nhà tôn ra đại chiến 300 hiệp. Hướng Thiên Hữu cúi đầu nhìn lại, liền thấy ngay tại miệng phun của Nôn Tôn Ngộ Huyền, nhịn không được cười lạnh một tiếng, nói, nhỏ đồ khỉ, chỉ bằng ngươi, còn muốn cùng bản đế giao thủ. Hừ. Hướng Thiên Hữu cái này vừa nói, Tôn Ngộ Huyền lập tức liền nổ. Lớn mật. Hướng Thiên Hữu, đừng muốn cái nói, nhìn bổng. Đón lấy, chỉ gặp Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào lật lên, vụt. Một chút lên trên không trung, vung lên ở trong tay Như Ý Kim Cô Đồng từ trên cao đi xuống thẳng đến Hướng Thiên Hữu mặt liền đập xuống. Hướng Thiên Hữu thấy thế, trong mắt vẻ khinh thường càng phát ra nồng nặng. Cũng không trách nó nghĩ như vậy, dù sao bên trên lần gặp gỡ lúc, Tôn Ngộ Huyền mới tu vi gì, mà hắn hôm nay cũng đã đột phá Kim đăng kỳ, có được sánh vai quỷ đế, yêu đế tu vi cùng chiến lực. Nhưng điểm này, Hướng Thiên Hữu nhưng không biết a. Còn nữa nói, nó cũng không có khả năng nghĩ đến a. Dù sao về khoảng cách lần gặp gỡ, tính toán đâu ra đấy cũng mới chừng nửa năm thời gian, bên trên lần gặp gỡ lúc, ngay cả yêu vương đều không phải là, chẳng lẽ ngắn ngủi thời gian nửa năm, còn có thể cất cánh a. Còn nữa nói, coi như cất cánh, cũng không có khả năng đến yêu đế a. Yêu đế, đó là cái gì? Kia là yêu bên trong chi đế vương a. Quỷ dị bách tộc bên trong, có được đế cấp cảnh cũng chưa tới 1/3. Cho nên, một cái nho nhỏ con khỉ, đây còn không phải là lật tay có thể giết a. Đợi giết cái này con khỉ, lại giết. Nghĩ tới đây, Hướng Thiên Hữu trên mặt lộ ra một tia trêu tức tiểu dung, nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ đăm chiêu, đồng thời trong tay của nó cũng không có nhàn rỗi, giơ lên đại thương liền hướng lên đánh đi lên. Cong. Một tiếng vang thật lớn, bên trên một giây còn một mặt ngoạn vị Hướng Thiên Hữu lập tức sắc mặt đại biến. Nó chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, kia là một cỗ hoàn toàn không kém gì lực đạo của nó. Nếu là nó toàn lực đối địch, tự nhiên không sợ, nhưng nó vừa rồi chỉ sử xuất không đủ 3 phần lực a. Dưới cái nhìn của nó, coi như cái này 3 phần lực đều đã là ra ngoài cẩn thận, tốc độ để mắt kia con khỉ. Nó nơi nào sẽ nghĩ đến thực lực của đối phương mạnh như thế a? Lúc này, nó lại nghĩ sự xuất toàn lực đã quá muộn. Cong. Trong tiếng nổ, Hướng Thiên Hữu chỉ cảm thấy cánh tay phải của mình một trận tê dại, tiếp lấy hổ khẩu đung lòng, siêu. Một tiếng, nó trong tay đại thương liền bị đánh bay ra ngoài. Thời khắc này Hướng Thiên Hữu thế nhưng là không cửa mở ra, toàn thân cao thấp chỗ nào đều là sơ hở, Tôn Ngộ Huyền nơi nào sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy, trực tiếp lần nữa dùng sức, Như Ý Kim Cô Đồng treo định phong thành, hướng về đầu lâu của nó liền đập xuống. Lần này nếu là đập chúng mặc cho nó Hướng Thiên Hữu là trung giai thi đế, vẫn là cao giai thi đế, đều phải biến thành thi thể không đầu. Thời khắc này Hướng Thiên Hữu nơi nào còn có thời gian nghĩ cái khác, đành phải dùng sức hướng về bên cạnh né tránh. Vạn hạnh chính là đầu của nó né tránh rồi, đáng tiếc, không may, cánh tay phải của nó nhưng không có né tránh. Vành hai bên trong chỉ nghe được bành. Thẻ đi. Một tiếng vang thật lớn, sau đó một tiết tay cụt liền hóa thành một đạo hồng quang bay ra ngoài, trùng điệp rơi xuống xa xa trên mặt đất. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, sắp hiện ra trận đám người giật nảy mình. Nương theo lấy tiếng hét thảm này, chỉ gặp hồng quang lóe lên, siêu. Một tiếng, liền bay ra vài chục trượng có hơn. Hồng quang biến mất, từ đó hiện ra Hướng Thiên Hữu thân hình. Chỉ là thời khắc này Hướng Thiên Hữu vô cùng chật vật, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, mà lại cánh tay phải còn thiếu mất một nửa. Ngươi. Hướng Thiên Hữu mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, đã nhanh muốn nói không ra lời. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, thu hồi trong tay Như Ý Kim Cô Đồng, cười đáp ý thế nào, Hướng Thiên Hữu, lao bằng hữu gặp mặt, ta giả tồn cương mới một gậy này, tư vị như thế nào? Thử.
Dần dần lấy lại tinh thần Hướng Thiên Hữu, trên mặt vẻ sợ hãi dần dần biến mất, tiếp lấy chính là triệt để phẫn nộ. Đột nhiên một đoàn xương đỏ theo nó chỗ cụt tay phun ra, mấy hơi thở về sau, một tiết mới tinh cánh tay phải một lần nữa dài đi ra. Sau đó, chỉ thấy nó vẫy tay, nguyên bản rơi ở phía xa trên đất kia cây trường thương siêu. Một chút, lại lần nữa bay đến trong tay của nó. Đem đại thương quét ngang, Hướng Thiên Hữu trong mắt hồng quang càng tăng lên. Con khỉ, mới là bản đế chủ còn đến, 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 lần này. Bản đế không phải đưa ngươi xé nát không thể. Giết. Theo giết chữ vừa ra khỏi miệng, liền thấy Hướng Thiên Hữu quanh thân dâng lên cao mấy trượng huyết vụ, tanh hôi vô cùng, sau đó. Chỉ gặp Hướng Thiên Hữu bước lên phía trước, nhấc lên đại thương liền chạy Tôn Ngộ Huyền đâm đi qua. Tôn Ngộ Huyền thấy thế lại hỉ, nhịn không được ha ha phá lên cười. Ha ha đến hay lắm, nhìn bổng. Một cái trung giai thi đế, một vị tu sĩ kim đan, lập tức liền đấu ở cùng nhau. Cong, cong, không ngừng bên hai, trong chớp mắt chính là mấy chục cái hiệp đi qua. Sau đó, thi đế Hướng Thiên Hữu liền rơi vào đến hạ phòng, bắt đầu bị Tôn Ngộ Huyền đè lên đánh. Lại đấu mấy chục cái hiệp, Tôn Ngộ Huyền dần dần không kiên nhẫn lắc một cái thân thể, nhưng gặp một vệt kim quang từ trong ngực của hắn bay ra. Đạo kim quang kia sau khi rơi xuống đất, trong nháy mắt lại hóa ra một cái Tôn Ngộ Huyền, dẫn theo như ý kim cô đồng liền bật lên. Một cái Tôn Ngộ Huyền, kia thi đế Hướng Thiên Hữu liền không phải là đối thủ rồi, hiện tại hai cái Tôn Ngộ Huyền, kia còn thế nào đánh. Thấy cảnh này, Hướng Thiên Hữu đã mở to hai mắt nhìn, trong lòng ngầm kêu không tốt, muốn chạy trốn, nhưng chỗ nào còn kịp a. Ha ha, Hướng Thiên Hữu, ngươi cho kia lão Tôn chết đi. A. Chương 1166, Tam Muội Chân Hỏa Đốt Thi Đế, Hướng Thiên Hữu hiện thân nói nguyên do chương 1166, Tam Muội Chân Hỏa Đốt Thi Đế. Hướng Thiên Hữu hiện thân nói nguyên do nương theo lấy một tiếng hét thảm, Tôn Ngộ Huyền như ý kim cô đồng một gậy liền đập vào thi đế Hướng Thiên Hữu trên cổ. Rắc. Bành. Một tiếng, một cái đầu lâu to lớn liền từ trên cổ lăn xuống, rơi trên mặt đất, còn lăn ra ngoài mấy trượng xa. Thật can đảm, ngươi. Kia lăn rơi xuống mặt đất đầu lâu lại còn không chết, chuyển động ở giữa, hai mắt hồng quang càng phát sáng rỡ, trừng mắt Tôn Ngộ Huyền, trong mắt cừu hận cùng phẫn nộ hóa nếu thực chết. Mà vậy còn dư lại thân thể cũng không ngã xuống đất, vẫn đứng ở tại chỗ, hai tay còn tại bốn phía lục lọi, phảng phất muốn tìm tới đã đầu lâu. Thi đế quả nhiên là thi đế, đầu rơi mất vẫn chưa chết. Thấy cảnh này, Tôn Ngộ Huyền cũng có chút ngạc nhiên, nháy mắt, hiếu kỳ nhìn chằm chằm đầu lâu kia cùng thân thể, miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chật chật không tệ a, không tệ. Quả nhiên, ngươi cái này thi đế có chút tài năng, dạng này đều không chết, hắc hắc. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền bắt đầu cười hắc hắc, con ngươi đảo một vòng, kế thượng tâm đầu, sau đó hắn cười càng thêm sán lạ. Nụ cười kia, xem ở thi đế Hướng Thiên Hữu trong mắt, một cỗ không ổn cảm giác bay thẳng thiên linh. Ngươi muốn làm gì? Hắc hắc, ta muốn làm gì đâu? Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, vừa quay đầu liền nhìn về phía trong đám người Dương Thiền, nói: "Thiền Nhi sư muội, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ như thế nào?" Dương Thiền bị ca ca Dương Hiển hộ tại sau lưng, được nghe Tôn Ngộ Huyền lời nói, lập tức hai mắt tỏa sáng, từ Dương Hiển sau lưng nô đầu ra, tò mò hỏi: "Đại sư minh, ngươi có dặn dò gì?" "Hắc hắc, Thiền Nhi sư muội, còn phải làm phiền ngươi một chuyện." Tôn Ngộ Huyền tiếp tục cười, chỉ là tiếng cười kêu bên trong càng phát quái dị, tựa hồ tràn đầy hèn mọn. "Đại sư minh, sự tình gì?" Dương Thiền nháy một đôi mắt to như nước trong veo, tò mò hỏi: "Ừm." Thiên Nhi sư muội, đưa ngươi bảo liên đăng tế lên đến, đem cái này đầu lâu tiêu hủy. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền dùng như ý kim cô đồng chỉ trên đất kia thi đế Hướng Thiên Hữu đầu lâu. A! Dương Thiền một tiếng kinh hô, nháy mắt, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ quay đầu nhìn về phía trên đất viên kia thi đế đầu lâu. Nàng không rõ vì sao đại sư minh Tôn Ngộ Huyền lại đột nhiên hướng nàng đưa ra yêu cầu này. Những người khác cũng là một mặt kinh ngạc, chỉ có Tiền Khôn đội vàng đi tới, một thanh kéo lây Dương Thiền đưa nàng từ Dương Hiển phía sau kéo ra ngoài, thấp giọng nói: "Thiên Nhi sư muội, đây là chuyện tốt, ngươi nhanh lên đi thôi." "Chuyện tốt?" Dương Thiền càng thêm nghi ngờ. "Ừm, Thiền Nhi sư muội, mau tới thôi." Thiền Khôn cũng không có giải thích liền đem Dương Thiền đẩy tới. Dương Thiền nháy mắt, cũng không hỏi thêm nữa, trong tay nâng bảo liên đăng liền đi tới. "Đại sư minh, ta nên làm như thế nào?" Dương Thiền đi đến Tôn Ngộ Huyền bên cạnh, nghi ngờ hỏi. Tôn Ngộ Huyền dùng tay hướng về phía trước một chỉ, nói: "Nặng, rất đơn giản, sư muội, ngươi liền thôi động bảo liên đăng, dùng Tam Muội Chân Hỏa, đốt nó." "Ha ha." Dương Thiền còn chưa trả lời, trên mặt đất kia Hướng Thiên Hữu đầu lâu liền phá lên cười. "Con khỉ, bản đế chính là môi giới thi đế. Há lại ngươi kia chỉ là phàm hỏa có thể đốt ha ha." Nghe Hướng Thiên Hữu lời này, Tôn Ngộ Huyền khỏe miệng kéo lên một tia ý vị thâm trường cười lạnh. "A, phàm hỏa sao? Hướng Thiên Hữu, hy vọng một hồi ngươi còn có thể cười ra tiếng." Nói xong lời này, Tôn Ngộ Huyền lại quay đầu nhìn về phía Dương Thiền, nói: "Sư muội, bắt đầu đi." "Tốt." Dương Thiền đáp ứng một tiếng, một vận pháp lực, chỉ gặp vạn đạo kim quang lấp lóe, trong tay nàng bảo liên đăng lập tức đằng không mà lên. Ngay sau đó, một đám lửa từ bảo liên đăng bên trên rơi xuống, phiêu đãng đồng bền liền trôi hướng trên đất cái đầu kia. Hướng Thiên Hữu đầu lâu giờ phút này căn bản không có bận tâm cái này đoàn hỏa diễm, dưới cái nhìn của nó, như thế một đám lửa còn muốn thương tổn nó. Đơn giản nghĩ cái dám ăn đâu. Nó thời khắc này nhiệm vụ thiết yếu là tranh thủ thời gian trở lại trên thân thể đi, đáng tiếc nó mỗi một lần bay lên, đều bị đứng ở bên cạnh Tôn Ngộ Huyền phân thân một gậy một lần nữa rơi đập về mặt đất. Tôn Ngộ Huyền phân thân cũng không hạ sát thủ, tựa như chơi bóng ra, không ngừng đưa nó đập xuống mặt đất, làm không biết mệt. Đúng lúc này, đoàn kia hỏa diễm đã phiêu đi qua, ngay tại Hướng Thiên Hữu đầu lâu lần nữa bay lên lúc, trực tiếp liền đem nó bao khỏa tại ở giữa. Hướng Thiên Hữu đại hỉ,
bởi vì nó lần này bay lên, cái kia con khỉ còn chưa đến nó. Đáng tiếc coi như nó muốn tiếp tục bay hướng thân thể của mình thời điểm, đột nhiên một trận đau đớn kịch liệt đâm thẳng linh hồn mà tới.
A!
Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, phanh! Một tiếng, viên này đầu lâu đã một lần nữa rơi trở về mặt đất, sau đó liền bắt đầu trên mặt đất lăn bắt đầu chuyển động, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Một viên hỏa cầu ngay tại thi đế trước động bốn phía lăn bắt đầu chuyển động, mà một màn này cũng đem thi đế sơn bên trong đông đảo thi vương cũng đều dọa ngây dại. Thi đế đầu lâu, nội ẩn lấy không tận lực âm tà chi khí, mà những này âm tà chi khí đang toàn lực ngăn trở tam muội chân hỏa thiêu đốt. Nhưng tam muội chân hỏa chính là vật gì? Thiên chi tam muội, nhật nguyệt tinh, nhân chi tam muội, tinh khí thần. Tam muội chân hỏa chính là lấy tam muội chi tinh hóa mà làm lửa, chính là đến chính trí dương chi hỏa. Như thế nào kia chỉ là âm tà chi khí có thể chống cự? Thế là vô tận âm tà chi khí bị tam muội chân hỏa không ngừng thiêu đốt lấy, biến thành từng sợi khói xanh, phiêu tán đến không trung. Cương thi bản thân liền là nắm thừa thiên địa chí âm chí tà chi khí sở sinh, vì vậy những này âm tà chi khí vừa vặn chính là bọn chúng căn cơ vị trí. Bây giờ âm tà chi khí không ngừng bị tam muội chân hỏa đốt cháy, liền như cùng ở tại không ngừng thiêu đốt lấy bọn chúng căn cơ. Nếu là tôn ngộ huyền cái này kim đan kỳ tu sĩ phun ra tam muội chân hỏa, chỉ sợ mấy hơi thở ở giữa liền có thể đem cái này thi đế đốt đốt thành cho bụi, phản mà không có nhiều ít thống khổ. Nhưng tục ngữ nói, đau cùng giết chết người thống khổ nhất. Dương Thiền vẹn vẹn mới là vừa vặn dẫn khí kỳ nhập môn, tu vi nông cạn, chỉ có thể mượn nhờ bảo liên đăng uy năng thôi động ra tam muội chân hỏa, làm sao có thể cùng tôn ngộ huyền so sánh đâu? Cho nên nàng khu động tam muội chân hỏa liền muốn yếu nhiều lắm, chỉ có thể chậm rãi thiêu đốt lấy. Cho nên thường bị hỏa thiêu bằng hữu đều biết, cái này nên sẽ thống khổ dường nào. A a, cho nên tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, một viên hỏa cầu liền không ngừng trên mặt đất bốn phía nhấp nô, mà lại mỗi khi nó muốn lăn xa lúc, đều sẽ bị tôn ngộ huyền cùng phân thân của hắn cho một gậy rút trở về, liền tựa như đánh bóng chạy. Rốt cục, ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, nương theo lấy bảnh, một tiếng vang thật lớn, một viên to lớn thi đế đầu lâu liền hóa thành một đoàn cho bụi, nổ tan ra. Theo đầu lâu nổ tan, cô kia không đầu thi đế thân thể bại bịch. Một tiếng, ngửa mặt lên trời mà ngã, trùng điệp rơi trên mặt đất. Sau đó, nguyên bản trường bào màu đỏ ngòm lần nữa khôi phục màu trắng, ngay sau đó tái nhợt thi thể bắt đầu mọc ra lông trắng, mùi hôi thối càng phát ra nồng đậm, lông trắng lại hóa thành lông đen, cuối cùng hóa thành một bãi màu đen nước bẩn, từ từ, không ngừng, mặt đất đều bị ăn mòn ra một cái hố to. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, huống tiên hữu cư sĩ, còn xin hiện thân đi.